Chương 293, bí ẩn chương 293, bí ẩn đan cơ nói xong, Trưởng Khanh rơi vào trầm tư. Hắn vững tin hắn nghịch pháp sát thực có thể xóa đi ký ức, để cho người ta quên một ít chuyện, trước đó hắn tổng đối với một ít chuyện có loại cảm giác quen thuộc nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng, khả năng chính là cùng những chuyện này có quan hệ. Nhưng hắn không nhớ rõ hắn từng xóa đi trí nhớ của mình, cũng lưu lại truyền niệm linh, nếu như nói đây cũng là tận lực mà làm chi, vậy mình tại sao muốn làm như vậy? Trương Khanh mười phần không hiểu. Hắn hướng đan cơ mở miệng hỏi. Người trước khi nói ta liền sử dụng qua một lần lưu lại truyền niệm linh, vì cái gì ta không có ấn tượng? Có lẽ là phía sau ngươi lại dùng nghịch pháp đem đoạn ký ức này xóa đi đi. Đan cơ hồi đáp. Ta mai thứ nhất truyền niệm linh là lúc nào dùng? Trương Khanh lại hỏi. Ngươi không để cho ta nói. Đan cơ trả lời. Vậy ta tại truyền niệm linh bên trong lưu lại cái gì ký ức? Ta lại dùng không được ngự linh, cũng không biết truyền niệm linh bên trong nội dung, ngươi lúc đó thần thần bí bí, cũng không để cho ta nói. Đan cơ lời nói nghe không giống nói dối, Trương Khanh chỉ có thể hỏi lại. Ta là khi nào lưu lại truyền niệm linh, ngươi dù sao cũng nên biết đi. Biết, nhưng là ngươi không để cho ta nói. Đan cơ lời nói này, để Trương Khanh càng thêm nghi ngờ. Hắn chán ghét loại này bị chi phối cảm giác, thậm chí chính mình đã từng cứ dựa theo lưu lại bố trí thôi động qua một lần truyền niệm linh, tuy nhiên lại hoàn toàn không có ấn tượng. Cái này khiến hắn có một loại sự tình thoát ly cảm giác không chế. Cứ việc người không chế, vẫn như cũng là chính hắn, chính mình của quá khứ. Tựa hồ là minh bạch Trương Khanh cảm thụ, Đan cơ có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không cần hỏi ta bất cứ chuyện gì, bởi vì ngay cả ta cũng không hiểu dụng ý của ngươi, ta biết kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi ẩn giấu đi một chút cấp độ sâu đồ vật, ngay cả ta đều không có nói cho. Ta đoán chừng ngươi càng sâu tầng kế hoạch ngay tại cái này truyền niệm linh ở trong, lúc đó ngươi lưu cho ta một câu, để cho ta vào lúc này ngươi do dự thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Lời gì? Lâm Trường Khanh, ngươi muốn vô điều kiện mà tin tưởng chính ngươi, bởi vì ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng người chỉ có chính mình. Đan cơ thanh âm có chút bất đắc dĩ, lại có chút tức giận. Biết ngươi để phòng ta, nhưng dù sao truyền niệm linh lại không có cách nào hại người, liền xem như ngươi không tin ta, nhìn xem lại có làm sao. Bất quá nhớ lấy chỉ có thể nhìn cái thứ nhất, đây cũng là chính ngươi lúc trước lời nhắn nhủ, cái thứ hai trước lưu tại ngươi khiếu huyệt bên trong. Lúc nào nhìn, vẫn là chờ nhắc nhở của ta. Ngươi biết cái thứ hai lúc nào nhìn? Lúc nào? Ngươi không để cho ta nói. Đan cơ vẫn như cũng là cự tuyệt hắn đặt câu hỏi. Trương Khanh túi đầu trầm tư, an bài như vậy cũng thực là giống như là phong cách của mình. Huống hồ Đan cơ dù nói thế nào, cũng không cách nào làm đến dùng truyền niệm linh đến hại người. Mà lại Đan cơ nói, chính hắn lưu lại câu nói kia, đúng là để ý nghĩ tới đây. Trương Khanh không do dự nữa, cầm lên mai thứ nhất truyền niệm linh. Gặp tình hình này, Đan cơ nhịn không được nói. Ngươi thật đúng là hiểu rõ chính ngươi, lưu lại chính là dễ dùng. Lần thứ nhất ta dựa theo sắp xếp của ngươi nhắc nhở ngươi sử dụng truyền niệm linh thời điểm, ngươi cũng là do dự dự, nói câu nói này sau, lập tức liền dùng, lần này hay là mở dạng. Trương Khanh không để ý tới oán giận của nàng, nhắm mắt lại, thúc giục mai thứ nhất truyền niệm linh. Trong ngay mắt, một đoạn lớn ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Lại lần nữa mở mắt ra, Trương Khanh thần sắc trở nên phức tạp. Làm sao? Ngươi lưu lại cho mình bí mật gì? Đang cơ vội vàng hiếu kỳ hỏi. Lão thái bà, ta cảm thấy ta còn không có như vậy ngu xuẩn. Trương Khanh nhưng không có trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại. Nếu ta lúc đầu rất nhiều chuyện nói liên tục đều không cho ngươi nói, không để cho ngươi nói cho ta biết chính mình, vậy ta không tin ta không có dặn dò qua ngươi cái gì đều đừng hỏi. Ngạch Đan cơ hơi có chút cười xấu hổ cười. Ngươi xác thực dặn dò qua, nhưng ta không phải là hiếu kỳ thôi, cái này đều lần thứ hai, hỏi một chút cũng không có gì lớn. Trương Khanh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nghịch pháp chỉ có thể xóa đi chính ta ký ức, lại không thể xóa đi ngươi, nếu để cho ngươi biết cái gì không nên biết đến sự tình, đồng thời tại không đúng lúc thời điểm nói cho ta biết, vậy ta lưu lại hết thảy bố trí đều đem thất bại trong gang tấc. Được. Nếu cái gì đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, bản tôn cũng lười hỏi. Đan cơ có chút không vui, hiển nhiên đối với Trường Khanh loại này không tín nhiệm cử động bất mãn hết sức. Ai? Trường Khanh thở dài. Đang yên đang lành, ngươi thế nào? Đan cơ hỏi. Không có gì. Trường Khanh cười khổ. Chỉ là ta lần thứ nhất cảm giác, người quá mức thông minh, nghĩ quá nhiều, có đôi khi ngược lại hay là phiền phức. Nói xong, hắn liền lấy ra thạc thử thạch, từ đó lấy ra một vật. Thẳng đến Nhật Sơn Ba Xảo, U Minh Ti chúng phán quan tính cả tiếp dẫn sứ U Bích cùng một chỗ, đều đã tụ tập tại Điên Tam nơi ở trước. Điên Tam mở cửa phòng, đám người cùng nhau hạ thấp người hành lễ, cầm đầu Phan Liệt trước tiên mở miệng đạo. Đại nhân, ta đã luyện hóa thiên linh, có thể đúng hạn xuất phát. Điên Tam nhẹ gật đầu, tại bước ra cửa phòng trước đó, vẫn là đối trong phòng hô một tiếng. Thạch Minh coi là thật không đi tham gia náo nhiệt. Đáp lại hắn chỉ có một trận tiếng ấy. Điên Tam đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đem sau lưng cửa phòng đóng kỹ. Lên đường đi. Là. Hơn 10 tên phán quan đều nhịp, đồng thời đứng dậy, hướng về cấm địa phương hướng xuất phát mà đi, giống như là một chi nghiêm chỉnh quân đội. Mấy tên khác phán quan thì canh giữ ở truyền thừa cửa vào, chờ đợi bọn hắn tụ hợp. Bên đường, Lệ Đình Ma quyền sát trưởng đạo. Thật lâu không có xuất động qua chiến trận lớn như vậy, lần trước hay là tại Hắc Lâm vây công Vạn Thi Vương, nghĩ không ra chỉ là một cái ngọc quan sơn mạch, còn có thể có chúng ta nhiều người như vậy đồng thời cơ hội xuất thủ. Lệ Đình, Hắc Lâm chiến dịch, Phan Liệt sợ ngươi hành sự lỗ mãng, an bài ngươi lúc đó ở ngoại vi thanh lý những cương thi kia, ngay cả Vạn Thi Vương dáng vẻ ngươi cũng không có gặp đi. Sau lưng, một thiếu nữ có chút khinh thường nói, Hoa Linh, ta làm sao nhớ kỹ tại thảo phạt quỷ thành thời điểm, ngươi không phải cũng ngay cả tiến cũng không vào đi, được an bài ở bên ngoài trị liệu thương binh à? Lệ Đình cãi lại. Tốt, Hoa Linh là dũng pháp tu sĩ, được an bài ở ngoại vi trị liệu thương binh cũng là bình thường à, Lệ Đình ngươi một cái chủ công phạt lôi pháp tu sĩ được an bài ở ngoại vi ngược lại là hẳn là nghĩ lại. Một bên khác, lại là một nữ nhân mở miệng nói. Hai người bọn họ tư lịch tương cận, lại ai cũng có sở trường riêng, khó tránh khỏi lẫn nhau có khư phục, đều là bình thường. Hoa Linh không cần luôn luôn khắp nơi nhằm vào Lệ Đình, Lệ Đình cũng muốn từ bỏ chính mình lô mãng xúc động ma bệnh, còn có quý phi, ngươi làm tiền bối cũng đừng luôn luôn hướng về Hoa Linh nói chuyện, muốn xử lý sự việc công bằng. Lại một đám lao giả gầy từ bên cạnh xung làm người quên can. Đi ở trước nhất Phàn Liệt không để ý đến mấy tên đồng liêu thường ngày cãi nhau, bọn hắn cùng nhau cộng sự mấy chục năm, ngẫu nhiên có chút gặp gỡ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn hay là hướng lao giả nhỏ gầy kia hỏi: "Võ Cực, ngươi cảm thấy hành động lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Cái kia tên là Võ Cực lão giả gầy còm cười cười: "Đại khái 10 thành đi." Chương 294, hạng A tiểu đội chương 294, hạng A tiểu đội Phàn Liệt nhíu nhíu mày, Võ Cực mặc dù không bằng Lệ Đình hợp tác với hắn mật thiết, nhưng tư lịch lại cùng hắn ngang nhau. Có thể nói Võ Cực đối mặt tà đạo kinh nghiệm một chút không thể so với hắn thiếu. Mặc dù có chút không đủ cẩn thận, nhưng cũng khó trách Võ Cực thái độ muốn xa so với hắn lạc quan nhiều. Lần này xuất động U Minh Ti phán quan số lượng xác thực nhiều nhất, chọn vẹn 20 người, bốn chi hạng A tiểu đội. U Minh Ti phán quan bình thường 5 người một tổ làm một cái tiểu đội. Tiểu đội do người dẫn đầu tính danh một chữ độc nhất mệnh danh, Phàn Liệt chi tiểu đội này chính là liệt chữ đội. Chỉ có như loại này, 5 tên phán quan đều là tu du cảnh giới tiểu đội, mới có thể tại U Minh Ti bên trong xưng là hạng A tiểu đội, là đứng đầu nhất tiêu chuẩn. Một chi hạng A tiểu đội, cơ bản liền có thể xử lý tuyệt đại bộ phận tà tu. Bình thường gặp phải tà đạo thế lực, cơ hồ không để cho U Minh Ti xuất động qua vượt qua 2 chi trở lên tiểu đội. Phàn Liệt chi tiểu đội này càng là lần này xuất động 4 chi hạng A trong tiểu đội tư lịch dài nhất một chi, cũng là thực lực tổng hợp mạnh nhất một chi. Trừ Lệ Đình là tu du tứ chuyển tu vi bên ngoài, còn lại 3 người tu vi chỉ so với hắn cao, không thể so với hắn thấp. Dáng người cao gầy, thiếu nữ bộ dáng phán quan tên là Hoa Linh, mặc dù mặc U Minh Ti áo bào đen, nhưng nàng khí chất gọn gàng mà linh hoạt, 10 phần vui mừng. Nàng là Vũ pháp tu sĩ, tu du tứ chuyển tu vi, cùng Lệ Đình giống nhau. Bất quá chuẩn xác mà nói nàng nên tính là cực kỳ tinh thông Vũ pháp một pháp tu sĩ. U Minh Ti phán quan nhất định phải là nhân viên chiến đấu, cho dù mỗi cái trong tiểu đội đều chí ít có một tên nam hiệu trị liệu tu sĩ, nhưng tuyệt không tồn tại bình thường gia tộc hoặc trong tông môn loại kia không có chút nào chiến lực Vũ pháp tu sĩ. Đối kháng tà đạo, nhất định phải có một mình đảm đương một phía năng lực. Một tên khác cả người đều bị bao khỏa tại tầng tầng miếng vải đen bên trong, dáng người như là thây khô một dạng khô gầy nữ nhân tên là Quý Phi. Không chỉ là diện mạo, tính cả cánh tay của nàng, thậm chí đến đầu ngón tay, đều bị một loại quỷ dị miếng vải đen quấn quanh ở trong đó, phía trên vẽ lấy phức tạp phù văn, không biết ý gì. Nàng là ngự pháp tu sĩ, so Lệ Đình cùng Hoa Linh tư lịch già hơn, tu vi cũng càng cao, có tu dù ngũ chuyển. Cuối cùng cái kia tên là Võ Cực lão giả đến nhìn bình thường nhất, chợt nhìn đi lên chính là cái lao đầu khô gầy. Hắn là chiến pháp tu sĩ, cùng Phàn Liệt giống nhau là tu du lục chuyển tu vi, tư lịch cùng Phàn Liệt giống nhau. Giống như vậy một chi 5 người tiểu đội, đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận tà đạo tu sĩ. Trừ phi tà tôn như thế. Phàn Liệt cùng mấy người cùng nhau cộng sự mấy chục năm, trong ấn tượng liền ngay cả cùng những tiểu đội khác cộng đồng hợp tác số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu du cảnh giới, chính là phàm nhân chiến lược mạnh nhất, không chút nào khoa trương, dạng này một chi tiểu đội quét ngang một cái bình thường nhị lưu gia tộc hoặc là tông môn căn bản không nói chơi. Tu du trên cảnh giới thiên thu tôn giả trên cơ bản đều là ẩn thế không ra, cho dù là tà tôn, bình thường cũng đều sẽ điệu thấp làm việc. Thiên kim chi tử, cẩn thận, càng là cao vị người, càng là tiết mệnh, giữa lẫn nhau cũng là tận lực giảm bớt xung đột. Tại Phàn Liệt trong trí nhớ, Quỷ Lâu cùng Hắc Lâm đều là trận ác chiến. Quỷ Lâu một trận chiến là 40 năm trước, là tiêu diệt tu du cựu chuyển tà tu quỷ mẫu, xuất động một chi hạng A tiểu đội, hai chi ất cấp tiểu đội, cuối cùng thương vong hai tên phán quan. Hắc Lâm một trận chiến là 30 năm trước, tiêu diệt tà tu là tu du cựu chuyển Vạn Thi Vương. Vạn Thi Vương dựa vào một bộ tôn giả thân thể tàn phế, đánh đâu thắng đó, hết thể xuất động 2 chi hạng A tiểu đội, 3 chi ất cấp tiểu đội, cộng thêm một tên thượng nhân, cuối cùng thương vong 5 tên phán quan, bao quát tiếp dẫn sứ cũng thân tử đạo tiêu. Mỗi lần chu sát tà đạo, xuất động bao nhiêu người, vài tiểu đội, thực lực gì, đều là U Minh làm tự mình ăn bài. Đối với bọn hắn những này phán quan tới nói, xuất động lực lượng có bao nhiêu, cơ bản cũng liền có thể đánh giá ra lần này cần tiêu diệt tà tu thực lực như thế nào. Ngay cả bọn hắn những này phán quan đều không hoàn toàn rõ ràng U Minh sử đến đấy là căn cứ cái gì đến điều động nhân viên. Nhưng khẳng định không phải hoàn toàn căn cứ tình báo, bởi vì liền ngay cả lúc trước Hắc Lâm cùng Quỷ Lâu, tại U Minh Ti người đến trước đó, cũng căn bản không biết trong đó làm loạn tà tu đúng là tu du cựu chuyển thực lực. Bất quá mỗi lần U Minh làm điều động nhân viên chiến lực đều vừa đủ. Lần này Ngọc Quan Sơn mạch người xuất động tay mặc dù không bằng trước đó Hắc Lâm chiến dịch, nhưng thực lực tổng hợp kỳ thật viễn siêu Hắc Lâm cùng Quỷ Lâu hai trận chiến. Một chi ất cấp tiểu đội là do một tên tu du cảnh giới phán quan dẫn đầu, còn lại phán quan đều là khoảnh khắc cảnh giới mà thôi, mà lại ất cấp tiểu đội dẫn đầu phán quan cảnh giới của hắn bình thường cũng sẽ không vượt qua tu du tam chuyển trở lên. Cho nên ất cấp tiểu đội thực lực là kém xa hạng A tiểu đội. Bốn chi hạng A tiểu đội, hai tên thượng nhân, chiến trận này, coi như không cần hai tên thượng nhân xuất thủ, đem Hắc Lâm cùng Quỷ Lâu chói đến một khối, đều đủ tiêu diệt. Chỉ cần tà tôn không xuất thế, căn bản không có khả năng có tà tu có thể đỡ nổi loại này bài sơn đảo hải áp bách. Tà đạo tu sĩ bình thường đều là đơn đả độc đấu, có rất ít tổ chức khổng lồ. Mạnh hơn cũng chính là tu du cựu chuyển tu vi thôi. Theo lý mà nói, chúng phán quan hẳn là càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch mới là, dù sao càng lớn chiến trận, đại biểu cho càng mạnh tà tu. Nếu như là xác định có tà tôn xuất thế, U Minh Ti căn bản sẽ không xuất động phán quan, sẽ phái ra mấy đại U Minh sử xuất tay. đối với Tà Tôn tới nói, đối mặt tu du cảnh giới cũng chỉ là đồ sắt thôi, coi như xuất động lại nhiều, cũng là tăng thêm thương vong mà thôi. Lần này chiến trận thật sự là quá lớn, mà đối mặt Tà Tu mạnh hơn cũng chính là tu du cựu chuyển tu vi. Đây cũng là một đám phán quan lực lượng chỗ, có thể duy trì có phản liệt ý nghĩ cùng đám người khác biệt. Võ Cực, ngươi thật cảm thấy, U Minh làm lại phái nhiều như vậy hạng A tiểu đội đến xử lý chỉ là một phạm nhân Tà Tu à? Căn cứ Ngọc Quan Sơn mạch những gia tộc kia cung cấp tình báo, đoán chừng Tà Tu cũng mới chỉ là khoảnh khắc cảnh giới tu vi. Hắn nhíu nhíu mày, hướng Võ Cực hỏi. Võ Cực tự nhiên trả lời, cho dù có chuẩn bị ở sau, cái kia lại có làm sao đâu. Xác thực, lúc trước mạnh như quỷ mẫu, Vạn Thi Vương, không phải cũng đều tại chúng ta thủ hạ đền tội rồi sao? Một bên Lệ Đình xen vào nói. Quỷ mẫu, Vạn Thi Vương phản liệt không nói thêm gì, chỉ là than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Quỷ mẫu cùng Vạn Thi Vương ngươi cũng không để vào mắt. Lệ Đình hỏi. Quỷ mẫu là cái cường địch, chỉ tiếc Văn Lệ có thừa mà mưu trí không đủ, thua ở tâm trí không được đầy đủ, chỉ có đầy ngập án hỏa không chỗ phát tác. Vạn Thi Vương ngược lại là có mấy phần khó giải quyết, âm hiểm xảo trá, là quá qua cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau, thẳng đến dưới tuyết cảnh mới bắt đầu lấy mệnh tương bác thì đã trễ. Phan Liệt một bên nhớ lại lúc trước tình cảnh, vừa nói, mấy người đối với hắn đánh giá từ chối cho ý kiến, bọn hắn đều tự mình trải qua đối với quỷ mẫu cùng Vạn Thi Vương thảo phạt. Phan Liệt đánh giá kỳ thật có lý, nhưng hai cái này Tà Tu thực lực đều là rõ như ban ngày, mà Phan Liệt hời hợt kia ngự khí giống như là lúc trước đối với nó thảo phạt rất nhẹ nhàng giống như. Cái kia Phan Liệt ngươi gặp được khó giải quyết nhất Tà Tu là ai? Hẳn là ngươi tao ngộ qua Tà Tôn. Dễ kích động nhất Hoa Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Ta chưa thấy qua Tà Tôn, nhưng ta tao ngộ qua xa so với quỷ mẫu cùng Vạn Thi Vương đều muốn càng khó giải quyết cường địch. Chương 295, xâm nhập truyền thừa. Chương 295, xâm nhập truyền thừa là ai? Hoa Linh tò mò truy vấn. Tốt Hoa Linh, đừng hỏi nữa. Quý Phi đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Không sao, Hoa Linh ngươi là cuối cùng về chỗ, có một số việc hiểu rõ thiếu, cũng rất bình thường, hiểu ta người đều biết đây không phải bí mật gì. Phan Liệt khoát tay áo, trầm giọng nói. Ta tao ngộ qua khó giải quyết nhất tà đạo, chính là hơn 60 năm trước Sigma. Ta chỉ nghe nói qua Sigma, nhưng Sigma sự tình giống như rất thần bí, rất nhiều lúc trước cùng hắn có quan hệ người và sự việc đều không thể nào điều tra, chẳng lẽ Phan Liệt ngươi cùng Sigma từng có tiếp xúc? Hoa Linh hỏi. Đi, Hoa Linh ngươi đừng hỏi nữa, chuyện năm đó ngươi không hiểu rõ. Lệ Đình mở miệng quyết nhủ. Hai ta là cùng thế hệ, ngươi không phải giống nhau là nghe Phan Liệt nói à, ta làm sao lại không thể hỏi đâu. Hoa Linh không phục nói. Không có việc gì, lúc đầu ta cũng chuẩn bị đem những chuyện này nói ra, chính là vì để cho các ngươi đề cao cảnh giác. Phan Liệt thanh âm nghiêm túc nói. Sigma cùng tuyệt đại đa số tà tu khác biệt, hắn sẽ không tùy ý làm sàng làm bậy, càng sẽ không câu nệ tại một điểm nho nhỏ dụ hoặc cùng được mất, càng không giống quỷ mẫu cùng Vạn Thi Vương như thế chuyên trú tại một chỗ bồi dưỡng thế lực, hắn làm việc mãi mãi cũng là vừa đúng, cơ hồ vẫn luôn đang chạy trốn trên đường. Cho nên U Minh Ti truy tra Sigma nhiều năm, lần lượt điều động qua rất nhiều tiểu đội, nhưng đều bị hắn chạy thoát, thậm chí Sigma đến nay hình dạng như thế nào, tu vi cao thấp, thậm chí cả là nam hay là nữ, cũng không thể hoàn toàn xác định. Hắn cùng tuyệt đại bộ phận tà tu khác biệt, hắn không phải là loại kia điên cuồng nhiệt, lung tung giết làm ác loại hình, cũng không phải loại kia cẩn thận chặt chẽ, cực độ chú ý cẩn thận loại hình. Hắn làm việc có mục đích rõ ràng, không từ thủ đoạn, đồng thời phi thường giảo hoạt, thậm chí sẽ vì mê hoặc chúng ta mà cố ý đi chút nhìn như điên cuồng giết hành vi, đơn giản không có chút nào ranh giới cuối cùng. Phan Liệt ngẩng đầu, nhìn xem càng ngày càng gần ngọn núi, lẩm bẩm nói: 60 năm trước, ta chỗ tiểu đội chính là cuối cùng một chi truy tra Sigma tiểu đội, đến tận đây đằng sau, Sigma không có đền tội, nhưng cũng không có tung tích gì nữa. Hoa Linh nghe xong sững sờ, sau đó rơi vào trầm mặc. Nàng đã từng có nghe thấy, Phan Liệt đã từng chính là một cái khác chi hạng A tiểu đội thành viên, nhưng nghe nói là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến tiểu đội của hắn toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có hắn một người còn sống. Chẳng lẽ nói, lúc trước Phan Liệt chỗ tiểu đội, phản phất là tại xác minh suy đoán của nàng, Phan Liệt nói ra. Lúc đó, chúng ta lấy 4 tên phán quan sinh mệnh làm đại giá, mới vẹn vẹn chỉ biết rõ một sự kiện, đó chính là Sigma tu hành công pháp là thất truyền đã lâu huyết pháp, là tà pháp bên trong tà pháp. Sigma vậy mà cường đại như thế, hắn là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là tà tôn phải không? Hoa Linh hỏi. Phan Liệt lại lắc đầu. Sigma thực lực rất mạnh, chỉ sợ có tu du cựu chuyển, nhưng năm đó hắn tuyệt đối không đạt được tà tôn cảnh giới, nếu không liền ngay cả ta cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Vậy hắn đến cùng là dựa vào cái gì mới có thể đem nguyên một chi giáp đẳng tiểu đội tất cả đều dựa vào hắn âm hiểm xảo trá, dựa vào hắn tàn nhẫn quả quyết, trọng yếu nhất chính là hắn còn có để cho người ta khó lòng phòng bị dịch dung năng lực. Dịch dung linh không phải rất dễ dàng bị nhìn thấu a? Hoa Linh có chút không hiểu. Dịch dung linh là một loại thường gặp về linh, có thể tiêu hao linh lực cải biến tự thân dung mạo, nhưng là chỉ cần đối với linh lực cảm giác tương đối nhạy cảm, rất dễ dàng liền có thể phát hiện đối phương đang sử dụng dịch dung linh, lại thêm một khi người sử dụng linh lực trong cơ thể xuất hiện trên diện rộng ba động, dịch dung hiệu quả cũng sẽ bài trừ. Theo lý mà nói, tại tu du cảnh giới phán quan trước mặt, dịch dung linh cơ hồ là không có tác dụng gì. Hắn cũng không phải là sử dụng dịch dung linh đến cải biến dung mạo. Phan Liệt lắc đầu. Hắn là dựa vào huyết pháp, trực tiếp cải biến tự thân huyết nhục thân thể, cho nên căn bản không có cách nào phát giác. Hoa Linh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nghe nói qua huyết pháp lợi hại, tu vi kẻ cường đại có thể tự do khống chế tự thân huyết nhục, từ đó cải biến dung mạo thân thể. Nó dịch dung phương thức cùng dịch dung linh có khác biệt về bản chất, lại thêm trước đó căn bản không ai biết hắn là huyết pháp tu sĩ, dựa vào tin tức này kém, không ai có thể nghĩ đến hắn dịch dung phương thức, cho nên khó mà phát giác. Khó trách lần này tiếp dẫn sứ là chữ U đối U Bích đại nhân, đúng vậy, U Bích đại nhân có thể nhìn thấu người khác huyết mạch, cũng liền tương đương với có thể nhìn ra huyết pháp tu sĩ thuật dịch dùng, để U Bích đại nhân đảm nhiệm tiếp dẫn sứ khả năng cũng là phía trên những đại nhân kia suy tính. Đã như vậy vạn vô nhất thất, ngươi còn tại lo lắng cái gì? Hoa Linh không hiểu. Phan Liệt lại chân thành nói, lần trước ta cùng Lệ Đình tại truyền thừa này chi địa bên trong, nghe được bên trong những sinh linh kia xưng hô Sigma là huyết táng tà tôn, cũng liền mang ý nghĩa Sigma cảnh giới rất có thể đã tấn thăng đến tiên thu cảnh giới, thành tôn giả. Có mấy loại khả năng, hoặc là chính là Sigma thành tôn đằng sau lưu lại một phần truyền thừa, đằng sau liền rời đi truyền thừa chi địa, tiếp tục mở ra hắn đường chạy trốn. Hoặc là chính là Sigma vừa mới thành tôn, liền xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn lạc tại truyền thừa chi địa, lưu lại một phần truyền thừa. Đằng sau, có người đạt được phần truyền thừa này, trở thành mới huyết pháp tu sĩ, Sigma dương nghiệt. Nhưng còn có một loại khả năng, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Phan Liệt ánh mắt quét nhìn một vòng, nhìn về phía đám người, chân thành nói: "Sigma cũng có khả năng không chết, hắn còn tại nổi lên cái gì đáng sợ kế hoạch, không phải vậy ta thực sự nghĩ không ra, vì cái gì cấp trên sẽ phái ra lớn như thế chiến trận đến xử lý chỉ là một cái Sigma dư nghiệt. Mặc dù U Bích đại nhân không có phát hiện tiềm ẩn tại bên người chúng ta huyết pháp tu sĩ, nhưng cũng không đại biểu Sigma liền nhất định không tại bên người chúng ta. Hắn khả năng liền ngụy trang thành cái nào đó không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhòm ngó trong bóng tối lấy chúng ta." Phan Liệt nghiêm túc nói: "Khả năng ta là có chút bóng rắn trong chén, nhưng chư vị ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác, bất kể nói thế nào, đối phó tà đạo, lại khoa trương phỏng đoán cũng không đủ, ta có thể dư thừa hoài nghi vô số lần, nhưng quyết không thể bởi vì chủ quan mà thiếu hoài nghi một lần." Mấy người nghe Phan Liệt lời nói đằng sau, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đồng liêu dùng máu tươi cùng hy sinh đổi lấy tình báo, không ai sẽ không coi trọng. Thời gian trôi qua, U Minh Ti đám người rốt cục đi vào cấm địa chuyển thừa lối vào. Đám người đứng tại cái kia nhỏ hẹp lối vào hang núi, bên trong mấy người nghe được động tĩnh đằng sau, cũng đi tới. 20 tên phán quan 4 tiểu đội tụ hợp ở cùng nhau. Điên Tam hướng Phan Liệt vươn tay, Phan Liệt lấy ra cái kia lóe ra kim quang một đen một trắng hai viên thiên linh, cùng kính đưa cho Điên Tam. Điên Tam nâng lên cái kia đen trắng hai linh, trong tay bấm niệm pháp quyết, hắc bạch nhị khí ngưng tụ thành một đạo, như là một đôi bàn tay khổng lồ, cắm thẳng vào cái kia khe núi bên trong. Điên Tam hai tay có chút so sánh, từ đó tách ra, cái kia núi liền phảng phất sống lại bình thường, cái kia đạo chật hẹp khe hở dĩ nhiên cũng liền như vậy trưng ra, một đầu đại đạo rộng lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 296, Hiến tế Ngọc Quan. Chương 296, Hiến tế Ngọc Quan. Nguyên bản nguyên một tòa núi lớn, lại bởi vì hắn tiện tay so sánh, vậy mà biến thành như đao gọn bình thường hai tòa ngọn núi. Đây cũng là tôn giả vĩ lực, thời hợt liền có thể khai sơn. Lệ Đình không khỏi cảm thán nói. Điên Tam đem hai cái kia thiên linh một lần nữa đưa cho Phan Liệt, sau đó hướng đám người dặn dò: "Lần này đi truyền thừa chi địa, nhiệm vụ chủ yếu chính là tiêu diệt thủ hộ truyền thừa tàn hồn, cướp đoạt hải khô truyền thừa, thứ yếu chính là tìm tới trốn ở truyền thừa chi địa tà tu, tận lực đem nó bắt sống, hỏi rõ ràng đầu đuôi sự tình, nhìn xem có thể hay không đem huyết pháp tiên tu truyền thừa cũng nhận được. Bản tôn sẽ đích thân thủ tại chỗ này, các ngươi một mực buông tay đi làm, không cần phải lo lắng tà tu có thể chạy đi." Mọi người đều gật đầu xưng là. Biện pháp này xác thực ổn thỏa nhất, truyền thừa này nếu là còn không có bị người đoạt đi vật vô chủ, lại trước đó U Bích Phản Liệt mấy người cũng đều từng tiến vào trong đó, biết truyền thừa chỉ có như thế một cái cửa ra vào, cho nên lưu không thể tiến vào truyền thừa. Điên Tam tự mình trông coi, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Theo Điên Tam ra lệnh một tiếng, một đám phán quan liên đối U Bích cùng một chỗ, nhao nhao đi ra phía trước chạm đến truyền thừa này chi địa lối vào cự thạch, tiến vào truyền thừa chi địa, biến mất tại không trung. Điên Tam thì liền ở tại chỗ, ngồi xếp bằng, đối mặt với truyền thừa này cửa ra vào, ngay tại chỗ tu luyện. Hải khô truyền thừa, hôm nay rốt cục có thể bị chúng ta bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, một tên hộ vệ gia tộc gõ lệnh Vũ Huyền Niêu cửa phòng. "Huyền Niêu trưởng lão, tộc trưởng nói thời cơ đã đến, để ngài hiện tại xuất phát, đi cùng hắn tụ hợp." Ngồi ở trong phòng Trường Khanh thong dong đứng dậy, mở cửa phòng. Tại cửa ra vào đứng đấy một nữ nhân, là lệnh Vũ Văn Dung mấy tên cận vệ một trong. Xem ra là thời điểm. Trường Khanh nhìn xem nữ nhân kia, lẩm bẩm nói: "Huyền Niêu trưởng lão, xin mời đi theo ta đi." Nữ nhân hướng Trường Khanh nói ra, đồng thời có chút lui lại nửa bước, cho hắn đem đường tránh ra. Trường Khanh phóng ra ngoài cửa, cũng không có đi vội vã, mà là thuận miệng hỏi: "Tộc trưởng có thể nói cho ngươi ở nơi nào hội họp a?" Nữ nhân sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút đạo: "Đương nhiên là tộc trưởng chỗ ở, nếu không còn có thể là nơi nào?" Ân Trường Khanh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn trước mắt nữ nhân. Nữ nhân không rõ ràng cho lắm, vừa định nói cái gì, lại đột nhiên giống như bị chạm điện ngây người ngay tại chỗ. Ngay sau đó, nàng liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nàng giống như là một cái rời nước cá bình thường, điên cuồng giãy giụa, bay nhảy, hai tay của nàng chăm chú kìm ở cổ của mình, giống như ngạt thở, lại hình như muốn đem cái gì phá thể mà ra khủng bố đồ vật hạn chế tại thể nội. "Cứu cứu ta!" Nữ nhân hướng phía Trường Khanh phương hướng vươn tay, muốn cầu cứu, mà Trường Khanh lại chỉ là hời hợt lui về sau nửa bước, bảo đảm nữ nhân không đụng tới chính mình. Nữ nhân nâng tay lên cánh tay, vậy mà thời gian dần qua mềm nhũn xuống dưới, giống như là băng tuyết hòa tan, cuối cùng vậy mà sinh sinh biến thành một đám trên mặt đất ngọ ngậy sủi lơ vết đủ. "A!" Nữ nhân thét chói tai vang lên, mặt mũi của nàng bắt đầu bặm mẻo, ngũ quan trở nên mơ hồ, ngay sau đó nàng cả người tựa như là một tòa hòa tan tượng sáp, từng chút triệt để biến thành một đống lớn bặm mẻo huyết đục. Lập tức, cái kia huyết đục vậy mà cực nhanh trên mặt đất bò sát đứng lên, sau đó lại bay về phía không trung, hướng về trong cấm địa bay đi. Trường Khanh than nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm hướng về cấm địa đi đến. Mặc dù không ngoài sở liệu của ta, nhưng lệnh Vũ Văn Dung như vậy được ăn cả ngã về không, thật đúng là phát rồ. Hắn trong đầu hướng Đan Cơ cảm thán nói, loại chuyện này bản tôn thấy cũng nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đan Cơ có chút lơ đễnh, đừng nói là bình dân, liền xem như đối với mấy cái này tộc nhân, hắn cũng không có bất luận cái gì thương hại. Thành, những người này với hắn vô dụng. Bại, những người này đều là chôn cùng. Đối với hắn người như vậy tôi nói, quá bình thường. Trương Khanh vừa đi, một bên nhìn về phía nơi xa, phương hướng khác nhau, khác biệt địa khu, đều có những cái kia vặn bèo huyết đục phóng lên tận trời, hướng về cấm địa bay đi. Lữ gia, Đường gia, Tả gia xem ra hắn sớm đã có chỗ bố trí, những gia tộc kia bên trong người thể nội đều bị chôn xuống thánh đục. Hắn nhìn về hướng mấy cái quen thuộc phương hướng, lẩm bẩm nói: Trương tự chi mạch, Huyền tự chi mạch, Tuấn tự chi mạch, ừ, liền ngay cả Văn tự chi mạch phương hướng cũng không biết. Hắn quả nhiên đủ hung ác, ngay cả mình thân tộc cũng không có buông tha. Vô số huyết nhục từ bốn phương tám hướng bay vút lên trời, hướng phía cấm địa bay đi. Xa xa nhìn lại, thật giống như về tổ bảy bóng, để cho người ta lưng phát lạnh. Trường Khanh xuyên qua phố thị, tối hôm qua còn phồn hoa phố thị, hôm nay lại sớm đã là một bộ nhân gian luyện ngục bình thường cảnh tượng. Bên hai không ngừng truyền đến có tiếng kêu thảm thiết, còn có mơ hồ không rõ tiếng cầu cứu. Ánh mắt chỗ đến, đều là một mảnh hỗn độn. Có đến không hết người tại trên đường phố chạy, dãy rủa, có ít người mắt thấy liền hóa thành sền sệt huyết nhục, còn có người cũng chưa biến hóa, nhưng lại tại chạy trên đường bị những người kia hóa thành huyết nhục dính vào đến, trong nháy mắt liền cũng thay đổi thành loại kia sền sệt quỷ dị huyết nhục. Trường Khanh lại cũng không bối rối, hắn thật giống như đối trước mắt phát sinh thảm trạng nhìn như không thấy, mà không thay đổi xuyên qua khu phố. Vô số huyết nhục bay lên không, thậm chí có thật nhiều cùng hắn gặp thoáng qua, nhưng lại chưa thấm nhuộm đến trên người hắn mảy may. Trường Khanh rõ ràng, lệnh Vũ Văn Dung sẽ không giết chính mình, bởi vì hắn còn không có từ trên người chính mình biết tiến vào bách hoa động biện pháp. Cho nên coi như thái mắt tình hình trước mắt khủng bố đến đâu, lại nguy hiểm, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Hắn cứ như vậy từng bước một, hướng phía cấm địa chậm rãi đi đến. Từ hôm nay trở đi, Ngọc Quan Sơn Mạch, tứ đại gia tộc đều sẽ không còn tồn tại. Á Trường Khanh than nhẹ một tiếng. Linh mạch khô kiệt, liền ngay cả tộc nhân thậm chí là xung quanh bình dân đều bị toàn bộ hiến tế hấp thu, xem ra nơi này từ đây sẽ biến làm một sự tử. Lệnh Vũ Văn Dung bố trí kế hoạch này hiển nhiên không phải lâm thời nảy lòng tham. Cả tòa Ngọc Quan Sơn Mạch người trong mắt hắn đều là chất dinh dưỡng, là tầm bổ thánh lục, trợ hắn tu hành thuốc bổ, coi như không có Trường Khanh đề nghị, cái kia mặt khác tam đại gia tộc cuối cùng vận mệnh cũng là rõ ràng, biến thành lương thực, chất dinh dưỡng. Vận mệnh duy nhất bị cải biến khả năng chỉ có Lệnh Vũ gia tộc người, chí ít Trường Khanh tin tưởng, tại Bái Nguyệt tiết một ngày trước, những cái kia sen lẫn thánh lục Bái Nguyệt cao xuất hiện trước đó, Lệnh Vũ gia tộc người nguyên bản cũng không tại Lệnh Vũ Văn Dung thực đơn bên trong. Bất quá dưới mắt ván đại đóng thuyền, Lệnh Vũ gia tộc cũng thành Lệnh Vũ Văn Dung trong mâm chi bữa ăn. Nhìn xem đầy trời huyết nhục hải dương, Trường Khanh cười cười, nói cái gì gia tộc chi tình máu mủ tình thâm, lấy gia tộc danh nghĩa phân phối tài nguyên, quản lý đại chúng, bồi dưỡng nhân tài, kỳ thật đều là gia tộc cao tầng đem mọi người nuôi dưỡng lấy cớ thôi. Không chỉ như vậy, gia tộc cao tầng còn tại đen ăn đen, cuối cùng được lợi chỉ có Lệnh Vũ Văn Dung một người mà thôi. Cái kia thánh nhục uy lực hắn biết được, mắt thấy phố thị bên trong đều có thật nhiều người rõ ràng không có bị dung thành huyết nhục, lại bởi vì lây dính những cái kia quỷ dị huyết nhục sau cũng rơi vào kết quả giống nhau lúc, Trường Khanh liền biết, toàn bộ Ngọc Quan Sơn Mạch, toàn xong. Đoán chừng chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ cao thủ, cùng bị chỉ định người còn sống sót, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chương 297, vây công tàn hồn. Chương 297, vây công tàn hồn. Toàn bộ Ngọc Quan Sơn Mạch từ náo nhiệt phồn hoa làng xóm, đến núi thây biển máu luyện ngục, lại đến không có một hai tử địa, chỉ dùng trong một lát. Trường Khanh nguyên bản trải qua địa phương còn có vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, nhưng khi hắn xuyên qua phố thị đằng sau, sau lưng chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Mắt thấy vô số huyết nhục nhao nhao hướng phía cấm địa phương hướng hội tụ mà đi, Trường Khanh trong đầu hướng Đan Cơ dò hỏi: "Ngươi cảm thấy, nếu là đem toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch toàn bộ tu sĩ tính cả phàm nhân cùng một chỗ, đều thôn phệ hầu như không còn, có thể làm cho Lệnh Vũ Văn Dung cảnh giới tăng lên tới một cái dạng gì trình độ?" Đây là một cỗ không nhỏ lực lượng, nhưng cũng sẽ không để cảnh giới của hắn vượt qua tu du cửu chuyển đỉnh phong. Đan Cơ hồi đáp: "Nhiều như vậy cái tính mạng, cũng không đủ một người thành tôn, thật đúng là một tướng công thành vạn cốt khô." Lời tuy nói như vậy, nhưng Trường Khanh trong giọng nói nhưng không có quá nhiều cảm khái, chỉ là than nhẹ một tiếng. Không có cách nào, con đường tu hành, nhân mạng chính là có tôn ti quý tiện, thôn phệ ngàn vạn phàm nhân thậm chí chưa hẳn so ra mà vượt thôn phệ một tên khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ, cho nên Lệnh Vũ Văn Dung cử động lần này nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật hiến tế rơi toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch tứ đại gia tộc có thể cắn nuốt tới tu vi, cùng thôn phệ hết 3 năm cái tu du cảnh giới tu sĩ cũng kém không nhiều. Nghe được Đan Cơ nói như vậy, Trường Khanh nhẹ gật đầu. Để hắn thôn phệ đi thôi, chỉ cần không đến được thiên thu cảnh giới, vậy liền không ngại. Trừ phi hắn tại thôn phệ những ngày trước đó, tự thân cảnh giới liền đã đạt đến tu du cựu chuyển đỉnh phong, cách đột phá tu du trở thành tôn giả chỉ thiếu chút nữa, không phải vậy những lực lượng này xa không đủ để hắn đột phá. Nhìn qua cấm địa chỗ hội tụ mà đi càng ngày càng nhiều huyết nục, Trường Khanh tà mị cười một tiếng. An thức nhắm khai vị cứ như vậy thanh thế to lớn, xem ra hắn đã không kịp chờ đợi nhấm nháp bữa ăn chính. Nói đi, hắn liền hướng về cấm địa phương hướng bước nhanh chạy tới. Truyền thừa chi địa, bạch hoa động bên trong. Bốn tiểu đội nhận tam giác hình chữ tiến lên, một chi mở đường, hai chi tại hai bên cảnh giới, Phan Liệt dẫn đầu liệt chữ đội ở giữa, bảo hộ lấy Ubik. Phan Liệt biểu lộ nghiêm túc, đi vào Ubik bên cạnh, trầm giọng nói: "Đại nhân, có chút kỳ quái." Ubik nhẹ gật đầu. "Xác thực, lần này không có gặp được một cái cản đường tà vật, thủ hộ truyền thừa tàn hồn cũng không có xuất hiện, xác thực kỳ quái. Đại nhân, muốn hay không trước nguyên địa chỉnh đốn một chút, phái ra một chi tiểu đội đi trước xác minh tình huống, nếu như chúng ta khoảng cách cửa vào quá xa, thật chúng mai phục sẽ càng thêm bị động. Phan Liệt đề nghị. U Mịch lại lắc đầu. Mặc kệ đối phương có cái gì mai phục, dưới mắt chúng ta đều đã xuất động toàn bộ phán quan, dù cho thật sự có mai phục, chúng ta cũng là không có việc quân, đem nhân thủ tách ra, ngược lại còn dễ dàng bị từng cái đánh tan, chỉ có hợp lực mới càng ổn thỏa. Tiếp tục đi tới. U Mịch phán đoán cũng rất có đạo lý, nhưng Phan Liệt vẫn là nói: "Đại nhân, truyền thừa này bên trong chân chính uy hiếp kỳ thật chính là cái kia thủ hộ truyền thừa tàn hồn, về phần trốn ở nơi này Sigma Dương Nghiệt, chỉ cần chúng ta đem tàn hồn diệt sát, môi hở răng lạnh, Sigma Dương Nghiệt một dạng không chỗ ẩn trốn, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn, ta đề nghị chúng ta trước tiên có thể không nóng lòng tiếp tục thâm nhập sâu truy tung tà tu, mà là thừa dịp khoảng cách lối ra còn không tính quá xa, trước tiên đem tàn hồn dẫn ra." U Mịch nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu đồng ý, nàng có thể cảm giác được, cái kia tên là Lệnh Vũ Trường Nho huyết pháp tu sĩ khí tức vẫn như cũ còn tại truyền thừa bên trong, cũng không chạy xa. Phan Liệt là tư lịch rất già phán quan, biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Mặc dù hắn đối với truy sát tà đạo một dạng chấp nhất, nhất là đối phương hay là cùng hắn có cừu hận xích ma dương nghiệt, nhưng hắn vẫn như cũ đề nghị lấy đại cục làm trọng, trước diệt sát tàn hồn, lấy được hải khô truyền thừa. Đạt được U Bích cho phép, Phan Liệt lập tức mở miệng, đem mọi người kêu dừng. "Chư vị, một hồi nghe ta hiệu lệnh, cùng ta cùng nhau đem tự thân tu vi khí tức phóng xuất ra, đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị." Phan Liệt giơ tay lên, công chúng phán quan kêu dừng. Hắn kinh nghiệm phong phú, lúc này liền bố trí, chúng phán quan bố trí xong trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tàn hồn kia khi còn sống là độc pháp thành tôn, thủ đoạn quỷ dị khó phòng ngự, độc pháp tu sĩ lại là quân chiến, một hồi một khi hắn thi triển độc pháp, các vị nhất định phải tại ta che chở phạm vi bên trong tác chiến, chỉ có đỉnh đại nhân tiên linh có thể đem những cái kia khó lòng phòng bị độc cho bài xích ra. Giao phó xong sau, Phan Liệt từ trong khiếu huyệt lấy ra cái kia tản ra kim quang đen trắng nhị linh. Hôn dương linh, hôn âm linh. Hắn cũng không có sốt ruột thôi động, thiên linh tiêu hao rất lớn, hắn nhất định phải tại thời khắc quan trọng nhất sử dụng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám phán quan nhao tản mát ra khí thế bằng bạc. U Bích cũng từ trong lòng bàn tay nâng lên một viên màu ngà sữa ngự linh, từ đó dọc theo chung 20 đạo như ẩn như hiện sợi tơ, vững vàng kết nối tại mỗi tên phán quan trên thân. Đây cũng là Đan Cơ đã từng nói tới, U Minh Ti tiếp dẫn sứ đặc hữu một loại ngự linh. Chỉ cần tiếp dẫn sứ không chết, ngự linh bất diệt, những này phán quan liền sẽ thời khắc bảo trì thành tỉnh táo, không sợ hãi một mực chiến đấu đến chết. Trái lại, nếu như không có tiếp dẫn sứ từ bên cạnh phụ trợ, U Minh Ti phán quan tại lâm vào thời gian dài sau khi chiến đấu liền sẽ dần dần trở nên điên cuồng, thậm chí địch ta không phân. Theo tất cả phán quan cùng nhau tản mát ra tự thân tu vi khí tức, không bao lâu, liền có một cái thanh âm uy nghiêm từ không trung vang lên. Người nào dám can đảm xâm tà truyền thừa? Thoại âm rơi xuống, bách hoa tàn hồn thân ảnh trên không trung ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn tản mát ra khí thế cường đại, dẫn tới tất cả mọi người là mặt lộ nghiêm trọng chi sắc. Tàn hồn này quả nhiên bất phàm, khó trách ngay cả ngươi cùng Lệ Đỉnh cũng sẽ ở trên tay hắn ăn thiệt thòi. Phan Liệt bên cạnh võ cực trầm giọng nói ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng nó trên thân khí tức cường đại hoàn toàn không thua lúc trước quỷ mẫu vạn thi vương, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Khó có thể tưởng tượng nguyên thân nên tu vi bậc nào. Xem ra quả nhiên là hải khô truyền thừa. Quý phi cùng Hoa Linh cũng đồng dạng nói ra. Không để ý đến bọn hắn cảm khái, Phan Liệt trực tiếp một tiếng quát chói tai. Động thủ. Thoại âm rơi xuống, bốn tiểu đội, tất cả phán quan, cùng nhau thôi động lên ngự linh. Trong lúc nhất thời cơ hồ là hơn 20 đạo tử sắc quang mang hiện lên, tất cả phán quan cơ hồ đều ngay đầu tiên thúc dục chính mình mạnh nhất sát chiêu, từng đạo uy lực to lớn công kích thẳng tắp đánh út về phía Bạch Hoa Tàn Hồn. Bạch Hoa Tàn Hồn vung lên ống tay áo, một trận kim quang hiện lên, lập tức một trận nồng đậm hắc khí quanh quẩn tại hắn quanh thân. Từng đạo uy lực to lớn công kích, bất luận là hỏa diễm hay là lôi đỉnh, hàn băng hay là cuồng phong, đều tại tiếp xúc đến hắc khí kia trong nháy mắt, tan rã thành hắc vụ sau đó phiêu tán trên không trung. Cứ việc không có thương tổn cùng Bách Hoa Tàn Hồn mảy may, thế nhưng là vẫn tại quanh người hắn những cái kia nồng đậm hắc vụ phía trên lưu lại mấy đạo lỗ hổng. Nơi xa, Thải Vân Gian đại điện bên trong, hơn ngàn danh nữ yêu chính tất cả đều vây quanh ở trong đại điện. Lấy Hải Đường, Thủy Tiên cùng Sổ Cúc cầm đầu mấy tên nữ yêu đứng tại chính giữa đại điện ở giữa, thần sắc nghiêm trọng. Chương 298, lên đài chương 298. Lên đài cả tòa đại điện đứng đầy người, chỉ có một chỗ không người dám tiến lên nhúng chạm. Đó chính là đại điện chỗ cao nhất cái kia do vô số đen nhánh dây leo xen lẫn, to lớn mà uy nghiêm vương tọa. Liên liên thân phận địa vị cao nhất Hải Đường, cũng chỉ là đứng ở nhất tới gần vương tọa chỗ, không dám đi quá giới hạn nửa bước. Hải Đường hộ pháp, có nhiều như vậy ngoại nhân xâm nhập, chúng ta vì cái gì núp ở nơi này? Một tên nữ yêu dùng đến giọng chất vấn nói ra. Hải Đường cũng không trả lời, vẻn vẹn chỉ là nghiêng người lườm nàng một chút. Nữ yêu kia tự biết thất kính, ngữ khí vội vàng yếu đi mấy phần. Ý của ta là, nếu là mặc cho những người ngoài kia tùy ý phá hư, chúng ta Bách Hoa Tông sẽ có tổn thất lui giữ tranh chiến, là chủ nhân ý tứ. Hải Đường thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Ngươi là đang chất vấn chủ nhân phán đoán a? Nữ yêu kia lập tức sắc mặt cứng đờ, cúi đầu xuống, câm như hến, không còn dám phát một câu. Từ khi Trường Khanh tiếp quản Hợp Hoa Tông, đem nó đổi tên Bách Hoa Tông cũng giao cho Hải Đường quản lý sau, Bách Hoa Tông chỉnh thể không khí đã sớm cùng dĩ vãng khác biệt. Hải Đường tại trên thực lực mặc dù kém xa lúc trước liễu lộ, cũng không có như vậy hỉ nộ vô thường, nhưng nàng tàn khốc vô tình, cùng đối với Trường Khanh cực độ sùng bái, để nàng trong đoạn thời gian này xử tử nữ yêu không thể so với Liễu Lộ thiếu. Tại nàng bàn tay sắt thủ đoạn cùng thượng phạt phân minh phía dưới, rất nhanh liền có thật nhiều một dạng cực độ sùng kính Trường Khanh nữ yêu trở thành nàng tử trung. Chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, Bách Hoa Động bên trong bất luận cái gì kẻ ngỗ nghịch đều sẽ rơi cái cực kỳ thê thảm hạ trạng. nể tình ngươi cũng là một lòng vì Bách Hoa Tông, tạm tha ngươi một mạng, nếu có lần sau, chỗ lấy nhân trệ chia ăn chi hình. Hải Đường thanh âm lạnh lùng nói. Nữ yêu kia lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run như run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hải Đường nhìn phía xa cái kia trùng thiên quang mang, chau mày. Vô số đạo cường hành khí tức đan vào một chỗ, nóng rực, rét lạnh, tấn mãnh, khổng lồ, các loại thuộc tính, toàn bộ mãnh liệt đánh út về phía không trung đạo hắc ảnh kia. Mà đạo hắc ảnh kia liền như là trong mưa gió không gì sánh được phiêu diêu, nhưng lại sừng sững không ngã thuyền nhỏ, cứ việc khí thế một chút xíu yếu bớt, nhưng lại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Có thể Hải Đường nhưng không có mảy may hỗ trợ ý tứ, nàng nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói: "Chủ nhân nói qua, Bách Hoa Tông sinh tử tồn vong ngay tại trận chiến này, chúng ta bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, loại trình độ này chiến đấu còn không xen tay vào được, tùy tiện tham dự chỉ có thể vô ích tăng thương vong, cho nên mới muốn tại cái này Thải Vân Gian đại điện bên trong tạm thời tránh mũi nhọn, các loại lao tổ xuất thủ giải quyết ngoại địch." Nàng quay đầu nhìn lên đại điện kia chỗ cao nhất đỉnh vương tọa, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hắn là chúng ta vĩ đại nhất cậu chủ, là chúng ta cha, chúng ta chi thần, chủ nhân phán đoán tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhất định phải tuân thủ. Phía dưới nữ yêu nhao nhao quỳ lạy hành lễ, biểu lộ thành kính. Gọi Bách Hoa Động bên trong nữ yêu đều trốn đi, đây cũng là Trường Khanh rời đi Bách Hoa Động trước đó, để Hải Đường an bài bố trí. Những này nữ yêu tu vi đều lấy bỗng nhiên sát na cảnh giới chiếm đa số, khoảnh khắc cảnh giới cũng mới 3 người, cứ việc tổng số hơn ngàn, nhưng muốn chống lại U Minh Ti đám người, vậy đơn giản là châu chấu đá xe. Đừng nói đối kháng, chính là U Minh Ti mọi người và Bách Hoa Tàn Hồn chiến đấu các nàng dốc thịt cọ đến một chút, đều là không chết cũng bị thương. Những này nữ yêu mặc dù mệnh tiện, chết không đang nói đến, nhưng chỉ cần cho các nàng đầy đủ linh thạch, tại vùng thiên địa này bên trong, tu vi của các nàng sẽ tăng trưởng nhanh chóng, mặc dù không cách nào rời đi truyền thừa chi địa, nhưng nếu như lợi dụng thỏa đáng, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Huống hồ dù là những này nữ yêu sẽ ở trong phương thiên địa này vô hạn luân hồi chuyển sinh, nhưng cũng cần thời gian, lập tức tử vong quá nhiều cũng là không nhỏ tổn thất. Tại Trường Khanh trong kế hoạch, chiêu đãi những này U Minh Ti phán quan, một cái Bách Hoa Tàn Hồn, như vậy đủ rồi. Ngọc Quan Sơn Mạch, cấm địa. Theo trong truyền thừa chiến đấu kịch liệt triển khai, Trường Khanh cũng tới đến chỗ cấm địa. Hán thuận ký ức đi tới nơi này, lại là mảnh kia quen thuộc rừng cây. Lạnh rung gió thu thổi qua, lá khô nhao nhao rơi xuống, tại cái kia vãng lai tung bay vô số huyết nhục lùng tung tẩy lễ bên dưới, nguyên bản trạng cây phức tạp rừng cây, bây giờ đã biến thành một mảnh tàn rừng. Dưới chân truyền đến dinh dính xúc cảm, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp vô số huyết nhục đã bày khắp mặt đất, vốn là cảnh khô lá héo úa bày đầy thổ địa, giờ phút này cũng đã biến thành máu tươi cùng thịt nhau lắt thành mà thành. Tại cái kia vô biên vô tận huyết nhục xếp thành con đường bên trong, có răng tóc, có vỡ vụn xương cốt, có tổn hại quần áo, lờ mờ còn có thể nhìn thấy đại biểu cho từng cái gia tộc lệnh bài, nói mỗi người bọn họ thân phận. Có vô tội bình dân bách tính, có bình thường con em của gia tộc, có ngạo mạn quý tộc cậu ấm, có cường đại gia tộc trưởng lão, có ít người hoặc là vật phẩm Trường Khanh thậm chí lờ mờ còn có chút ấn tượng, không biết là ở gia tộc học viện gặp qua, hoặc là tại linh mạch lúc tu luyện gặp qua, hoặc là tại phố thị giao dịch thời điểm nhìn thấy qua. Bất quá những cái kia đã từng thân phận đều không trọng yếu, hiện tại bọn hắn đều có chung một cái tên, người chết. Không biết lệnh Vũ Văn Dung là bắt đầu từ khi nào bắt đầu bố trí, có lẽ bỏ ra rất nhiều năm, toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều bị thánh lục ăn mòn. Có lẽ lệnh Vũ gia tộc đã từng là duy nhất một chốn tự lạc, nhưng ở Trường Khanh mê hoặc bên dưới, đối mặt hấp dẫn cực lớn, hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không, liên đối gia tộc của mình cũng cùng nhau hy sinh hết. Có lẽ Bái Nguyệt Tiết ngày đó phát ra bánh ngọt chính là thánh lục, lại hoặc là tại lệnh Vũ Văn Dung trong mắt lệnh Vũ gia tộc cùng mặt khác tam đại gia tộc vốn là không có gì khác nhau, cùng bọn chúng một dạng, cũng sớm liền bị hắn dùng thánh lục ăn mòn. Những này liền ngay cả Trường Khanh cũng không thể mà biết, không cách nào xác định. Bất quá cũng không trọng yếu, việc đã đến nước này, truy cứu chân tướng, Trường Khanh cũng không thèm để ý, chỉ là đã từng thanh lãnh điều hiệu, cô tịch không người cấm địa rừng cây, bây giờ quả thật biến thành huyết nục luyện ngục. Cánh rừng cây này, từng hạ xuống qua sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, đó là Trường Khanh từ Bách Hoa Động trung độ qua nguy cơ, lần đầu tiên tới thế giới bên ngoài. Trong năm trước, một cái gọi lệnh Vũ Văn Dung nam nhân cũng lấy phương thức giống nhau từ nơi này về tới Ngọc Quan Sơn Mạch. Đây là giao phó hai người tân sinh chi địa. Hôm nay có lẽ sẽ còn biến thành người nào đó nơi chôn xương. Trường Khanh mặt không biểu tình, nhấc chân bước vào còn tại hướng thụ lâm trung ương ngọ nghệ huyết nhục trên mặt thảm. Vô số huyết nhục thi hài rèn đúc thành cuối đường, đứng sừng sững lấy một tôn không gì sánh được núi thịt khổng lồ. Núi thịt kia quy mô chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung, là một loại đơn thuần bởi vì lớn nhỏ, liền có thể để cho người ta chỉ nhìn một chút đã cảm thấy lưng phát lạnh, da đầu tê dại trình độ. Trong động vật ban sơn nở rộ lấy thánh nhục tòa kia núi thịt cùng hiện tại nó so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Núi thịt xông thẳng tới chân trời, mang theo hô hấp một dạng rung động, tại rét lạnh trong gió thu, nó mỗi nhúc nhích một lần, từ đỉnh phun ra ra một hơi khí nóng liền tựa như núi lửa phun trào bình thường. Cả tòa Ngọc Quan Sơn mạch người hóa thành huyết nục đều tụ tập đến nơi này, bay khắp cả tòa rừng rậm huyết nục còn tại ngọ nghệ hướng trung ương núi thịt đi hội tụ. Chương 299, Dương Như ép hỏi chương 299, Dương Như ép hỏi Trường Khanh từng bước trong chiều ở giữa đi tới, hắn có thể cảm giác được tại tòa kia trong núi thịt tận chứa không gì sánh được sôi trào mãnh liệt linh lực. Nhưng hắn biết, đây cũng không phải là thánh nục cường đại nhất hình thái. Thôn vệ hết những người phạm tục kia cùng tộc nhân cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, theo cả tòa rừng cây mặt đất do trải rộng huyết đục từ từ khôi phục thành cảnh khô lá heo bữa, Trường Khanh cũng đi tới tòa kia núi thịt trước mặt, mà tòa kia núi thịt hình thể, vậy mà tại mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Hắn biết, cái này thánh đục chân chính cường đại hình thái cũng không phải là một tòa cổng kềnh núi thịt, mà là càng thêm áp xúc, hình thể nhỏ hơn huyết đục quái vật. thuộc về thánh nhục lực lượng sẽ do những máu thịt kia đổ vật truyền lại đến trên thân thể người, tương đương với bị người hấp thu, cuối cùng biến thành thiết thực tu vi. Nhưng là chuyển hóa thành tu vi quá trình là chậm rãi, thánh nhục lực lượng rất mạnh, cần trước chuyển hóa thành càng thêm áp xúc tinh giản, lực lượng càng mạnh càng thích hợp chiến đấu hình thái. Kiếp trước Trường Khanh ở trong cấm địa gặp phải cái kia người áo đen thần bí chính là như vậy. Lúc bắt đầu thấy hắn là điều khiển cái kia hình như huyết nhục trẻ lớn thánh nhục, phía sau cái kia thánh nhục bám vào trên người hắn, hình thể cũng biến thành cơ hồ cùng người thường không khác chút nào, chiến lực cũng càng mạnh, có thể sử dụng tất cả bị hấp thu người ngự linh. Đoán chừng huyết nhục trẻ lớn cái kia hình thái thánh nhục chính là bị áp xúc đứng lên, còn không có hấp thu hình thái, mà phía sau biến thành hình người chính là quá trình hấp thu. Cái kia thánh nhục nhanh chóng kéo rút tốc độ vậy mà đều vượt qua Trường Khanh đi lên trước tốc độ, đợi cho Trường Khanh đến phụ cận lúc, tòa kia núi thịt khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng kiếp trước huyết nhục trẻ lớn khác biệt, cái kia thánh nhục đã hóa thành một tên dáng người xinh đẹp nữ nhân hình thái, chỉ là hình thể to lớn, cùng kiếp trước cái kia huyết nhục trẻ lớn không sai biệt lắm, chừng hơn 10 mét cao. Tại cái kia nữ nhân đỉnh đầu, lệnh vũ văn dung chỉ lộ ra nửa người trên, nửa người dưới đã cùng thánh nhục hòa thành một thể, ngay tại không ngừng hấp thu lực lượng ở trong đó, đem nó chuyển hóa làm tự thân tu vi. Cảm nhận được Trường Khanh đến, lệnh vũ văn dung quay đầu hướng phương hướng của hắn nhìn lại, theo hắn quay đầu, dưới người hắn cái kia to lớn thánh nhục cũng theo hắn cùng nhau quay lại, dùng cái kia huyết nhục cấu thành hữu hình vô thần mông lung con mắt cùng lệnh vũ văn dung cùng nhau nhìn về phía Trường Khanh. Bức tranh này nhìn qua hết sức quái đản làm người ta sợ hãi, so kiếp trước huyết nhục trẻ lớn càng sâu, nhưng Trường Khanh trong lòng cũng không quá mức gợn sóng, hắn chỉ là run rẩy quỳ trên mặt đất, biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây nhát gan bộ dáng, thanh âm mang theo run rẩy cùng kính nói. Tộc trưởng đại nhân lệnh vũ văn dung cũng không mở miệng, nhưng lại có một đạo thanh âm quái dị từ trong thân thể của hắn truyền đến, nam nhân cùng nữ nhân, lão nhân cùng tiểu hài, hỗn hợp có vô số loại thanh âm bất đồng, giống như là ngàn vạn vong hồn kêu khóc. Người rốt cuộc đã đến tộc trưởng, cái này Trường Khanh ra vẻ chấn kinh, cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể run lẩy bẩy. Cùng hắn hoàn toàn tương phản chính là quỷ gối một bên khác Tiêu Băng Trinh. Tiêu Băng Trinh tựa hồ đã sớm đến nơi này, lúc này chính ngước đầu nhìn lên lấy quái dị tư thái lệnh vũ văn dung, một mặt thành kính. Vĩ đại kỳ tích sắp giáng lâm, không cần sợ sệt, hôm nay chúng ta đều muốn đầu nhập ngực của hắn. Nói đi, nàng đứng lên, nhìn xem Trường Khanh, trong ánh mắt có khó mà che giấu cùng nhiệt. Hắn chỉ là một viên dâu ria quân cờ. Lệnh vũ văn dung thanh âm quái dị kia truyền đến, cặp mắt của hắn trắng bệnh, ý thức tựa hồ có chút điên cuồng, ngay cả nói chuyện cũng đã không che đậy miệng. Đối mặt lệnh vũ huyền liêu cái này dâu ria quân cờ, đang không ngừng tăng cao tu vi to lớn kích thích xuống hắn đã xé mở mặt nạ dối trá. Hắn buông tay, chỉ vào trước mặt viên kia cự thạch, cười nói: lúc trước ta rời đi Bách Hoa Động bắt đầu từ cái này trong đá trở lại cấm địa, ta sẽ tin tưởng kế hoạch của ngươi, cũng không chỉ là vì trở lại Bách Hoa Động, cũng đồng thời là đạt được dạng này cực hạn lực lượng không thể thiếu cơ hội. Lệnh vũ văn dung thân thể không ngừng co gắp, có thể thanh âm quái dị tiệt nhưng không có chút nào ba động. Lệnh vũ huyền liêu, ta biết kế hoạch của ngươi lại trợ giúp ta được đến những cái kia phán quan lực lượng, ta cũng tin tưởng ngươi nắm giữ lấy có thể làm cho ta một lần nữa trở lại Bách Hoa Động phương thức, nhưng ta cần ngươi hướng ta chứng minh một việc. Cái kia do vô số nam nữ già trẻ tạo thành thanh âm quái dị đột nhiên truyền đến một trận lệnh ý, ngươi phải hướng ta chứng minh Liễu Lộ còn sống, chuyện này quả thật là nàng tính toán bẽ, mà không phải ngươi vì giữ được tính mạng nói tới nói láo. Nói xong, không cần lệnh vũ văn dung bàn giao, Tiêu Băng Trinh đã đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem Trường Khanh, phảng phất chỉ cần Trường Khanh cho không ra một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, lệnh vũ văn dung ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ xuất thủ đem chính mình chém giết. Lệnh vũ văn dung rất giàu hoạt, loại chuyện này hắn sẽ không cân nhắc không đến, nhưng hắn trước đó nhưng không có để Trường Khanh cho hắn chứng minh cái gọi là Liễu Lộ phải chăng còn sống chuyện này, mà cái này hoàn toàn nói rõ hắn giàu hoạt. Như hại U Minh Ti là phong hiểm cực kỳ to lớn, lệnh vũ văn dung dám dòng chống khua chiêng hiến tế cả tòa Ngọc Quan Sơn mạch đã nói lên hắn đã không cho chính mình lưu đường lui. Trường Khanh ở trong lòng cười nhạt một tiếng, xem ra lệnh vũ văn dung hàng đầu mục tiêu hay là lực lượng. Hắn mê luyến Bách Hoa Động bên trong chuyện cũ trước kia, nhưng hắn có thể được ăn cả ngã về không điều kiện trước tiên vẫn là hắn có thể thu được lực lượng kinh người, hơn nữa có thể trở lại Bách Hoa Động, ôn lại lúc trước những cái được gọi là mỹ hảo. Về phần Liễu Lộ, chỉ là dạy hoa trên gấm một vòng mà thôi. Nhưng hắn vào lúc này đột nhiên hướng ta nổi lên, ép hỏi, nó mục đích thực sự ngay tại một cái lừa dối chữ, nếu như ta không bỏ ra nổi chứng minh, như vậy thì dễ dàng trong lúc bối rối đem cái gọi là tiến vào Bách Hoa Động bí mật cáo chi với hắn, hắn liền có thể không kiêng nể gì cả, trực tiếp lấy đi tính mạng của ta, không bị ta chế. Nếu là người tầm thường, tại đối mặt như vậy quái đản kinh khủng tráng cảnh cùng cảm giác gáp bách mạnh mẽ, khả năng sớm đã bị dọa đến thần trí thất thường, đối với lệnh vũ văn dung lời nói buông xuôi bỏ mặc, lúc này mới hợp lý. Cho nên lệnh vũ văn dung vấn đề là dương lưu, nếu như hắn không bỏ ra nổi chứng minh, cũng chỉ có thể đối với lệnh vũ văn dung lời nói gì nghe nấy, lệnh vũ văn dung sau đó nhất định sẽ làm cho hắn đem tiến vào Bách Hoa Động phương pháp giao ra. Đến lúc đó, không chỉ là kế hoạch của hắn không cách nào thi triển, lệnh vũ văn dung nói không chừng một phát điên, đem hắn trừ đi. Nhưng nếu như hắn không nghe, biểu hiện được cực kỳ tỉnh táo, cái kia lại sẽ khiến lệnh vũ văn dung hoài nghi, đến lúc đó đánh cỏ động rắn sẽ để cho lệnh vũ văn dung sinh ra phòng bị, một dạng tại kế hoạch bất lợi. Nhưng Trường Khanh làm sao có thể không ngờ tới có một ngày như vậy, hắn đã sớm chuẩn bị xong ứng đối thủ đoạn. Chỉ gặp hắn vẫn như cũng là một bộ mang theo sợ hãi biểu lộ, run run rẩy rẩy từ trong ngực móc ra một vật. Đó là một cái hầu bao, nhìn qua rất già, có rất nhiều mài mòn cùng có chút chỗ thủng, hiển nhiên là trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Duy nhất đặc thù chính là phía trên truyền đến nồng đậm hương khí dị đồng bình thường. Trường Khanh đem cái kia hầu bao đưa lên, lệnh vũ văn dung cái kia thánh nhục hóa thành cự thủ sau khi nhận lấy, đặt ở chóp mũi người, mà hậu quả nhưng sững sờ. Chương 300, tiêu hao chiến bên trên chương 300, tiêu hao chiến bên trên đó là Trưởng Khanh một thế này lấy lệnh Vũ Trường Nho thân phận lần thứ nhất tiến vào Bách Hoa Động lúc, để Hải Đường giao cho hắn hầu bao, từng là Liễu Lộ khi còn sống tiếp thân đồ vật, tựa hồ còn có cái gì lai lịch. Lai lịch ra sao không trọng yếu, Trưởng Khanh cũng không quan tâm, đây chính là phổ thông mấy mảnh vải rách cũng không sao, mấu chốt là chỉ cần lệnh Vũ Văn Dung nhận biết là đủ rồi. Để bảo đảm lệnh Vũ Văn Dung nhất định có ấn tượng, thậm chí liền liên kết tại Bách Hoa Động nữ yêu trên thân cái kia cố đặc thù mùi, hắn đều để Hải Đường cố ý nhiễm lên, chỉ vì giọt nước không lọt. Hắn chuẩn bị thứ như vậy, phòng bị chính là có một ngày như vậy. Lệnh Vũ Văn Dung nhìn xem cái kia hầu bao, coi chừng đem nó cất kỹ đằng sau, không nói gì, mà là đem hầu bao thu vào. Đối mặt với trước mắt viên kia cự thạch, Lệnh Vũ Văn Dung không do dự. Dưới người hắn nữ nhân kia hình thái thánh đục túi người xuống, mở ra miệng lớn, đem đó cùng núi đá kết nối tại một chỗ cự thạch trực tiếp ngậm vào trong miệng. Truyền thừa chi địa, Bách Hoa Động. Chúng phán quan cùng Bách Hoa Tản Hồn chiến đấu còn đang tiếp tục. Cái kia hơn 20 người phán quan linh lực dồi dào, trong lúc nhất thời vung ra trên trăm đạo công kích để Bách Hoa Tản Hồn tiếp ứng cung rảnh, chỉ có thể thôi động viên kia thiên linh không ngừng tạo ra ra nồng đậm vũ khí màu đen, đến triệt tiêu mất đám người công kích. Không hổ là biển cô tôn giả khi còn sống lưu lại truyền thừa, chỉ là một cái tản hồn vậy mà có thể thôi động thiên linh, thi triển ra loại thủ đoạn này, đem chúng ta công kích đều cho toàn bộ ngăn trở. Hoa Linh vung ra một đạo màu xanh nhạt cuộn sóng, đúng là đếm không hết thực vật hạt giống. Trên không trung chỉ trong nháy mắt liền biến thành vô số đạo bụi gai gai nhọn, nhưng tất cả đều tại tiếp xúc đến Bách Hoa Tàn Hồn quanh thân hắc vụ đằng sau, đều tăng dã. Phán quan bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, luận linh lực tổng lượng tuyệt đối ổn ép tu du cựu chuyển Bách Hoa Tàn Hồn chỉ là một người, nhưng độc pháp tu sĩ vốn là am hiểu của chiến, đối phương cũng tuyệt đối có để bọn hắn đám người đồng thời chúng độc năng lực, giữ một khoảng cách tiến hành tiêu hao hiển nhiên càng thêm một tòa. Liền xem như thiên linh, cũng phải xem ở trong tay ai sử dụng. Cách đó không xa, Quý Phi tỉnh táo phán đoán nói, nàng là trong đám người số lượng không nhiều không có xuất thủ người công kích. Giống như là chúng phán quan loại này tu du cảnh giới cao thủ, tại trong tu sĩ là tuyệt đối người nổi bật, trên người bọn họ ngự linh đông đảo, bao nhiêu đều có một chút công kích từ xa thủ đoạn, 20 tên phán quan bên trong chỉ có 4-5 người không có xuất thủ công kích Bách Hoa Tàn Hồn. Mấy người kia phần lớn đều là khuyết thiếu viễn trình thủ đoạn chiến pháp tu sĩ. Liệt chữ trong tiểu đội, Võ Cực cùng Bí Phi liền đều không có xuất thủ công kích, mà là tại cẩn thận quan sát đến Bách Hoa Tàn Hồn cử động. Võ Cực là chiến pháp tu sĩ, mà Quý Phi không xuất thủ hẳn là có nguyên nhân khác. Khí tức của hắn bắt đầu từ từ trở nên yếu đi, mà lại quanh người hắn những cái kia có thể tan rã các ngươi công kích xương động, bổ sung tốc độ đã bắt đầu chậm hơn các ngươi đem nó suy yếu tốc độ. Quý Phi giấu ở cái kia thần bí miếng vải đen dưới một đôi mắt ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung Bách Hoa Tàn Hồn. Cho dù là thiên linh, cũng chỉ có tại tương ứng thiên thu tôn giả trong tay mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực, tàn hồn này tu du cựu chuyển cảnh giới, như vậy thôi động thiên linh, nhất định sẽ có không kiên trì nổi thời điểm. Võ Cực cũng ở một bên nói ra. Theo phán quan bọn họ không ngừng mà công kích, Bách Hoa Tàn Hồn quanh thân nguyên bản chừng vài thước rộng hắc vụ đã trở nên càng ngày càng tàn khuyết không đầy đủ, mặc dù phán quan bọn họ cũng có một chút cảnh giới hơi thấp người bắt đầu hiện lộ vẻ mệt mỏi, nhưng mắt thấy sắp phá vỡ tàn hồn phòng ngự, bọn hắn liền vẫn như cũ khí thế không giảm, còn tại toàn lực công kích. Tàn hồn kia có biển khô tôn giả kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối sẽ không tùy ý chúng ta một mực công kích phá vỡ phòng ngự của hắn mà giật mà chờ chết, chư vị phải cẩn thận, tùy thời chuẩn bị ứng đối sự phản công của hắn. Phan Liệt vung ra một đóa hỏa liên, đồng thời hướng đám người hô. Vì luyện hóa hồn âm linh cùng hồn dương linh hai viên thiên linh, trên người hắn tuyệt đại đa số ngự linh đều cất giữ trong điên tam chiếc nhẫn chứa vật kia bên trong, chỉ có bản mệnh ngự linh cùng mấy cái chiến lực khá mạnh ngự linh còn lưu tại trên thân. Cứ việc bởi vậy chiến lực yếu đi rất nhiều, nhưng thân là đông đảo phán quan bên trong người tu vi cao nhất, hắn nhất định phải một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng Bách Hoa Tàn Hồn công tới. Chỉ là hắn còn tận lực có lưu đầy đủ thôi động hồn âm linh cùng hồn dương linh linh lực, chính là vì tùy thời có thể ứng đối Bách Hoa Tàn Hồn thả ra cực độc. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, khi Bách Hoa Tàn Hồn quanh thân hắc vụ đều muốn bị toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thời điểm, lại là một vệt kim quang từ trên người hắn sáng lên. Sau một khắc, Bách Hoa Tàn Hồn thân hình trong nháy mắt hư hóa đứng lên, hắn động tác cấp tốc, như là vô hình u hồn, trong nháy mắt tránh qua, tránh né vô số công kích. Nhưng không có quanh thân hắc vụ bảo hộ, một đạo công kích hay là sát Bách Hoa Tàn Hồn thân thể trúng mục tiêu, đem hắn ngưng kết thành hình thân ảnh lột một khối lớn. Bách Hoa Tàn Hồn thân hình thoát một cái, ngay cả hình thể đều hư hào mấy phần. Nhưng tránh thoát một vòng này công kích đằng sau trong nháy mắt đó thở dốc, để hắn có thể thôi động lên thiên linh. Lập tức, nương theo lấy kim quang lấp lóe, lấy Bách Hoa Tàn Hồn làm trung tâm, toàn bộ không gian bắt đầu trải rộng lên loại kia quỷ dị hắc khí, cùng bảo vệ quanh thân hắc vụ khác biệt, hắc khí kia càng thêm hư ảo, vô cùng bất nhập, phạm vi to lớn. Tại Phan Liệt trong trí nhớ, cái kia chính Bách Hoa Tàn Hồn trước đó chiến thắng hắn cùng Lệ Đỉnh mấu chốt. Mắt thấy những cái kia quỷ dị hắc khí liền muốn trải rộng toàn bộ không gian, Phan Liệt lập tức hô lớn, coi chừng, Tàn Hồn kia phản công tới. Thủ đoạn hắn quỷ dị, ngàn vạn không thể phớt lờ, toàn bộ hướng ta tụ lại tới, không cần tùy ý tiếp xúc hắc vụ kia. Còn lại phán quan đang nghe mệnh lệnh của hắn sau, cũng làm cơ quyết đoán, nhao nhao ngừng trong tay công kích, lấy Phan Liệt vị trí làm trung tâm, trận hình bắt đầu co vào. Phan Liệt lấy ra trong khiếu huyền hồn âm linh cùng hồn dương linh, hai tay đều cầm một viên, tiêu hao linh lực, toàn lực thôi động. Vô trận. Lượng lớn linh lực phân biệt rót vào gần hai viên ngự linh bên trong, cho dù là tu du lục chuyển, thô di động thiên linh tiêu hao cũng là to lớn. Phan Liệt chỉ cảm thấy cái kia đen trắng hai viên ngự linh bên trong truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn áp lực, hai viên ngự linh bài xích lẫn nhau, trực tiếp đem hắn hai tay nắm chặt hai viên ngự linh cánh tay thân thẳng, đơn giản giống như là muốn đem hắn thân thể sinh sinh vỡ ra đến một dạng. Phan Liệt cắn răng, tiêu hao linh lực khổng lồ, cưỡng ép đem cái kia đen trắng hai viên ngự linh hướng phía ở giữa phương hướng khép lại mà đi. Theo hai viên thiên linh càng ngày càng gần, một cỗ lực lượng vô hình cũng lấy bọn chúng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng thích mà đi. Đợi cho hai viên thiên linh ở giữa khoảng cách chỉ còn lại một quyền khoảng cách lúc, dãy kia khiển trách vạn vật lực lượng đi tới phạm vi vừa vặn bao phủ toàn bộ phán quan, tạo thành một cái phạm vi bảo hộ. Hắc khí đã bao phủ toàn bộ không gian, đám người chiến đấu chỗ xa xa nhìn lại tựa như một đóa đáp xuống đất mây đen to lớn, chỉ có phán quan bọn họ vị trí giống như là bị một cái vô hình cái lồng bao bọc lại một dạng, không có chút nào hắc khí xuất hiện. Cái này thiên linh mặc dù có thể ngăn cản kịch độc, nhưng tiêu hao rất lớn, ta không kiên trì được quá lâu thời gian, đồng dạng là thôi động thiên linh, cảnh giới của ta không bằng tàn hồn kia, cuối cùng không kiên trì nổi trước nhất định là ta, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp quấy nhiều hắn, tiêu hao linh lực của hắn, chúng ta mới có thể thủ thắng. Chương 301, tiêu hao chiến bên trong chương 301, tiêu hao chiến bên trong mới đầu còn có một số hắc khí sẽ tiếp tục hướng vào phía trong thẩm thấu, nhưng ở Phan Liệt toàn lực thôi động bên dưới, hôn âm linh cùng hôn dương linh chỗ cấu trúc vô trần chi vực, triệt để ổn định lại, không còn có hắc khí có thể tiến vào mảy may. Tàn hồn kia đem số lượng lớn như vậy hắc khí thúc đẩy sinh trưởng đi ra, uy lực của nó nhất định kém xa trước đó quay trùng quanh tại quanh người hắn hắc vụ, chúng ta lưu tại địa phương an toàn, tiếp tục công kích, hắn nhất định rất khó phòng ngự. Một phán quan đề nghị. Nhưng hắn trốn ở trong hắc khí kia, to lớn như vậy phạm vi, chúng ta không cách nào xác định vị trí của hắn, lung tung công kích cũng chỉ là uổng phí linh lực thôi. Lệ Đình lúc này phủ định tên kia phán quan đề nghị. Một bên quý phi không nói một lời, chỉ là duỗi ra một bàn tay, đem trên tay cột màu đen băng gấm giải khai một cái khe hở nhỏ nhỏ. Theo cái kia màu đen băng gấm lộ ra khe hở, trên đó miêu tả xích hồng sắc quỷ dị phù văn có chút lấp lóe, từ trong khe hở kia liền thẩm thấu ra một cỗ màu tím sền sệt chất lỏng. Quý phi đưa tay hất lên, màu tím chất lỏng trên không trung vậy mà biến hóa thành một đám màu tím đen đàn quạ. Quý phi nhắm mắt lại, đàn quạ liền phân tán thành mấy đợt, hướng về vô trần chi vực bên ngoài trong hắc khí bay đi. Có thể chốc lát sau, lông mày của nàng liền nhíu lại, lập tức mở mắt ra, lắc đầu. Không được, hắc khí kia mặc dù không bằng trước đó tàn hồn quanh thân hắc vụ như vậy sát thương to lớn, nhưng cũng có được cực mạnh độc tính, ta vừa mới thử qua, phổ thông linh thú chỉ cần đi vào trong hắc vụ, lập tức liền sẽ mất đi liên hệ, liền xem như có khống thi năng lực cũng không được, hắc khí sẽ đem thi thể rất nhanh ăn mòn hầu như không còn, căn bản không có cách nào điều tra. Thấy thế, còn lại phán quan bên trong có chút ngự thú ngự vật năng lực mấy người cũng từ bỏ thử suy nghĩ. Liệt chữ tiểu đội thực lực là 4 tiểu đội bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, ngay cả quý phi loại kia quỷ dị ngự pháp cũng không được, bọn hắn thì càng không cần thử. Phan Liệt cũng là thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nghĩ không ra tàn hồn này không chỉ cường đại, mà lại giàu hoạt, có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tàn hồn này linh trí cũng cực cao. Phan Liệt vốn cho rằng chỉ cần có thể dựa vào hôn âm linh cùng hôn dương linh đi khắc chế hắn cái kia phạm vi lớn độc, liền có thể đứng ở thế bất bại, không nghĩ tới hắn vẫn còn biết lợi dụng hắc khí đi che giấu mình thân hình, đến tiến hành tiêu hao chiến. Thực sự không được chúng ta trước tiên có thể đi rút lui, chờ lâu chút thời gian, nhiều để mấy người luyện hóa hôn âm linh cùng hôn dương linh, đến lúc đó thay phiên sử dụng, cùng tàn hồn so đấu linh lực tiêu hao. Lệ Đình đề nghị. Không cần thiết phiền toái như vậy. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, võ cực mang theo sau lưng 3 tên chiến pháp tu sĩ, phân biệt từ khác nhau phương hướng đứng ở hắc khí kia biên giới. Lão phu ngược lại muốn xem độc này là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Võ cực hoạt động xoay cổ tay, hướng còn lại mấy tên chiến pháp tu sĩ cất cao giọng nói, từ từng cái phương hướng tìm kiếm tàn hồn kia tung tích, sau đó hướng ở giữa truyền lại tín hiệu, nhớ lấy không thể cậy mạnh, một khi cảm giác được chúng độc nghiêm trọng liền lập tức trở về đến an toàn phạm vi bên trong, độc trong người cũng sẽ tùy theo bị bài xích ra ngoài. Là, nói đi. 4 tên chiến pháp tu sĩ phân biệt thôi động ngự linh, trực tiếp xông vào đến trong hắc khí. Chiến pháp tu sĩ mặc dù tóm lại đều là có cường hoành nội thân, dựa vào lực lượng khổng lồ chiến đấu tu sĩ, nhưng giữa lẫn nhau ngự linh tổ hợp, chiến đấu phương thức cũng có khác biệt. Một người trong đó toàn thân trải rộng một tầng nặng nề cương khí, phản phất cứng rắn khôi giáp, đỉnh lấy hắc khí ăn mòn, không ngừng tiến lên. Một người khác thì là tại sau lưng nổi lên một đạo trận mắt kim cương chi tượng, theo hắn song quyền vung dậy, sau lưng kim cương chi tượng cũng tại cơ song quyền, đem đại đa số hắc khí đều tan, cho hắn mở ra một con đường. Thậm chí còn có một người lấy hai tay chống đất, lại biến thành nửa người nửa thú bộ dáng, toàn thân trên dưới mọc ra như là cường châm nồng đậm cứng rắn lông tóc, đầu lâu hóa thành dã thú bộ dáng, mọc ra răng nanh lợi chảo cùng cái đuôi, trực tiếp nhào tới trong hắc khí. Khoa trương nhất thì là võ cực. Hắn nguyên bản thân thể gầy ốm lúc này tựa như hút nước bọt biển bình thường bành trướng lên, không gì sánh được hùng hồn cơ bắp khoa trương tại hắn thân thể khô quắt bên trong tùy ý mọc ra. Võ cực cả người trong nháy mắt tăng vọt thành mấy mét dư cao cự nhân, cường kiện cơ bắp thật giống như một cái cự đại máy bơm nước, theo hắn mỗi lần hô hấp đều có nồng đậm hơi nước từ trong mũi miệng của hắn phun ra. Hắn cũng trực tiếp bước vào trong hắc khí, không nhìn hắc khí đối với thân thể ăn mòn, sải bước hướng phía hắc khí chỗ sâu thăm dò mà đi. Theo 4 người đi vào đến trong hắc khí, toàn bộ khu vực lần nữa quy về yên tĩnh, duy nhất ngay tại biến hóa chỉ có Phản Liệt không ngừng tiêu hao linh lực. Vô Trần chi vực bên ngoài, hắc khí trong bất chi bất giác đã trở nên càng thêm thâm trầm, giống như là nguy hiểm cấm kỵ rừng rậm. Mà mặc kệ là tàn hồn hay là 4 tên chiến pháp tu sĩ, đều là không tiếp tục phát ra cái gì động tĩnh. Phản Liệt cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, chúng phán quan tại Vô Trần chi vực bên trong cũng chờ đợi càng phát ra lo lắng. Vang một tiếng vang thật lớn, đại địa rung động, Phan Liệt đột nhiên kịp phản ứng, lập tức liền chạy như điên, đồng thời thúc giục hôn âm linh hôn dương linh, mang theo vô trần chi vực, hướng về phương hướng của thanh âm di động. Vô trần chi vực phá vỡ hắc khí, tựa như trong biển một chiếc thuyền lớn, theo gió bơ sóng. Rốt cục, Phan Liệt cùng một đám phán quan chạy tới thanh âm kia nơi ở, chỉ gặp tại vô trần chi vực biên giới, bốn tên chiến pháp tu sĩ ngay tại trong hắc khí vây công bách hoa tàn hồn. Hiển nhiên bách hoa tàn hồn phóng thích ra hắc khí đối bọn hắn đều tạo thành nghiêm trọng suy yếu, tại trong giao chiến, mấy người đều chịu khác biệt trình độ thương. Bất quá bách hoa tàn hồn cũng không dễ chịu, cái kia bốn tên chiến pháp tu sĩ nhất là võ cực, thực lực cực mạnh, bách hoa tàn hồn tại mấy người dưới vây công gián tiếp xê dịch, khi thì nhất định phải hóa thành một đạo hư ảnh, mới có thể khó khăn lắm né tránh mấy người công kích. Võ cực song quyền giống như hai thanh cự truy trên không trung vung đẩy, mỗi một kích đều mang vạn quân chi lực, trên không trung chuyển đến liệt liệt bạo hưởng. Nhưng hắn cũng bị thương, giống như núi nhỏ hở ra bả vai bị tước mất hơn phân nửa, trần trụi đi ra da thịt còn tại không ngừng mà bị tan rã thành tanh hôi nước mủ. Ba người khác đều so võ cực thương còn nặng hơn, hình thú chiến tu cùng kim cương chiến tu đều là các vị trí cơ thể da thịt lật ra ngoài, máu chảy ồ ạt, không ngừng có nước mủ chảy xuống. Mà cương khí kia chiến tu càng là gãy một cánh tay, toàn thân trên dưới mênh mông cương khí cũng yếu đi rất nhiều. Không cần ham chiến, trước tiên lui trở về. Phan Liệt cao giọng hô, đồng thời lần nữa hướng về mấy người phương hướng rời bước. Gặp vô trần chi vực đánh tới, bách hoa tàn hồn tựa hồ vô cùng kiên kỵ, vội vàng hướng lui lại đi. Tại trong hắc ám biến mất thân hình, bốn tên chiến pháp tu sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lui trở về phản liệt trung quanh. Trong nháy mắt, trên thân mọi người độc liền toàn bộ đều bị bãi xích ở bên ngoài, chỉ bất quá độc đối với thân thể tạo thành tổn thương vẫn tồn tại như cũ. U Bích tiến lên, phân biệt đối với bốn người thi triển lên nàng cái kia đặc thù rũ pháp, đem mấy người thương thế trên người toàn bộ chữa trị. Chương 302, tiêu hao chiến bên dưới. Chương 302, tiêu hao chiến bên dưới. Tàn hồn kia là hồn thể, sẽ không thụ thương, nhưng sẽ có tiêu hao, vừa mới chiến đấu tuyệt đối cũng cho hắn mang đến không nhỏ tiêu hao. Võ cực đi lòng vòng đã khôi phục như lúc ban đầu bà bay, thanh âm kiên quyết nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bốn người hẳn là lại đi trong hắc khí tìm kiếm tàn hồn kia, tiếp tục tiêu hao linh lực của hắn." U Mịch cũng gật đầu nói: "Chúng ta cứ dựa theo phương thức này đến, các ngươi bốn người đi tìm tới tàn hồn kia chỗ ẩn núp sau cùng giao chiến, đồng thời Phan Liệt mang theo vô trần chi vực đuổi tới, lại đem các ngươi tiếp trở về, do ta trị liệu, tuần hoàn qua lại." Nàng vừa nhìn về phía mặt khác phán quan, phân phó nói: "Vừa vặn vừa mới các ngươi đối với tàn hồn kia liên tục tiến hành công kích, tiêu hao rất nhiều linh lực, hiện tại có thể thừa cơ khôi phục một chút, trước mắt những này phạm vi lớn hắc khí nhất định là rất tiêu hao linh lực, ta đoán chừng đợi đến tàn hồn kia bị tiêu hao không sai biệt lắm lúc, nhất định sẽ giải trừ rơi hắc khí kia, đến đánh cược lần cuối. Đến lúc đó Phan Liệt cũng liền không cần lại tôi động tiên linh, chúng ta sẽ cùng tàn hồn kia chính diện giao phong, tiến hành sau cùng quyết chiến, đều sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Tuân mệnh." Cái kia bốn tên chiến pháp tu sĩ lại lần nữa vọt vào trong hắc khí, mà còn lại phán quan cũng dựa theo U Bích phân phó, tất cả đều ngay tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục khởi linh lực đến. Mà cái kia tiến vào trong hắc khí bốn tên chiến pháp tu sĩ cũng không lâu lắm, liền truyền đến tín hiệu. Vẫn như cũng là kịch liệt rung động thanh âm, vừa nghe là biết là chiến pháp tu sĩ loại kia đại khai đại hợp phương thức chiến đấu. Phan Liệt vội vàng mang theo đám người hướng thanh âm vị trí tiến đến. Coi như khi mọi người xuyên qua hắc khí, cách thanh âm kia càng ngày càng gần lúc, cái kia đất rung núi chuyển chiến đấu thanh âm lại biến đổi một cái phương hướng. Phan Liệt chỉ có thể mang theo đám người một lần nữa hướng về phương hướng của thanh âm chạy tới. Nhưng bị dị chính là, khi bọn hắn lần nữa lúc sắp đến gần thanh âm nơi phát ra chỗ lúc, cái kia chiến đấu thanh âm vậy mà lần nữa biến đổi phương hướng, cách đám người càng ngày càng xa. Phan Liệt hơi nhướng mày, trầm giọng nói: "Không tốt, nhất định là bốn người bọn họ quá mức ham chiến, chúng tàn hồn kia cái bẫy. Đừng nóng đội, chưa chắc là chuyện xấu, bọn hắn có lòng tin truy kích liền chứng minh bọn hắn hẳn là lấy được nhất định ưu thế, mới có thể thừa thắng xông lên." Lệ Đình ở một bên quên đủ: "Ta đương nhiên biết, nhưng mặc kệ bọn hắn là lấy được ưu thế hay là lâm vào nguy hiểm, chúng ta đều phải kịp thời chạy tới." Nói, Phan Liệt lần nữa căn cứ nơi xa truyền đến thanh âm chạy như bay, nhưng lần này, thanh âm kia vậy mà lại lần nữa cách xa chạy tới đám người, mà lại vậy mà cách bọn họ càng ngày càng xa. Phan Liệt bất đắc dĩ chỉ có thể cao giọng hô: "Võ cực, chớ ham chiến." Nhưng vị dị chính là không có truyền đến bất kỳ đáp lại, chỉ có không trung ẩn ẩn truyền đến quyền phong nổ đùng, còn có cắt bay đá chạy cùng phát lực tiếng giống. Mọi người ở đây cũng bắt đầu có chút vội vàng thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng xé gió cấp tốc truyền đến. Phan Liệt vừa mới cảnh giác, cũng chỉ gặp một thân ảnh từ trong hắc khí ngã bay ra ngoài, vang một tiếng, đập vào trước mặt mọi người, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Khói bụi tan đi, chỉ thấy trên mặt đất nằm chính là cái kia bốn tên chiến pháp tu sĩ bên trong tên kia sử dụng cương khí hộ thân tên kia phán quan. Lúc này hắn chính miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt đều nát hơn phân nửa, sủi lơ trên mặt đất. Lệ Đình trước tiên sẽ tới, đem hắn đỡ trong ngực. U Mịch cũng đội vàng tiến lên trị liệu, còn lại phán quan rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao hắn sẽ thụ nặng như thế thương. Nhưng lập tức, một đám phán quan cũng đều là trong nháy mắt bày xong tư thế, tùy thời chuẩn bị đối địch. Bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú cao thủ, biết dưới mắt tình huống, tàn hồn kia có thể đem cùng là tu du cảnh giới phán quan thương nặng như vậy, chỉ sợ có cái gì ẩn tàng sát chiêu thủ đoạn. U Mịch cái kia quỷ dị dụ pháp hiệu quả nhanh vô cùng, thời gian qua một lát, thế thì trên mặt đất phán quan liền đã khôi phục mấy phần. Khu cụ cụ cái kia phán quan phí sức phun ra trong miệng tụ huyết, vừa mới có thể nhúc nhích mảy may, liền chịu đựng thoái cốt đau nhức kịch liệt, nắm chặt Lệ Đình nắm đấm, thanh âm khàn khàn đạo: "Nhanh đi, mau cái gì?" Lệ Đình còn chưa kịp phản ứng, nhưng cảnh tượng trước mắt đã không cần hắn đi ngoài định mức suy nghĩ cái gì. Quay chung quanh tại mọi người chung quanh hắc vụ trong bất chi bất giác không ngờ trải qua từ từ tản ra, mà cách đó không xa cảnh tượng trong mắt của mọi người sớm đã nhìn một cái không sót gì. Lệ Đình con ngươi đột nhiên rụt lại, khóe mắt không tự giác run rẩy hai lần. Tại cách đó không xa, trừ Võ Cực bên ngoài, còn lại hai tên chiến pháp tu sĩ một cái ngã trên mặt đất, so bên người cái này còn thê thảm hơn, một cái khác thì đang bị lơ lửng ở giữa không trung bách hoa tàn hồn mang theo cái cổ. Bách hoa tàn hồn tiện tay ném đi, giống như là ném rác rưởi một dạng đem hắn lắp tại trên mặt đất, sau đó nhìn về phía nửa quỷ ở trước mặt hắn Võ Cực. Võ Cực chính toàn thân đẫm máu, thân thể hùng tráng giờ phút này sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, hiện đầy các loại tính ăn mòn vết thương, từ xa nhìn lại tựa như lít nha lít nhít tổ ong. Nhưng hắn dựa vào chiến pháp tu sĩ ngoan cường thể phách ngạnh sinh sinh kiên trì không có đổ xuống. Lệ Đình đem trong ngực thụ thương phán quan buông xuống, liền muốn đứng dậy tiến lên, ống tay áo lại đột nhiên bị cái kia phán quan níu lại. Tại U Bích trị liệu xong, hắn đã miễn cưỡng có thể hoạt động, khó khăn nói ra một đôi lời đầy đủ đến. Đừng đi, cái kia phán quan giáng chống đỡ lấy phát ra âm thanh, dùng hết lực khí toàn thân níu lại chuẩn bị tiến lên Lệ Đình. Đi mau, hắn là thiên thu cái gì? Không chỉ là Lệ Đình nghe được, thiên thu hai chữ dường như sấm sét nổ vang tại trái tim của mỗi người, đến mức ngay cả cách đó không xa Bách Hoa Tàn Hồn tiện tay vung lên, liền đem hình thể to lớn Võ Cực trực tiếp vứt ra tới đều không có người đi để ý tới. Thiên thu, đó là người phàm không thể với tới cảnh giới, cho dù là phàm nhân trong cùng cảnh giới cao nhất tu du cảnh giới tu sĩ, tại thiên thu trước mặt cũng là cách nhau một trời một vực. Thế nhân dùng tôn giả hai chữ để hình dung thiên thu trên cảnh giới tu sĩ là bực nào siêu phàm thoát tục. Nếu như Bách Hoa Tàn Hồn thật sự có thiên thu thực lực, vậy cái này chỗ truyền thừa nên dạng gì truyền thừa? Không, những này đối với dưới mắt U Minh Ti chúng phán quan tới nói, đều không phải là bọn hắn nên suy tính. Bọn hắn nên suy tính là, đối mặt thiên thu tôn giả, phải làm thế nào cầu sinh? Toàn lực công kích. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phan Liệt hét to thanh âm liền truyền đến. Kèm theo là hắn cơ hồ đem chỉ còn lại toàn bộ linh lực đều dùng đến thúc dục hồn âm linh hồn dương linh hai viên tiên linh. Lập tức, vô trần chi vực bên trong bắt đầu xuất hiện một trận vô hình ba động. Phan Liệt hai tay run rẩy, cái kia một đen một trắng hai viên thiên linh khoảng cách dựa vào là càng chặt, lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn đem bờ vai của hắn đều vỡ ra đến, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Tất cả phán quan tất cả đều đồng thời phóng xuất ra chính mình uy lực lớn nhất sát chiêu, tiêu hao nhiều nhất linh lực, thúc giục mạnh nhất ngự linh, chỉ vì toàn lực ứng phó. Mà lần này đối mặt mãnh liệt đánh tới công kích, Bách Hoa Tàn Hồn cũng không có thôi động cái gì thiên linh, cũng không có tại quanh thân ngưng tụ ra trước đó đoàn kia nồng đậm hắc vụ. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, hắn chỉ là từ tốn nói một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vung vẩy trong tay quả trượng. Chương 303, Thiên Hoang Tàn Hồn. Chương 303, Thiên Hoang Tàn Hồn. Theo Bách Hoa Tàn Hồn trong tay cây kia nhìn như thường thường không có gì lạ quải trượng bung lên, một đạo đen kịt bóng đen lướt qua trước người, những cái kia phán quan bọn họ phát ra toàn bộ công kích, đều trong nháy mắt tăng dã. Cùng trước đó hắn tại quanh thân dâng lên cái kia nồng đậm hắc vụ là giống nhau như lúc thủ đoạn, chẳng qua là khi hắn phát huy ra thực lực chân chính sau, hắc vụ kia đã dày đặc đến tựa như một đạo đen kịt bóng đen. Không chỉ như vậy, bóng đen kia đang tan dã toàn bộ công kích đằng sau cũng không đình chỉ, mà là hướng về đám người cấp tốc bay đi. Phan Liệt hét lớn một tiếng, đem toàn bộ linh lực đều dùng đến toàn lực thôi động hồn âm linh hồn dương linh, cái này hai viên thiên linh bản thân có thể bộc phát ra uy lực rất mạnh, chỉ là cực kỳ tiêu hao linh lực, nếu là toàn lực thôi động, lấy Phan Liệt tu vi, chỉ có thể kiên trì trong một lát. Nhưng hắn không dám không toàn lực thôi động, đối mặt thiên thu tôn giả, thiên linh chính là chỗ dựa lớn nhất. Vô Trần Chi vực bắt đầu hướng vào phía trong cấp tốc co vào, phạm vi trở nên mẹn mẹn có thể để cho bên trong mấy tên phán quan vây quanh đứng chung một chỗ, thay vào đó là càng cường đại hơn lực bài xích, ngay cả bốn bề không gian đều trở nên bắt đầu vặn mèo, xuất hiện chấn động kịch liệt. Âm một tiếng, cái kia đạo đen kịt bóng ma cắt tại Vô Trần Chi vực bên trên, giống như nung đỏ gang đắm chìm vào nhập trong nước đá, chấn động kịch liệt để Vô Trần Chi vực bên trong không khí đều phảng phất sôi trào lên. Cái kia đạo đen kịt bóng ma bị Vô Trần Chi vực chỗ bài xích, không ngừng thu nhỏ, tan rã, nhưng lại vẫn như cũ từ từ xâm nhập vào Vô Trần Chi vực bên trong, thẳng đến cuối cùng, đứng tại cao nhất Lệ Đỉnh chóp mũi, mới hoàn toàn bị bài xích ra ngoài. Phốc. Phan Liệt phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới đọ sức đã đạt đến tôn giả ở giữa trình độ, hắn chỉ là tu du lục chuyển, cưỡng ép thôi động thiên linh, bộc phát ra khổng lồ như vậy lực lượng, đối với thân thể tạo thành tổn thương có thể nghĩ, a, cũng không tệ lắm. Bách Hoa Tàn Hồn cầm trong tay quải trượng một lập, quang mang màu vàng lập lòe, không biết lại là cái gì thiên linh bị thôi động, so trước đó càng thêm nồng đậm hắc khí, tràn ngập tại trong cả không gian. Chúng phán quan vây quanh ở Vô Trần Chi vực có hạn trong khu vực, giống như là vô biên trong biển rộng một tòa nho nhỏ đảo hoang. Chỉ là lần này, Bách Hoa Tàn Hồn cũng không che giấu mình thân hình, chúng thiên hắc khí từ trên người hắn bay lên, dù là tại cái này vô biên trong hắc khí đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong hắc khí, càng thêm nồng đậm hắc khí ngược lại thành trong hắc ám rõ ràng nhất tí tiêu. Hắn có thiên thu tôn giả thực lực, đối diện với mấy cái này phàm nhân, tự nhiên không cần ẩn tàng. Ta chính là 10 vạn năm trước độc pháp thành thánh, Bách Hoa Tà Thánh chi tàn hồn, thiên hoang truyền thừa, khởi dung nhị các loại sâu kiến làm bẩn. Trong hắc ám, Bách Hoa Tàn Hồn thanh âm mang theo vô biên uy áp, chúa tể sinh tử của tất cả mọi người. Làm sao có thể? Đây là thiên hoang truyền thừa. Vì cái gì trước đó hắn chỉ phát huy tu du cảnh giới thực lực? Vô Trần Chi vực bên trong, chúng phán quan tất cả đều chấn kinh. Trong hắc ám, Bách Hoa Tàn Hồn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Các ngươi 5 lần 7 lựa hỏng ta truyền thừa, hôm nay liền đều lưu lại, trở thành tầm bổ vùng thiên địa này chất dinh dưỡng đi. Nói đi, một cỗ vầng sáng màu đen lần nữa từ trên người hắn nổ nạo lên, trùng kích tại Vô Trần Chi vực bên trên, lại nổi lên chấn động kịch liệt, để Phan Liệt trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quý Phi tiến lên nửa bước, khẽ cắn môi, đưa tay xốc lên trên thân hắc bào gấp áo, liền chuẩn bị từ hông bên trên giải khai trên thân quấn quanh lấy màu đen băng gấm. Không được. Phan Liệt lại tại phía sau gọi lại nàng. Quý Phi quay đầu, chỉ gặp Phan Liệt đối với nàng lắc đầu, nàng chưa kịp nói cái gì, hắn liền phun ra trong miệng máu đen, không có một lát thở dốc, hướng đám người quát. Đi mau. Thiên hoang truyền thừa không phải chúng ta có thể mạnh mẽ bắt lấy. Mau trở lại đến lối đi ra, rời đi nơi này. Lệ Đình, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt U Bích đại nhân. Nói đi, Hắn giang chống đỡ lấy đứng người lên, tuần hoàn theo ký ức, từng bước một khó khăn hướng về trong trí nhớ phương hướng lối ra đi đến. Mắt thấy mọi người đã đi theo Phàn Liệt cùng một chỗ hành động đứng lên, Quý Phi cũng chỉ có thể coi như thôi, đi theo đám người bộ pháp. Vô Trần Chi vực tại Phàn Liệt miễn cương thôi động bên dưới, thật giống như trong sóng lớn một chiếc thuyền đơn độc, khó khăn tiến lên. Chờ chút. Phía sau Nhất Hoa Linh đột nhiên nói ra. Võ cực bọn hắn làm sao bây giờ? Phàn Liệt khẽ cắn môi, không nói gì, chỉ là một vị tiến lên. Chúng phán quan đều rõ ràng, tại tà tôn cấp bậc địch nhân trước mặt, bọn hắn có thể sống đến hiện tại tất cả đều ỷ vào hai cái kia thiên linh. Nếu như không có hồn âm linh hồn dương linh che chở, Bách Hoa tàn hồn phóng thích ra hắc khí một khi xâm nhập vào mỗi người thể nội, vậy bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Dù cho võ cực bọn hắn đều là thể phách cường đại chiến pháp tu sĩ, nhưng ở cái kia nồng đậm trong hắc khí, một mực nhận độc tổn thương, lâu dần cũng nhất định là giữ nhiều lành ít. Gặp Phan Liệt không nói chuyện, hay là U Bích mở miệng nói ra. Chúng ta không ai có thể tại trong hắc khí kia chịu đựng thời gian quá dài, cứu không được bọn hắn, chỉ có thể từ bỏ. Có thể Hoa Linh còn muốn phản bác, nhưng lại chỉ có thể coi như thôi. Nàng là dũng pháp tu sĩ, tự nhiên là không thể đi ra ngoài cứu người, đến lúc đó dùng tính mạng của người khác đi mạo hiểm, nàng cũng không cách nào phụ trách nhiệm này. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Phan Liệt dừng bước, chúng phán quan cũng cùng một chỗ quay đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là tàn hồn kia đuổi theo, có lẽ bọn hắn đều sắp chết ở chỗ này. Chúng phán quan đã có người thôi động lên trong tay ngự linh, bắt đầu chuẩn bị sau cùng liều chết đánh cược một lần. Vô Trần Chi vực bên ngoài, một cái cao lớn bóng người lộ ra. Mới vừa đi ra hắc khí, bóng người kia liền hướng về phía trước trực tiếp quỳ xuống xuống dưới. Võ cực. Lệ Đình bước nhanh về phía trước, đưa tay đem nó nâng. Võ cực cơ hồ chỉ còn lại có một bộ khung xương, trên người huyết đục đều bị hắc khí kia ăn mòn cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, nhưng hắn vẫn như cũ đi ra. Tại hai cánh tay của hắn phía dưới, còn kẹp lấy hai người, chính là hai gã khác chiến pháp tu sĩ. U Mịch vội vàng tiến lên, phân biệt thăm dò một chút ba người khí tức, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn sống. Tình huống đặc biệt, không lo được nhiều như vậy, đến hai người sau lưng bọn hắn, để U Mịch đại nhân vừa đi vừa trị liệu. Phan Liệt quyết định thật nhanh, an bài đạo. Lập tức có mấy tên phán quan đem võ cực bọn người đeo lên, U Mịch một tay đặt ở trên người một người, thay phiên là mấy người treo tính mệnh, nhanh chóng trị liệu. Tuần hoàn theo ký ức, Phan Liệt khó khăn mang theo mọi người đi tới chuyển thừa lối ra phụ cận. Trong hắc khí, Hải Đường cơ cánh khổng lồ, đáp xuống Bách Hoa tàn hồn bên cạnh. Vậy đối với chúng phán quan tới nói không gì sánh được đáng sợ hắc khí, đối với nàng mà nói nhưng không có chút nào tổn thương. Tham kiến lao tổ tông. Hải Đường bị trên mặt đất, cung kính nói. Ân. Bách Hoa tàn hồn thản nhiên nói. Theo trưởng khanh kế hoạch, hết thảy thuận lợi, thời gian ta khống chế cùng hắn trong kế hoạch không kém bao nhiêu, những người này cũng đều không một thương vong, chuyện kế tiếp ngươi muốn làm tốt. Xin mời lao tổ tông yên tâm. Hải Đường nói đi, liền đứng dậy bay về phía hắc khí chỗ càng sâu. Chương 304, người sau lưng bên trên chương 304, người sau lưng bên trên đợi cho Hải Đường thân ảnh biến mất sau, lại là hai bóng người từ trong hắc khí đi ra, đi tới Bách Hoa Tàn Hồn bên cạnh. Bách Hoa Tàn Hồn cũng không bay đầu đi xem, chỉ là hơi có chút cảm khái nói: "Nghĩ không ra quanh đi còn lại, không ngờ muốn cùng ngươi cộng sự, thật đúng là có thú." Bên trong một cái người tới ngẩng đầu, thanh âm tràn đầy nghi hoặc, nói ra: "Nhưng ta không biết ngươi." Nghe được cái kia giọng trẻ con non nớt, Bách Hoa Tàn Hồn nhíu nhíu mày, thân ảnh hư ảo quay đầu, có chút không hiểu: "Ngươi không phải nàng?" Người kia lắc đầu, nháy mắt, yên lặng nhìn xem Bách Hoa Tàn Hồn. Có chút ý tứ Bách Hoa Tàn Hồn nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cũng được, nếu đều là trường khanh an bài, chắc hẳn hắn tự có dụng ý, người này tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót, nguyên thân chuyển thừa giao phó tay hắn, chắc hẳn nhất định có thể phát dương quang đại hắn trên dưới quan sát một chút trước mắt hai người, dặn dò: "Đi thôi, so với ta, hai người các ngươi càng hẳn là hắn xuất kỳ chế thắng trọng yếu quân cờ, không cần thiết bỗng nhiên chủ quan, muốn hoàn toàn dựa theo sắp xếp của hắn đi làm, không có khả năng tự tiện cải biến." Người đến kia hay là mơ mơ hồ hồ gật đầu, một người khác thì là nghiêm túc hồi đáp: "Tiền bối ngài yên tâm, cho dù là chết, ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực." Bách Hoa Tàn Hồn phất phất tay, hai người cũng cùng Hải Đường mở dạng, lần nữa tiến vào trong hắc khí, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Bách Hoa động, quá khách đình bên cạnh, lối vào. Phan Liệt mang theo chúng phán quan gian nan đi tới trước đó bọn hắn đi vào cái này chuyển thừa bí cảnh thăm dò lúc tìm tới cửa ra vào, chỉ cần theo thứ tự đưa tay chạm đến khối kia vách đá, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Chỉ là nhiều người như vậy, theo thứ tự rời đi cần một chút thời gian thôi. Dù sao xuất nhập truyền thừa chi địa trên bản chất cũng là truyền thừa đối với linh lực một loại vận dụng, mỗi lần chỉ có thể có một người rời đi, lúc rời đi cũng cần một đoạn thời gian. Việc này không nên chậm trễ, rời đi trước, các loại sau khi ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn. Phan Liệt hướng mọi người nói, không biết tàn hồn kia đến cùng là ý gì, vì cái gì không có tùy tiện đuổi theo, bất quá tối thiểu đây là chuyện tốt, thủ hộ truyền thừa tàn hồn đều là không hề rời đi truyền thừa chi địa năng lực, chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Lệ Đình nói ra. Liệt chữ tiểu đội lưu lại bảo hộ. U Bích đại nhân, ngươi cùng bọn hắn cùng một chôn nên rời đi trước. Phan Liệt đem Vô Trần Chi vừa quyết tán đến vách đá kia bên cạnh, liệt chữ tiểu đội trừ thụ thương võ cực bên ngoài, những người khác cũng đều đối mặt với lai lịch phương hướng, thời khắc chuẩn bị ứng đối Bách Hoa tàn hồn đột kích. Võ cực, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi. Phan Liệt nhìn thoáng qua sau lưng võ cực, đồng dạng nói ra. Bởi vì bốn cái chiến pháp tu sĩ đều bị trọng thương, U Bích trong lúc nhất thời chỉ có thể trước đem mỗi người đều đơn giản trị liệu một phen, lấy giữ được tính mạng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tại võ cực quật cường yêu cầu bên dưới, U Bích trước đem mặt khác ba tên chiến pháp tu sĩ trị liệu có thể miễn cưỡng hành động, duy chỉ có võ cực còn không có làm sao chữa, vẫn như cũng là toàn thân vết thương đáng sợ, ngay cả huyết nhục đều bị ăn mòn đã mất đi hơn phân nửa, vẹn vẹn treo một cái mạng. Mà U Bích lúc này cũng ngay tại là võ cực toàn lực trị liệu. Nghe được Phan Liệt lời nói, vừa mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy võ cực lại lập tức cự tuyệt nói: "Ta cũng lưu lại cụ loại kia quỷ dị hắc khí chỉ có chiến pháp tu sĩ mới có thể miễn cưỡng chống cự một lát." U Bích cũng là cũng không bông ra chữa trị võ cực tay, từ tốn nói: "Ta cũng lưu lại, dù sao không dùng đến thời gian quá dài, nhiều trị liệu hắn một chút, cũng liền an toàn hơn nửa phần." "Cũng được, chớ trì hoãn thời gian, nhanh." Phan Liệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần đám người có thể nắm chặt rời đi, trước sau cũng không bao dài thời gian, đi trước sau đi mà thôi. Nói câu không dễ nghe, nếu như tàn hồn kia thật muốn, lúc nào chạy đến giết người, sau đi người lúc nào chết mà thôi. Đám người cũng không trì hoãn, cũng không có nhiều như vậy già mồm từ chối khiêm lượng, theo thứ tự nhanh chóng chạm đến vách đá, rời đi chuyển thừa chi địa. Một đạo lại một đạo quang mang hiện lên, không cần trong một lát, trừ Liệt chữa tiểu đội bên ngoài cái cuối cùng phán quan cũng rời đi chuyển thừa chi địa. Phan Liệt trong lòng đã có chút thở dài một hơi, mặc dù tàn hồn truy sát lúc nào cũng có thể sẽ đến, nhưng lấy tình huống dưới mắt đến xem, bọn hắn đại khái là thoát hiểm. Nữ nhân đi trước. Phan Liệt không chút do dự an bài đạo. Quý Phi cùng Hoa Linh liếc nhau, cũng không có kéo dài, Hoa Linh phía trước, Quý Phi ở phía sau, liền đi hướng vách đá kia. Lệ Đình quay đầu nhìn xem bóng lưng của hai người, không khỏi nói ra: "Cũng may tàn hồn dù sao không phải người, chỉ có cơ bản nhất linh trí, không biết trạng thảo trừ căn, không có đuổi theo, lúc này mới hữu kinh vô hiểm." Nghe hắn, Phan Liệt lông mày đột nhiên nhíu một cái. "Chờ chút." Phan Liệt đột nhiên giật mình, lập tức hô: "Khoan hãy đi." Nghe được thanh âm của hắn, Hoa Linh còn không có kịp phản ứng, ngay tại tay của nàng sắp đụng chạm đến vách đá kia trước trong nháy mắt, Lệ Đình nhanh như thiểm điện đi vào bên cạnh nàng, một chút bắt lấy nàng cổ tay. Hoa Linh cổ tay khoảng cách vách đá kia chỉ có nửa tấc khoảng cách, đứng tại giữa không trung. "Thế nào?" Lệ Đình cũng là chau mày, nhìn về phía Phan Liệt, dò hỏi: "Không thích hợp, rất không thích hợp." Phan Liệt lắc đầu, nhìn trước mắt vô trần chi vực bên ngoài cái kia vô biên hắc ám, trầm giọng nói: "Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, dưới mắt cục diện này, giống như là tàn hồn kia tận lực cho chúng ta bố trí a?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình, thấy lạnh cả người bò lên trên mỗi người lưng. "Ta hỏi các ngươi, nếu là tàn hồn kia trước đó liền triển lộ ra Thiên Thu Tôn giả thực lực, chúng ta sẽ còn tùy tiện đi vào chuyển thừa chi địa này a?" Đám người đồng thời lắc đầu. "Nhưng hắn trước đó thực lực là ta và ngươi, còn có U Bích đại nhân, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng là giả." Lệ Đình nói bổ sung. "Cho nên nói, trước đó bạo lộ ra thực lực, chính là hắn tận lực cho chúng ta nhìn, là bày ra địch lấy yếu, mục đích đúng là đem chúng ta dẫn tới." Hoa Linh cũng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời rút tay trở về, lùi lại nửa bước, phản phất trước mắt cái kia rời đi chuyển thừa chi địa cửa ra vào là thông hướng địa ngục cửa lớn. "Nói cách khác, tàn hồn kia đem chúng ta dẫn tới, sau đó lại rốt cục biểu hiện ra thiên thu cảnh giới thực lực, cũng là hắn tận lực mà làm chi." Quý Phi cúi đầu, như có điều suy nghĩ. "Mà lại nếu như nơi đây truyền thừa là vô chủ chi truyền thừa, vậy cái này tàn hồn là không thể nào có như thế linh trí, nói cách khác, đạo này thiên hoang truyền thừa là có chủ. Tàn hồn phía sau là một cái chân chính tà tu. Chúng ta giống như là trong bàn tay hắn quân cờ." Đạt được cái kết luận này sau, trong lòng mọi người lại là giật mình, một cỗ mãnh liệt hơn hàn ý lần nữa đánh lên trái tim của mỗi người. Tàn hồn kia rõ ràng có thể trực tiếp đem chúng ta toàn bộ diệt sát, nhưng này phía sau tà tu lại làm cho nàng tận lực thả chúng ta một ngựa, thật giống như xua đuổi bầy dê người chăn nuôi. Hắn tạo thành trước mắt cục diện này nhất định là có mục đích, mục đích đúng là vì để cho chúng ta đi ném không đường, rời đi chuyển thừa chi địa, cũng chính là đụng vào trước mắt vách đá. Sigma Phan Liệt ngẩng đầu, nhìn trước mắt vô biên hắc ám, muốn rách cả mí mắt. Chương 305, người sau lưng bên dưới. Chương 305, người sau lưng bên dưới. Năm đó chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, không gì sánh được cảm giác tương tự đánh lên trong lòng của hắn. Âm mưu, quỷ kế, máu tươi, giết chóc. Sigma, cái kia vô hình bóng ma phảng phất một đóa mây đen, lần nữa dày đặc tại đỉnh đầu của hắn. "Tỉnh táo lại, Phan Liệt." U Bích ở một bên nói ra. "Ngươi nói có đạo lý, nhưng mặc kệ đối phương có phải hay không cái gọi là Sigma, mục đích của hắn nhất định là để cho chúng ta chạm đến vách đá kia, nếu là dạng này, chúng ta liền lệnh không thể để cho hắn toàn nguyện. Thế nhưng là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Phan Liệt linh lực cũng nhanh bị tiêu hao hầu như không còn, đợi đến khi đó, vô trần chi vực một khi biến mất, đối mặt cái kia nồng đậm hắc khí, vô luận hoặc tiến hoặc lui, chúng ta đều không có cơ hội." Hoa Linh lo lắng nói. U Bích cúi đầu trầm mặc, tạm dừng đối với võ cực trị liệu. Nàng đem bàn tay tiến mũ trùm bên trong, cắn răng dùng sức vặn một cái, đem ba viên đấm máu hạt dưa vặn xuống, đưa cho một bên Lệ Đình. "Ba viên, là ta một ngày cực hạn, ngươi một viên cho Phan Liệt tan bảo, hẳn là có thể trợ hắn lại kiên trì một trận." U Bích nói, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ nhận thụ lấy cực đại thống khổ, nhưng nàng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức tiếp tục cứu chữa lên võ cực. Lệ Đình gật gật đầu, trước đem một viên hạt dưa cho Phan Liệt nuốt vào, Phan Liệt linh lực quả nhiên trở nên dồi dào một chút. Có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Phan Liệt linh lực cũng sớm muộn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Quý Phi trầm giọng nói, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là các loại. Tỉnh táo lại, Phan Liệt phân tích nói, nếu như vách đá này không có vấn đề, như vậy rời đi phán quan cũng liền về tới Điên Tam bên người đại nhân, khẳng định là an toàn, mà chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ xuống dưới, bọn hắn phát hiện chúng ta chưa hề đi ra, liền sẽ nghĩ biện pháp trở lại cứu người, dù sao U Bích đại nhân còn ở nơi này, bọn hắn không có khả năng không trở lại. Trái lại, nếu như vách đá này có bẫy, cái kia đi ra phán quan rất có thể liền không có cách nào trở về, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có năng lực trở lại cứu chúng ta. Võ cực tại U Bích trị liệu xong, lúc này trên thân khuyết tổn da thịt đã khôi phục hơn phân nửa, hắn nhìn về phía Phan Liệt, hỏi: "Ý của ngươi là, chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ, nếu có người trở về, liền chứng minh không có vấn đề, có thể từ vách đá rời đi, nếu như một mực không ai trở về, liền chứng minh vách đá có vấn đề." Dưới mắt chỉ có thể như vậy, bởi vì từ trên logic tới nói, vách đá này là nhất định có vấn đề, chỉ là chúng ta cũng không dám khẳng định cái kia phía sau tà tu mục đích thực sự đến cùng phải hay không để cho chúng ta đụng vào vách đá này, dưới mắt chúng ta bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể ký thác hy vọng ở vách đá này cũng không phải là tà tu kia thủ đoạn sau cùng, đây cũng là không có biện pháp. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, quả thật, Phan Liệt phân tích phi thường chính xác, đây cũng là dưới mắt biện pháp tốt nhất, nhưng lại hay là để người có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Liên Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xua đuổi lấy, từng bước một đi hướng vực sâu, dù là có chỗ phát giác, cũng không có đường lùi, càng vô lực phản kháng, chỉ có thể khuất phục. U Bích đưa tay, sờ về phía ngực. Ở nơi đó để đó một cái nàng nguyên bản khịt mũi coi thường, bây giờ lại có thể phá cục cứu mạng đồ vật. Sinh tử nàng mà nói, kỳ thật cũng không trọng yếu. Nàng chẳng qua là cảm thấy những này phán quan cứ như vậy theo chính mình cùng nhau chết, có chút đáng tiếc thôi. Nhưng để nàng vì vậy mà thiếu người kia ân tình, nàng lại đúng là không muốn. Xung quanh hắc khí càng phát ra nồng đậm, Phan Liệt chỉ có thể càng không ngừng toàn lực thôi động tiên linh, nó tiêu hao liền ngay cả U Bích hạt dưa cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, trong bất chi bất giác, Phan Liệt ăn mai thứ hai hạt dưa đều nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Mà võ cực cũng tại U Bích trị liệu xong, khôi phục 7-8 phần, đã có thể hành động tự nhiên. Mắt thấy Phan Liệt linh lực sắp hao hết, Vô Trần Chi vực thật giống như trong mưa gió một chiếc thuyền đơn độc, lung lay sắp đổ, Lệ Đình chỉ có thể đem sau cùng một viên hạt dưa đút cho hắn. Không có thời gian, không có khả năng chờ đợi thêm nữa, đợi đến linh lực của ngươi hao hết, chúng ta liền ngay cả lựa chọn nào khác cũng mất. Lệ Đình thanh âm có chút lo lắng nói, hoặc là chạm đến vách đá, đánh cược một lần, hoặc là liền giết trở về, cùng tàn hồn kia liều mạng, dù sao cũng so chờ chết mạnh hơn. Phan Liệt lắc đầu, ta còn có một viên đốt mệnh linh, nếu như thôi động, liền còn có thể lại kiên trì một trận, chúng ta còn có cơ hội, ta đề nghị, chúng ta đi trước lúc đến chỗ dò xét một chút, xác nhận không có phán quan quay lại tìm chúng ta sau, làm tiếp lựa chọn. Đốt mệnh linh, không được, cái này thiên linh to lớn như vậy tiêu hao. Thôi động đốt mệnh linh người không kiên trì được bao lâu liền sẽ chết. Quý phi vội vàng nói, đồng thời nắm tay đặt ở trên thân quấn quanh màu đen băng gấm bên trên. Hay là để ta đến? Tốt, đừng nóng đội, bây giờ không phải là còn không có thôi động đốt mệnh linh à, đừng kéo dài, cứ dựa theo Phản Liệt nói, đi trước dò xét một chút. Võ cực ngăn lại quý phi, đám người đi theo Phản Liệt bước chân, hướng về lúc đến phương hướng rời bước. Nhưng lại tại lúc này, lúc đầu bị đám người vây vào giữa U Bích đột nhiên bỗng nhiên bọt ra ngoài. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm chi vì tiết kiệm linh lực, Vô Trần Chi vực phạm vi đã bị co rút lại cực nhỏ. Cho nên cứ việc U Bích động tác cũng không nhanh, có thể mấy người căn bản không có kịp phản ứng, nàng liền biến mất ở vô biên trong hắc khí. Hô một tiếng, theo U Bích biến mất, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ tại cái kia trong hắc ám không biết lướt qua. Mau đuổi theo. Dẫn đầu kịp phản ứng Phan Liệt giống to một tiếng, lập tức hướng về U Bích biến mất phương hướng đuổi theo. Mấy người cũng không kịp suy nghĩ nhiều, U Bích là tiếp dẫn sứ cùng phán quan cùng nhau làm việc, thiếu một thứ cũng không được, không có tiếp dẫn sứ, bọn hắn tựa như đã mất đi thái mắt. Càng đáng sợ chính là trước đó một mực từ U Bích trong tay viên kia ngự linh liên tiếp đến mỗi tên phán quan trên người sợi tơ, vậy mà gây mất. Đó là trợ giúp phán quan duy trì lý trí thủ đoạn duy nhất, nếu không thời gian dài chiến đấu mang cho phán quan cảm giác đối với người khác xem ra chỉ là mất lý trí, nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, cảm giác kia sống không bằng chết. Cho nên trừ phi ngự linh bị hủy, hoặc là tiếp dẫn sứ bỏ mình, nếu không chỉ cần trong chiến đấu, tiếp dẫn sứ tuyệt đối sẽ không chủ động giải trừ ngự linh hiệu quả. Có thể sợi tơ kia lại gây mất. Võ cực so Phản Liệt tốc độ càng nhanh, hắn không chút do dự, vọt thẳng ra Vô Trần Chi vực phạm vi, nương tựa theo tự thân cường hãn thể phách, lấy cực nhanh tốc độ hướng U Bích rời đi phương hướng đuổi theo. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, không người đến được đến đi suy nghĩ U Bích tại sao lại đột nhiên lao ra, việc cấp bách là đem nàng tìm trở về. Có thể trong hắc khí võ cực đã từ từ dừng bước. Lấy U Bích tốc độ, theo lý mà nói hắn sớm nên đuổi kịp mới đối. Nhưng hắn bốn phía trừ mênh mông hắc ám, không có vật gì, phản phất U Bích hư không tiêu thất đồng dạng. Bên trong nhà gỗ, Thạch Thu Tề đột nhiên mở mắt ra. Hắn đằng một tiếng từ trên giường đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, hắn liền không chút do dự rời đi nhà gỗ, nhìn về hướng Ngọc Quan Sơn mạch một chỗ khác xa xôi chỗ, sau đó liền hướng về phương hướng kia chạy như điên. Mặc cho ai cũng khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn tản mạn nam nhân vậy mà có thể bộc phát ra như vậy thật nhanh tốc độ. Chương 306, Thánh nhục thôn vệ chương 306, Thánh nhục thôn vệ đáng chết Thạch Thu Tề chấn động trong lòng, ánh mắt cũng càng ngày càng âm trầm. Tiếng địch tạo không phải giả vờ, có thể tiểu nha đầu kia làm sao lại chạy như vậy xa, cho dù là bằng vào ta tốc độ, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đuổi tới đáng giận. Ầm ầm một tiếng, sau lưng Ngọc Quan Sơn mạch truyền đến dị hưởng, Thạch Thu Tề quay đầu lại, chỉ gặp tại Ngọc Quan Sơn mạch cấm địa chỗ, huyết quang trùng điên, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng này khí tức không tên cường đại dị thường, để Thạch Thu Tề đều cảm thấy một tia kiêng kỵ. Hắn thêm chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi qua. Điên Tam hẳn là ứng phó được đến, ta phải trước cứu tiểu nha đầu kia mới được. Ngọc Quan Sơn mạch, cấm địa, bạch hoa truyền thừa lối ra. Một đạo bạch quang hiện lên, Lệ Vũ Văn Dung dưới thân cái kia thánh nục tạo thành to lớn nữ nhân trong miệng đột nhiên trống rỗng thêm ra một người. Còn chưa chờ người kia phản ứng, vô số thánh nục liền cấp tốc ngạo nghễ từ các nơi xâm nhập thân thể của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mang theo thống khổ cùng điên cuồng, cuối cùng thì biến thành ngu dại tiếng cười, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bị thánh nhục ăn mòn phán quan đã bắt đầu hòa tan, bị Lệnh Vũ Văn Dung khống chế dưới thân huyết nhục nữ nhân há miệng một nuốt, liền nuốt xuống. Ân Lệnh Vũ Văn Dung nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia từ từ chuyển hóa thành tu vi khổng lồ linh lực, quỷ dị thanh âm lại lần nữa truyền đến. Rất tốt, xem ra ngươi quả thật không có gạt ta, có những này U Minh Ti phán quan xem như thánh đục huyết thực, liền xem như thiên thu tôn giả, cũng chỉ là thờ ta hấp thu vật liệu thôi. Lại là một đạo bạch quang hiện lên, cảnh tượng giống nhau xuất hiện lần nữa, cái kia thánh đục chỗ huyền hóa miệng bên trong ngậm lấy chính là bách hoa truyền thừa cửa ra vào, từ đó đi ra người, sẽ ở trước tiên tiếp xúc đến thánh đục, trong nháy mắt liền sẽ bị thánh đục xâm nhập thể nội. Trường Khanh biết rõ vật kia lợi hại, chỉ cần bị thánh đục ăn mòn, mặc cho ngươi có bản lĩnh mất trời, đều sẽ bị từ từ tăng dã, chuyển hóa, uy về cái kia hỗn độn huyết đục ôm ấp. Đối với người bên ngoài tới nói còn tốt, coi như bị thánh đục nhập thể sau cũng chỉ là chôn xuống một cái mầm tai họa, lúc nào cũng có thể bị ăn mòn, đối với Trường Khanh tới nói thì càng thêm đáng sợ, chỉ cần dính vào một chút tiến vào thể nội, chính là tính hủy diệt đả kích. Một cái tiếp một cái U Minh Ti phán quan thật giống như đưa tới cửa đồ ăn bình thường, không bị mất vào đến Lệnh Vũ Văn Dung trong miệng, thờ hắn hấp thu. Dưới người hắn thánh nhục trở nên càng ngày càng ngưng thực, bộc phát ra một đợt che lại một đợt khí thế cường đại. Tốt, tốt, tốt. Lệnh Vũ Văn Dung giang hai cánh tay, cả người phảng phất đều lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, như vậy rung động trùng kích, lực lượng cường đại như thế đột nhiên rơi vào trong tay, nguyên bản đã có chút phiêu phiêu dục tiên hắn lúc này sớm đã say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thoát thai, hoàn cốt, đắc đạo, thăng thiên, thành tôn. Ta cảm nhận được, có cường đại như vậy lực lượng, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến. Dưới người hắn thánh nhục không ngừng thôn vệ lấy lần lượt từng tu du cảnh giới phán quan, khí thế cường đại một đợt che lại một đợt, thân thể của hắn không ngừng mà run rẩy, mỗi cái đầu ngón tay đều đang run rẩy, thật giống như trong mưa gió phiêu diêu cỏ lau, không có sức cốt, dưới thân thể thánh nhục điên cuồng động tác bên dưới điên cuồng vùng. Đã không phân rõ cái nào mới là bản thể của hắn. Một bên Tiêu Băng Trinh cũng quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay, trong miệng loạn xạ lẩm bẩm thứ gì, nàng hai mắt xích hồng, lóe ra tà dị quan mang, thật giống như vây quanh đống lửa, tùy thời chuẩn bị nhào lên bơm bớm. Trương Khanh chậm rãi đứng người lên. Hắn nhìn trước mắt tình hình, trong lòng cười lạnh. Những cái kia U Minh Ti phán quan phải làm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, chờ đợi bọn hắn chính là kết cục như vậy. Không biết khi bọn hắn thỏa thuê mãn nguyện, tự tin bước vào chuyển thừa chi địa, mà đi sau hiện bách hoa tàn hồn thực lực chân thật sau, lại nên biểu tình gì? Kỳ thật Trường Khanh đùa nghịch quỷ kế vô cùng đơn giản, chỉ là một cái nho nhỏ trên lệch tin tức mà thôi. Nói ngắn gọn, đây là thỏ khôn có ba hàng kế sách, chỉ là trái lại mà thôi. Bách hoa động có một cái cửa vào, một cái cửa ra. Lối vào chính là cấm địa Na Sơn trong khe tự thạch, lối đi ra thì là trước mắt trong rừng rậm chỗ này dưới núi phiến đá. Hai nơi này, một cái chỉ có thể vào, một cái chỉ có thể ra. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại Trường Khanh kế thừa chỗ này bách hoa truyền thừa, hắn có thể tự do khống chế hai nơi này địa phương tại cửa vào cùng lối đi ra tự do biến hóa. Nói ngắn gọn, hắn có thể cho khe núi bên trong cự thạch kia trở thành cửa vào, cũng có thể để hắn trở thành lối ra, trong rừng rậm phiến đá cũng thế. Mà bách hoa động bên trong cái kia nhìn như là lối ra vết đá, chỉ là lúc trước hắn hóa thân Lệnh Vũ Trường Nho tiến vào bách hoa động lúc, lâm thời dùng bách hoa lệnh sáng tạo một chỗ lối ra mà thôi. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dùng bách hoa lệnh tại bất kỳ địa phương nào chế tạo một cái cửa ra. Bách đá kia, bất quá là một cái ngụy trang. Hắn cố ý tại lần trước tiến vào bách hoa động lúc, lấy Lệnh Vũ Huyền Niêu thân phận cùng U Bích cùng hai tên U Minh Ti phán quan đồng hành, bộc lộ ra bách hoa tàn hồn tu du cảnh giới thực lực, đồng thời từ cái kia khe núi cự thạch chỗ xuất nhập bách hoa động, đây hết thể cũng là vì hôm nay. Vì cuộc này, kiến thức đến bách hoa tàn hồn truyền thừa này thủ hộ giả thực lực, U Minh Ti nhất định sẽ ngấp nghé bách hoa truyền thừa, tiến tới điều động phán quan tiến vào bên trong. Hắn không biết U Minh Ti sẽ chuẩn bị thủ đoạn gì, nhưng bách hoa truyền thừa có hạn chế, thiên thu trở lên tu vi không cách nào tiến vào bên trong, như vậy hắn tin tưởng lấy bách hoa tàn hồn thiên thu tôn giả thực lực, có thể tuyệt đối khống chế thế cục. Đến lúc đó, lại để cho bách hoa tàn hồn tại những cái kia phán quan trước mặt biểu lộ ra chân thực thực lực, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, dạng này bọn hắn liền nhất định sẽ lựa chọn rời khỏi truyền thừa chi địa, tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó chính là đơn giản đến có chút buồn cười thủ đoạn. Những cái kia phán quan nhất định sẽ cảm thấy, chỗ lối ra còn cùng trước đó mở dạng, ngay tại cái kia khe núi cự thạch trước, mà lối đi ra đoán chừng còn sẽ có người gù kia tôn giả tự mình trông coi, tuyệt đối an toàn. Có thể Trường Khanh đã đem lối ra biến đổi vị trí. Những cái kia phán quan vừa ra tới, liền sẽ trong nháy mắt bị Lệnh Vũ Văn Dung thánh đục ăn mòn nhập thể, mất đi năng lực phản kháng, biến thành cùng Ngọc Quan Sơn mạch những người khác một dạng tầm bổ thánh đục huyết thực. Thế sự khó liệu, cương giả cùng kẻ yếu, con mồi cùng thợ săn, tự chủ cùng đồ ăn, chuyển thuấn ở giữa, vậy mà liền hoàn toàn chuyển đổi. Trường Khanh ở trong lòng tự lẩm bẩm, đồng thời cũng đang yên lặng đếm lấy. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mỗi một đạo bạch quang hiện lên, Lệnh Vũ Văn Dung mỗi một lần khí thế kéo lên, chính là một tên phán quan chết. 12, 13, 14, 15 chỉ xuất tới 15 người, ân. Làm sao thiếu đi 5 cái? Hắn ngước đầu nhìn lên điên cuồng Lệnh Vũ Văn Dung, nhíu nhíu mày. Xem ra, phán quan bên trong hay là có người thông minh a, bất quá tận dụng thời cơ, không có khả năng đợi thêm nữa. Mặc dù có chỗ không cam lòng, nhưng hắn trong lòng minh bạch, không có khả năng do dự, thác thất lương cơ dẫn đến bởi vì nhỏ mất lớn, đầy bàn đều thua. Xem ra, dù là cơ quan tính toán tường tận, cũng nhất định không thể mọi chuyện đều là như ta mong muốn, nhưng có lưu đường lùi cũng là kế hoạch một bộ phận. Nhớ tới nơi này, Trường Khanh không do dự nữa, trong tay âm thầm dùng sức, móng tay xinh xinh đâm rách bàn tay, máu tươi thuận nắm đấm của hắn chảy xuống. Hắn chẳng những không có lộ ra thống khổ chút nào chi sắc, nguyên bản nhíu chặt lông mày ngược lại bung ra, ngược lại cười nhạt một tiếng. Sinh tử tồn vong đều chỉ tại ta bàn tay ở giữa. Chương 307, chim sẻ chết trước. Chương 307, chim sẻ chết trước. Một thanh huyết nhận tại Trường Khanh trong tay ngưng kết mà thành, vô số đạo mảnh vỡ tại huyết nhận bên trong tung bay. Huyết nhận linh, tàn kiếm linh. Trường Khanh nhấc lên trong tay huyết nhận, trực tiếp đi hướng quỷ trên mặt đất Tiêu Băng Trinh. Hắn đứng tại Tiêu Băng Trinh phía sau, mặt không thay đổi vươn tay. Ngay tại mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt Tiêu Băng Trinh đột nhiên mắt tối sầm lại, là một cái đại thủ bừng kín con mắt của nàng. Không kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó chính là một trận lạnh buốt cảm giác bất lực. Sau lưng Trường Khanh giơ tay chém xuống, không có chút nào do dự cùng dây dưa dài dòng, huyết nhận bên trong bay xoáy mảnh vỡ vỡ vụn Tiêu Băng Trinh cái cổ, một đám huyết vụ trực tiếp từ cổ của nàng bên trong nổ tung. Tiêu Băng Trinh thân thể trong nháy mắt mất đi lực lượng, che ở trước mắt nàng đại thủ rốt cục dịch chuyển khỏi, nhưng thế giới ở trong mắt nàng từ từ mất đi sắc thái, ngay sau đó toàn bộ thế giới liền bắt đầu điên đảo, xoay tròn. Trường Khanh đưa tay, nắm lên Tiêu Băng Trinh tóc, đưa nàng đầu cắt xuống, tiện tay ném xuống đất. Tiêu Băng Trinh thân thể không đầu ngã trên mặt đất, chỉ còn một phần nhỏ cột máu từ cái cổ chỗ đứt tuôn ra, sau đó co quắp mấy lần, liền triệt để không có động tĩnh. Lần này, liền không có hậu hoạn. Trường Khanh thầm nghĩ trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ còn đắm chìm tại lực lượng trong khoái cảm không có chút nào phát giác Lệnh Vũ Văn Dung. Hồi ức trước kia, đang cơ thân là đường đường tôn giả, tại cung Bách Hoa Tàn Hồn chiến đến kiệt lực lúc bị Liễu Lộ đánh lén bị phong ấn trọn vẹn hơn 60 năm kinh lịch hắn vẫn nhớ. Đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không phạm. Mặc kệ Tiêu Băng Trinh là xuất phát từ lý do gì, mang theo mục đích gì, phía sau vừa có cái gì mưu đồ, nếu nàng muốn đoạt xá chính mình, làm ở phía sau chim sẻ. Vậy nàng liền cái thứ nhất đi chết tốt. Trường Khanh đem Tiêu Băng Trinh thi thể tiện tay đá đến một bên, cho thống khoái bước đuổi tới Lệnh Vũ Văn Dung bên người. Lệnh Vũ Văn Dung lúc này chính đưa lưng về phía hắn, dưới thân cái kia do huyết đục tạo thành to lớn nữ quái chính quỳ trên mặt đất, Trường Khanh thật đứng tại bên chân của nó. Một trận lam quang hiện lên, Trường Khanh vươn tay, một trường vỗ tại cái kia nữ quái lòng bàn chân. Lệnh Vũ Văn Dung đột nhiên giật mình, nhanh chóng kịp phản ứng, mặc dù cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng cũng vô ý thức lập tức phản kích, dưới thân nữ quái chen chân vào quét qua, lực lượng khổng lồ đem Trường Khanh cả người đều hất bay ra ngoài. Bay một tiếng, Trường Khanh nặng nề mà đụng ngã tại một cây đại thụ bên cạnh, to lớn trùng kích đem sau lưng đại thụ đều đập đứt gãy ra. Mà chính hắn cũng là miệng phun máu tươi, không chỉ là cánh tay hai chân, liền ngay cả eo cũng từ giữa đó một chiếc hai nửa, cả người giống như đã mất đi xương cốt, trở nên sủi lơ như bùn não. Lệnh Vũ Văn Dung xoay người, nhìn về phía bị hắn đánh bay rất xa Trường Khanh, trong lòng nghi hoặc. Có lẽ vừa mới cảm giác của hắn tựa như là người bị độc trùng gì chích một miếng, sau đó một bàn tay đem côn trùng chụp chết một dạng. Có thể sẽ nhìn một chút, nhưng cũng sẽ không quá để ý, chỉ là tại Lệnh Vũ Văn Dung trong mắt, Trường Khanh trên thân còn mang theo có thể làm cho hắn trở lại Bách Hoa Động bí mật, hắn còn sống giá trị. Thế là Lệnh Vũ Văn Dung dưới thân cái kia nữ quái chậm rãi mở miệng, cái kia phảng phất dung hợp nam nữ già trẻ khác biệt âm sắc phảng phất vô số oan hồn hội tụ vào một chỗ kêu rên giống như thanh âm truyền đến. Nói cho ta biết, tiến vào Bách Hoa Động phương pháp là cái gì, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy, trong thân thể của ngươi cũng có thánh độc, ta muốn giết ngươi, thậm chí không cần tự mình động thủ. Ha ha, Trường Khanh phun ra trầm tích ở trong miệng một ngụm máu tươi, cười cười, lộ ra miệng đầy xích huyết bên trong trắng bạch răng. Đến không hết xúc tu từ thân thể của hắn các nơi trôi ra, tinh mịn xúc tu dần dần bò đầy toàn thân của hắn, đem hắn cái kia nguyên bản sủi lớp như bùn nhão thân thể đều chữa trị. Hắn đứng lên, thân hình bắt đầu tăng vọt, huyết ma linh xúc tu lần nữa đem hắn thân thể bao phủ lại, biến thành một bộ kiên cố khôi giáp, màu đỏ tươi xúc tu tại hắn bên ngoài cơ thể dày đặc thành một vài thước cao quái vật to lớn. Lệnh Vũ Văn Dung, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thật đúng là vọng tưởng có thể trở lại Bách Hoa Động. Ân. Nghe được Trường Khanh mang theo đùa cợt thanh âm, Lệnh Vũ Văn Dung sững sờ, sau đó liền bạo nộ rồi đứng lên, dưới thân nữ quái phát ra tức giận rít gào lên. Ngươi dám gạt ta? Lừa gạt chính là ngươi. Nói đi, Trường Khanh hai tay tại huyết ma linh màu đỏ tươi xúc tu quấn quanh bên dưới, hóa thành hai thanh cự kiếm, trực tiếp xông về phía Lệnh Vũ Văn Dung. Thánh nục cũng không phải là không thể chiến thắng, kiếp trước, tại đối mặt cái kia thánh nục hóa thành huyết nục trẻ lớn lúc, hắn lấy phương pháp giống nhau, đem nó chém giết. Lệnh Vũ Văn Dung đương nhiên sẽ không tránh lui, dưới thân nữ quái giơ ra hai tay, đón nhận Trường Khanh cự kiếm. Thánh nục hóa thành nữ quái lực lượng to lớn, phòng ngự kinh người, huyết ma linh hóa thành cự kiếm chém vào hai cánh tay của nó bên trên, phát ra kim thiết giao thoa thanh âm, cuốn quanh ở cùng nhau màu đỏ tươi xúc tu đều bị đánh tan rất nhiều, tản mát không trung. Hai đoàn huyết vụ từ Trường Khanh hai vai tán phát ra, đó là tại to lớn như vậy áp lực dưới, thân thể của hắn không chịu nổi, tràn ra máu tươi. Mặc dù áp lực to lớn, nhưng Trường Khanh trong lòng cũng không gợn sóng, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, hắn có tuyệt đối tự tin. So với kiếp trước, thực lực của hắn càng mạnh, thể phách đã đạt đến mã não chi cảnh đỉnh phong, cảnh giới cũng tăng lên tới sát na tam chuyển. Chém giết cái này thánh nhục hóa thành nước quái, không nói chơi. Kiếp trước có thể làm được sự tình, lần này, hắn đồng dạng có thể làm được. Thầm nghĩ lấy, Trường Khanh không lùi mà tiến tới, hai tay hóa thành cự kiếm vận dụng ra làm đỉnh cấp kiếm pháp khởi kiếm pháp, một kiếm bắn ra nữ quái hai tay, một kiếm khác hung hăng chạm tại trước ngực của nó, lưu lại một đạo không sâu không cạn vết kiếm. Lệnh Vũ Văn Dung trong lòng hoảng hốt, người trước mắt thực lực cũng không đáng giá hắn sợ hãi. Coi như không tá trợ thánh lục, chỉ dựa vào tự thân tu du tam chuyển cảnh giới, Lệnh Vũ Văn Dung cũng có tự tin ổn giết đối phương. Chỉ là hiện tại, thánh lục dung hợp lực lượng khổng lồ đã bắt đầu bị hắn hấp thu, muốn đem những cái kia bị thôn vệ rơi u minh ti phán quan triệt để biến thành tu vi của mình, cần thời gian, mà trong thời gian này hắn tựa như là ăn đến bụng đầy chẳng hạn, đồ ăn còn chưa tiêu hóa, ngược lại trở thành bừng hữu, dưới mắt chỉ có thể mượn nhờ thánh lục biến thành lục thân chiến đấu. Chân chính để hắn kinh nghi bất định là, rõ ràng trước đó đối phương đã ăn vào thánh lục, vì sao mình bây giờ không cách nào thôi động trong cơ thể hắn thánh lục, đem nó ăn mòn. Lệnh Vũ Huyền Liêu, người này rõ ràng chỉ là khoảnh khắc cảnh giới, một cái thường thường không có gì lạ gia tộc trưởng lão, vì sao có thể có thủ đoạn như vậy? Người rốt cuộc là ai? Lệnh Vũ Văn Dung trầm giọng hỏi. Trương Khanh cười nhạt một tiếng. Ta đoán, ngươi nhất định nghĩ không ra, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh đủ, cũng có mất hiệu một ngày đi. Điều đó không có khả năng. Lệnh Vũ Văn Dung hét lớn một tiếng, hướng Trương Khanh lao đến, dưới thân nữ quái đột nhiên duỗi ra hai tay, đem lồng ngực của mình cho vỡ ra đến. Tại cái kia xé rách trong lồng ngực, là vô số còn không có bị hấp thu hầu như không còn tàn chi toái cốt, bọn chúng tạo thành đếm không hết quái dị cánh tay, nữ quái xé rách lồng ngực nhào về phía Trương Khanh, ở giữa quái thủ giống như trong miệng to như chậu máu răng nanh, muốn đem Trương Khanh bắt lấy, cũng nuốt vào trong đó, trở thành thánh đục một bộ phận. Chương 308, ngươi đang chờ cái gì bên trên chương 308, ngươi đang chờ cái gì bên trên Trương Khanh tự biết khó mà tránh né, nhưng đối mặt thánh đục thủ đoạn, hắn sớm có đón trước. Một đạo quang mang hiện lên, Trương Khanh trong tay thêm ra một vật, lúc này ăn bảo. Lệnh Vũ Văn Dung dưới thân nữ quái lập tức đánh tới, vô số trách chi bắt Trương Khanh, đến không hết máu tươi cùng thịt nát như vỡ đê theo nó trước ngực miệng vết thương mãnh liệt phun ra, nghiêng về Trương Khanh một thân. Thịt nát ngọ ngậy từ các nơi trực tiếp chui vào đến Trương Khanh thể nội. Cùng kiếp trước một dạng, dưới trạng thái này thánh đục chính sử tại một loại đặc thù ăn giai đoạn, chiến lực không mạnh, cũng không thể lực trực tiếp giết người, mà là đem mảnh vụn thánh đục rót vào đối phương thể nội, bị thánh đục ăn mòn người liền sẽ lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, mặc người chém giết. Nhưng Trương Khanh lại bất vi sở động, mặc cho những thịt nát kia xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, hắn vươn tay cánh tay, một kiếm đâm vào cái kia nữ quái cái cổ. A a a. Chói tai thống khổ rít lên truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Trương Khanh dùng hết toàn lực, cánh tay hóa thành cự kiếm tại huyết ma linh những cái kia màu đỏ tươi xúc tu lôi kéo dưới, xoay tròn, đem Lệnh Vũ Văn Dung dưới thân nữ quái chỗ cổ mở một cái độc lớn. Không có khả năng. Không có khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có nhận chút nào ảnh hưởng? Lệnh Vũ Văn Dung điên cuồng la, trước ngực vết nứt lần nữa phun ra máu tươi thì nát, nhưng lại vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Trương Khanh một tay khác cũng tránh thoát trói buộc, từ phương hướng ngược cũng chém về phía cái kia nữ quái cái cổ, hai thanh cự kiếm thật giống như hợp thành một thanh khổng lồ cái kéo, muốn đem cái kia nữ quái đầu lâu trực tiếp cắt xuống. Lệnh Vũ Văn Dung rốt cục ý thức được thánh đục ăn mòn đối với Trương Khanh vô hiệu, mắt thấy đầu lâu liền bị chém xuống, chỉ có thể đem trước ngực vết nước khép kín, hai tay bắt lấy Trương Khanh hai thanh cự kiếm, không để cho tiến thêm. Trương Khanh dùng huyết ma linh hóa thành màu đỏ cự quái, cùng Lệnh Vũ Văn Dung dưới thân huyết nhục nữ quái bắt đầu lẫn nhau đấu sức, không ai nhường ai. Phất một tiếng, từ Trương Khanh dưới xương sườn, lần nữa sinh ra hai cây do màu đỏ tươi xúc tu hội tụ mà thành cánh tay, cầm trong tay cự kiếm, chém giết hướng nữ quái bên hông. Kim thiết giao thoa thanh âm truyền đến, song kiếm không ngừng chém vào nữ quái trên thân, huyết nục cùng xúc tu tung bay, tàn mát trên mặt đất, đã mất đi sinh tức. Đen kịt nồng dịch từ Trương Khanh gương mặt trượt xuống, thánh nục điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn, lại bị hắn vừa mới nuốt vào hạt dưa hòa tan, từ trong thất khiếu chảy ra. Thấy không có tại Trương Khanh trên tay dùng thánh nục chiếm được bất kỳ tiện nghi, Lệnh Vũ Văn Dung thẹn quá hóa giận, dứt khoát khống chế dưới thân nữ quái bung lòng tay ra, cũng không để ý Trương Khanh tại trên người nó không ngừng lưu lại vết thương, trực tiếp giơ ra hai tay, bắt lấy Trương Khanh thân thể. Nữ quái đột nhiên phát lực, lực lượng khổng lồ vậy mà đem Trương Khanh thân thể vỡ nát, chẳng ngang mà đứt, từ giữa đó một phân thành hai. Dưới trong áp, một ngụm máu tươi từ Trương Khanh trong miệng chảy ra, hỗn hợp có những cái kia do thánh nhục hóa thành nước mủ, bị hắn nôn trên mặt đất. Nhưng Trương Khanh giống như bị bẻ gãy thân thể chỉ còn lại đầu lâu lại như cố gắng nuốt lấy đối thủ côn trùng bình thường, không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Hắn như cũng mặt không biểu tình, phản phất bị bẻ gãy thân thể chỉ là cắt xong móng tay bình thường, không có chút nào đau đớn, chỉ là một vị huy kiếm, lấy công làm thủ, tại nữ quái trên thân chém ra từng đạo vết thương. Huyết ma linh cường đại năng lực khôi phục để vô số màu đỏ tươi xúc tu từ hắn bị bẻ gãy eo miệng vết thương phun ra ngoài, cấp tốc hội tụ thành mới thân thể, không ngừng sinh trưởng. Người rốt cuộc là thứ gì? Lệnh Vũ Văn Dung gầm thét, nắm lên Trương Khanh, giống như hắn là làm người tránh không kịp rất rưỡi, dùng sức ném thật xa. Dưới thân nữ quái phát ra thê lương quái minh, ngay sau đó liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Theo nó cái kia to lớn cổng kềnh hình thể dần dần hướng tới bình thường, dần dần biến thành tựa như trưởng thành giống như tỷ lệ hình thể, khí thế của nó cũng tại liên tục tăng lên. Trương Khanh từ dưới đất bò dậy, nhìn xem thu nhỏ Lệnh Vũ Văn Dung, nhíu nhíu mày, trong miệng đột nhiên không khỏi vì đó nói câu: "Còn có thể dãy rủa, ngươi ngược lại là có chút ý tứ." Nghe trước mắt cái này như sâu kiến nam nhân bình thường tùy ý trào phúng, Lệnh Vũ Văn Dung triệt để phẫn nộ. "Ta mặc kệ ngươi là cái gì quái thai, ngươi hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này." Nói đi, hắn vung tay lên, mười mấy đạo tử sắc quang mang hiện lên, cùng tiếp trước một dạng, thánh nhục hấp thu những tu sĩ kia ngự linh tất cả đều bị hắn toàn bộ sử dụng ra. Từng cái uy lực to lớn sát chiêu hướng Trương Khanh đồng loạt đánh tới, Lệnh Vũ Văn Dung cũng không dừng tay. Dưới cơn thịnh nộ, hắn lại là vung tay lên, vô số đạo hào quang màu xanh lam chớp động, cơ hồ là hơn bạn mai huyền linh bị hắn đồng thời thôi động, đến không hết công kích như bầu trời đầy sao, bạo vũ lê hoa giống như hướng về Trương Khanh kích xạ mà đi. Trương Khanh đem toàn bộ huyết khí đều dùng lấy thuốc dục huyết ma linh, trong đầu còn sót lại nửa viên hạt dưa cũng bị trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn, màu đỏ tươi xúc tu tại trước người hắn dày đặc, đem hắn cả người bọc thành một viên to lớn kén. Đối mặt cường đại như thế công kích, hắn không thể có một tơ một hào giữ lại, dưới một kích này đến, bất luận có thể thành công hay không phòng ngự ở, còn sống sót, hắn đều đã đánh cược chính mình toàn bộ. Vành, vành, vành. Vô tận công kích nhau nhau rơi vào Trương Khanh trên thân, huyết ma linh bệnh thành phòng ngự lập tức xuất hiện mấy đạo lỗ hổng, nhưng nó cường đại năng lực tái sinh lại đang cấp tốc chữa trị những này tổn hại, tuần hoàn qua lại. Nhưng ở cái kia mười mấy đạo địa linh công kích đằng sau, đánh tới hơn vạn đạo huyền linh thật giống như nhau nhau rơi xuống giọt mưa, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm cắt bay đá chạy, kích thích kinh đảo hải lãng, Đợi cho cái kia kinh thiên phúc địa giống như công kích hết thể đều kết thúc, Trường Khanh sở đại trô đã lưu lại một cái cự đại hố sâu, toàn bộ rừng rậm cơ hồ đều bị di bình. Bùi bằng tán đi, Trường Khanh miễn cưỡng đứng ở trong hố sâu kia, trên thân bị màu đỏ tươi xúc tu bao trùm chỗ giống như là thủng trăm ngàn lỗ san hô, đã tràn đầy huyết tổn. Cho dù là hắn mã não thể phách đỉnh phong chi cảnh lúc này cũng đã tiêu hao huyết khí, huyết ma linh chỉ có thể đem hắn thân thể tàn khuyết khôi phục hoàn toàn, cũng đã là cực hạn. Vài một tiếng, cuốn quanh ở Trường Khanh trên thân sớm đã khô héo xúc tu nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, phiêu tán trên không trung, không có trèo trống, hắn cũng nửa quỳ trên mặt đất. Sớm đã không có dư thừa linh lực cùng huyết khí đi duy trì cái gì nguy trang, giờ phút này Trường Khanh rút đi lệnh Vũ Huyền Niêu cái kia nhát gan hèn yếu bộ dáng, biến trở về dáng vẻ vốn có. Tiêu hao khí huyết hắn hai mắt xích hồng, mái đầu bạc trắng đẫm máu tung bay, hắn ngẩng đầu, nhìn lên đứng tại trước mặt cách đó không xa lệnh Vũ Văn Dung. Một trận gió núi thổi qua, lại bay lả tả vung xuống mấy mảnh bông tuyết, rơi vào hắn cực nóng trên thân thể, đảo mắt tan rã thành nước. Lệnh Vũ Văn Dung thấy rõ trong hố sâu Trường Khanh dung mạo, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt lóe ra cảnh giác ánh sáng. "Lệnh Vũ Trường Khanh, lại là ngươi?" Trường Khanh không có trả lời, vẫn như cũng là thần sắc bình thản. "Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế thâm tàng bất lộ, chắc là có chút kỳ ngộ, chỉ tiếc bây giờ ta đã đạt được như vậy vĩ lực, ngươi nhìn như không có sợ hãi, sẽ không thật sự cho rằng có thể bằng vào một cái tiến vào Bách Hoa động thủ đoạn liền kiềm chế ở ta, bảo toàn tính mệnh đi." Gặp Trường Khanh không có trả lời, Lệnh Vũ Văn Dung không che giấu chút nào trong giọng nói khinh miệt, mà Trường Khanh chỉ là lắc đầu. Ánh mắt thâm thẳm như không hề bận tâm, sâu không thấy đáy. Chương 309, ngươi đang chờ cái gì bên dưới chương 309, ngươi đang chờ cái gì bên dưới Lệnh Vũ Văn Dung nhíu mày, không rõ Trường Khanh một kẻ hấp hối sắp chết, còn có cái gì át chủ bài có thể làm cho hắn không có sợ hãi. Bất quá là phô trương thanh thế thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lệnh Vũ Văn Dung giơ tay lên, liền chuẩn bị kết quả Trường Khanh tính mệnh. Nhưng vào lúc này, Trường Khanh đột nhiên không khỏi vì đó cười. Hắn buông tay, ở không trung nửa nắm, tựa như bắt lấy cái gì mệnh mạch đồ vật. Nguyên bản căng cứng thân thể lỏng ra, hắn hai vai run rẩy, cười tùy ý tùy tiện. Lệnh Vũ Văn Dung sững sờ, không rõ người thiếu niên trước mắt này vì sao đột nhiên thay đổi lạnh nhạt tần sắc, nhưng hắn lại tại trong lòng cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. "Lệnh Vũ Văn Dung, trận chiến ngày hôm nay, ta được lợi rất nhiều, cái này đều muốn đa tạ ngươi." Trường Khanh rốt cục mở miệng, hắn loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, sơn phong lạnh thấu xương, thổi tới từng mảnh bông tuyết, cùng thiếu niên đầu đẩy tơ bạc tôn nhau lên, hắn huyết hồng con ngươi mở ra, lẩm bẩm nói: "Gió thu điều hiu, đông tuyết phiêu diêu, vùi lấp thiên địa, vạn vật tịch diệt. Ta mấy đời chủ tính, hôm nay rốt cục có thể chân chính triển lộ bố cục." Tự tay hủy diệt cường địch thiếu niên lời nói cuồng vọng, có thể thanh âm nhưng không có bất luận cái gì tình cảm, sắc mặt vẫn như cũ yên lặng, vẻ mặt này liền tựa như khảm nạm tại trên mặt hắn mặt nạ, sớm đã không thể nào lấy xuống. "Lệnh Vũ Văn Dung, ta tính toán rất nhiều, bây giờ lại vẫn có một chuyện không hiểu." Hắn nhìn về phía Lệnh Vũ Văn Dung, cái kia thái độ thật giống như đối phương mới là cái kia bị ép vào tuyệt cảnh người sắp chết, sinh tử tồn vong đều tại hắn một ý niệm. "Lúc trước tu sĩ thí luyện lúc, ngươi thiết kế đem ta đưa vào Bách Hoa động, muốn thần không biết quỷ không hay đem ta đưa vào chỗ chết, đến cùng là vì cái gì?" Lệnh Vũ Văn Dung cũng cười. Hắn mặc dù không rõ thiếu niên ở trước mắt từ đâu tới lực lượng, nhưng vừa mới lấy được thực lực cường đại sớm đã mang cho hắn không có gì sánh kịp tự tin, hắn chỉ coi người này là cái tôm tép nhại nhép mà thôi, cùng hắn chơi đùa cũng không sao. "Muốn chết cái minh bạch, ta có thể nói cho ngươi." Hắn một bên trầm giọng đáp, một bên cũng không có buông lỏng, hắn thôi động linh lực, mấy chục đạo ánh sáng màu tím lấp lóe, bị thôn phệ địa linh nhao nhao tại bên cạnh hắn xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị đem Trường Khanh triệt để mẫn diệt. Nhưng Trường Khanh thật giống như không nhìn thấy giống như, chỉ là đối với Lệnh Vũ Văn Dung khẽ bước cằm, giá hiệu hắn nói tiếp: "Giết ngươi, cùng ngươi kỳ thật không có gì liên quan, dù sao ngươi chỉ là cái dâu dịa phế vật mà thôi, ta là vì Trường ca." "Trường ca?" "Bởi vì ngươi đã sớm biết thiên tư của hắn, muốn để hắn trở thành gia tộc người thừa kế. Nếu như chỉ là dạng này, còn không chỉ như thế, bởi vì Trường ca là của ta con ruột." "A." Trường Khanh quay người, nhìn về phương xa, Ngọc Quan Sơn mạch sơn sắc cảm đạm, tuyết trắng nhao nhao, hắn thở dài. "Đáng tiếc, con của ngươi đã chết. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ ngu đến mức dùng thánh đục ngay cả hắn cùng một chỗ thôn vệ hết đi, hắn cùng ta huyết mạch tương liên. Ta tại khống chế thánh lục thôn vệ Ngọc Quan Sơn mạch chúng sinh lúc sớm đã cố ý tránh ra hắn. Ta không phải ý tứ này." Trường Khanh lắc đầu. "Ta nói là, con của ngươi đã chết, bị ta tự tay giết chết, ngay tại linh mạch, không tin a đối với, không tin, ngươi cũng không nhìn thấy, đến phía dưới, ngươi có thể chính miệng hỏi hắn." "Cái gì?" Lệnh Vũ Văn Dung giận tí mặt, mặc kệ Trường Khanh nói thật hay giả, cái này đã chạm đến nghịch lân của hắn. "Chết cho ta." Hắn vung tay lên, sau lưng chúng địa linh tuyệt diệt một kích liền muốn phát ra. Có thể Trường Khanh lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn đem một mực nửa nắm hai tay, nắm chắc thành quyền. Sau một khắc, chỉ nghe phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ Lệnh Vũ Văn Dung trong miệng phun ra. Phía sau hắn mây chụp đạo ánh sáng màu tím tại trong chớp mắt hư không tiêu thất, đầy trời huyết vụ tại Trường Khanh trước mặt nổ tung, Lệnh Vũ Văn Dung cả người thật giống như pho tượng một dạng, đứng im ở nguyên địa. Thân thể của hắn nhanh chóng sụp đổ, vô số tàn chi thịt nát nhau nhau rớt xuống đất, huyết nục của hắn thật giống như gặp muối ăn con sen, đang không ngừng hòa tan. Không bao lâu, Lệnh Vũ Văn Dung bản thể liền ngã trên mặt đất, mà tại bên cạnh hắn, một đống đống mềm và tiến não, chân cụt tay đứt, bị hấp thu ngự linh tản mát khắp nơi trên đất. Lệnh Vũ Văn Dung bên miệng chảy ra máu tươi, hiển nhiên thánh lục đột nhiên tức đoạt đối với hắn tạo thành không nhỏ phản vệ, hắn ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Giống như bị sét đánh bình thường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trường Khanh ngồi xổm người xuống, thôi động linh lực, trong tay ngưng kết ra vài trôi băng nhận, chống đỡ tại Lệnh Vũ Văn Dung trên thân. biết ta tại sao muốn biết rõ không địch lại nhưng vẫn là dốc hết toàn lực đánh với ngươi một trận a? Lệnh Vũ Văn Dung không có trả lời, hắn giống như bị sét đánh bình thường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thấy tình cảnh này, Trường Khanh đưa tay vỗ vỗ Lệnh Vũ Văn Dung mặt. Tại ta còn chưa khống chế Bích Huyết tìm tới viên kia ngự linh trước đó, cái kia ngắn ngủi vài chớp mắt là ngươi duy nhất cơ hội giết ta, ta đang đợi Bích Huyết, ngươi đang chờ cái gì? Nói đi. Trường Khanh đem vài chôi băng nhận phân biệt đinh vào Lệnh Vũ Văn Dung tứ chi, đem hắn cả người găm trên mặt đất. Hắn xưa nay không là đắc ý bênh báo người, bất luận cái gì hành vi đều có nó mục đích. Cho nên tại giết chết Tiêu Băng Trinh đằng sau, hắn làm sao có thể buông tha Lệnh Vũ Văn Dung lâm vào điên cuồng, không có chút nào phòng bị cơ hội tốt. Trước tiên, hắn liền đối với Lệnh Vũ Văn Dung dùng ra Bích Huyết. Đập vào Lệnh Vũ Văn Dung dưới thân nữ trách một trường kia đúng là hắn phát động Bích Huyết. Hắn đối với Lệnh Vũ Văn Dung nói, trận chiến ngày hôm nay được lợi rất nhiều là nói thật. Bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới, Bích Huyết tác dụng tại tu vi càng cao người trên thân, phát động thời gian lại càng dài. Cùng kiếp trước người áo đen kia khác biệt, Lệnh Vũ Văn Dung có tu du cảnh giới, thể nội ngự linh phức tạp đông đảo, muốn tìm được viên kia khống chế thánh lục đặc thù hoàng linh cần tốn hao thời gian rất lâu. Cho nên Trường Khanh mới chỉ có thể bị ép cùng Lệnh Vũ Văn Dung một trận chiến, kéo dài thời gian, vì chính là chờ đợi Bích Huyết phát động. Mà liên tại vừa mới, Bích Huyết rốt cục tìm kiếm đến săn giết mục tiêu, độc chết viên kia hoàng linh chỉ ở trong chớp mắt. Cho nên Trường Khanh mới có thể có ỷ lại không sợ gì. Ngươi ngươi, Lệnh Vũ Văn Dung giãy giụa lấy, lại nói không ra nói đến, hắn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có một loại thật sâu vô lực. Trường Khanh lại không phải không quả quyết, cuồng vọng tự lại người, cứ việc hiện tại linh lực đã còn thừa không có mấy, hắn cũng không chút do dự lần nữa ngưng kết ra bốn mai băng nhận, phân biệt đâm vào Lệnh Vũ Văn Dung bả vai cùng đùi. Lệnh Vũ Văn Dung cắn răng, còn tại giãy giụa lấy, thế nhưng là hắn nguyên bản đã hấp thu đông đảo thánh lục, mà bây giờ thánh lục đột nhiên bị tức là mở, để hắn bị trọng thương, cũng là nọ mạnh hết đà. Tuyết dần dần lớn lên, Trường Khanh đứng dậy, giẫm tại Lệnh Vũ Văn Dung trên thân, lấy hắn là đá kê chân, nhìn ra xa từ từ ngọc quan sơn mạch. Bầu trời che kín bông tuyết, dãy núi nhìn về nơi xa cô quạnh, giữa thiên địa hai màu đen trắng càng phát ra rõ ràng, lại từ từ đan vào một chỗ. Tuyết trắng mênh mang che đỉnh, mấy đời luân hồi tâm nhìn lên trời. Hiểm đến muôn lần chết thương cung lực, thành bại đều là độ không sợ gian. Thiếu niên phun ra một ngụm trọc khí, tóc dài theo hàn phong phần phật cổ động, như là chiến kỳ phiêu diêu. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dưới thân Lệnh Vũ Văn Dung, mở miệng hỏi: "Biết ta vì cái gì không giết ngươi a?" Chương 310, ngươi lại đang chờ cái gì? Chương 310, ngươi lại đang chờ cái gì? Lệnh Vũ Văn Dung không có trả lời, hắn khuất nhục nằm xuống đất, muốn rách cả mí mắt. Cái này như là con kiến hôi thiếu niên, đã từng chỉ xứng phụ phục tại dưới chân của mình, không, hắn thậm chí không lọt nổi mắt xanh của chính mình, chỉ là một cái râu ria quân cờ mà thôi. So với phẫn nộ, không cam lòng, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Lệnh Vũ Trường Ca, con của hắn, hắn đối với nó ký thác kỳ vọng, không chỉ là Trường Ca đỉnh cấp thiên phú, càng quan trọng hơn là đó là hắn sinh mà vì người cuối cùng một tia nhân tính, hắn toàn bộ ký thác vào Trường Ca trên thân. Nếu như là trước đó, hắn chỉ coi Trường Khanh tại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng bây giờ, hắn bắt đầu thật hoài nghi, Trường Ca đã bị độc thủ của hắn. Tuyệt vọng, mãnh liệt tuyệt vọng tràn ngập nội tâm của hắn, Lệnh Vũ Văn Dung cắn chặt răng, giống to một tiếng, lại đem cắm ở trên người băng nhận toàn bộ tránh thoát, ngay cả bốn bề vết đục đều bị sinh sinh xé rách xuống tới. Hắn ra sức thoáng dây rủa, đem Trường Khanh từ trên thân lật tung đồng thời, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ một trường vỗ tại Trường Khanh trước ngực. Một đạo tử quang hiện lên, Trường Khanh chỉ cảm thấy ngực tê dần, hắn lấy tay chống đất, xoay người lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem từ dưới đất bò dậy Lệnh Vũ Văn Dung, ánh mắt lạnh lùng. Phúc. Không có dấu hiệu nào, Trường Khanh bên miệng chảy ra một ngụm máu tươi, đúng là quỷ dị bẩm đen sắc. Ách, Trường Khanh hai mắt tối sầm, quỳ rạp xuống đất. Hắn trần trụi ở bên ngoài làn da cũng tất cả đều phát xanh, hiển nhiên là chúng độc cực sâu biểu hiện. Ha 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 ha. Chết đi. Người chết đi cho ta. Sâu kiến. Lệnh Vũ Văn Dung cùng tiếu, thôi động lên trong tay địa linh, tại hắn cùng Trường Khanh ngực ở giữa, kết nối với một đầu bầm đen sắc sợi tơ, ngay tại liên tục không ngừng đem độc tố rót vào Trường Khanh thể nội. Ô sát Trường Khanh cưỡng ép ức chế lấy trong miệng không ngừng chảy ra máu đen, hai mắt trừng lớn, lẩm bẩm nói: "Ô sát linh, trung phẩm địa linh, có được bách hoa truyền thừa hắn như thế nào lại không biết được?" Ô sát chi độc chính là một loại mãnh liệt thể độc, người chúng độc sẽ toàn thân bầm đen, cuối cùng toàn thân cứng ngắc huyết mạch ngừng chảy mà chết. Trọng yếu nhất chính là ô sát chi độc liền tựa như âm dương nam châm, chúng độc chỗ sẽ liên tục không ngừng cùng bốn bề ô sát chi độc lẫn nhau hấp dẫn. Cho nên ô sát chi độc mặc dù không phải độc tính cực mạnh chi thể độc, nhưng là nguy hiểm nhất mấy loại độc một trong, người chúng độc lại biến thành hấp thu ô sát nam châm, vô tận độc tố sớm muộn sẽ đem nó hạ độc chết. Lệnh Vũ Văn Dung rút ra một thanh còn cắm ở trên bả vai mình băng nhận, từng bước một đi hướng Trường Khanh. Cái này như máu lạnh độc trùng bình thường để cho người ta lương phát lạnh, thiếu niên rốt cục tại trước mắt hắn bại lộ chật vật thần sắc, chỉ gặp hắn trên thân quang mang màu trắng lấp lóe, xếp bằng ngồi dưới đất, tựa hồ muốn hóa giải trên người độc tố, ngồi dây rủa vô vị. Nếu từ bách hoa động bên trong đi ra qua một lần, vậy ngươi sẽ không phải quên, ta cũng tại bách hoa động bên trong tu hành qua tình duyên đi, độc pháp mới là lá bài tẩy của ta. Lệnh Vũ Văn Dung gầm thét, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ, không cam lòng, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhưng Trường Khanh cũng không có đáp lại hắn, hắn không ngừng ức chế lấy trong miệng chảy ra máu đen, trong tay quang mang màu trắng chớp động. Phản phất tại kinh lịch thống khổ to lớn trả tấn, đau khổ kiên trì. Vô dụng. Ngươi muốn chết tại cái này. Ngươi nhất định phải chết tại cái này. Lệnh Vũ Văn Dung điên cuồng gào thét, giơ lên băng nhận, lảo đảo xông về Trường Khanh. Từ trên trời rơi xuống đến đáy cốc cảm giác sớm đã phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn, nhưng hắn cũng biết, hôm nay chính hắn cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Từ quyết định làm đây hết thảy bắt đầu, hắn liền sớm đã đoạn tuyệt tất cả đường lui, huyết tế toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch khả năng còn có sống sót chỗ trống, giết nhiều như vậy U Minh Ti phán quan lại là nhất định khó thoát khỏi cái chết. Không có thánh đủ, hắn biết rõ mình tại U Minh Ti trước mặt, bất quá một con kiến. Nhưng hắn cũng không muốn lại chú ý nhiều như vậy, Ô Sát Linh là hắn tu hành độc pháp mạnh nhất công phạt thủ đoạn, hắn không muốn để ý hết thể giết chết trước mắt cái này đáng chết thiếu niên, kéo hắn chôn cùng. Vì mình, càng là vì con của mình. Mặc kệ Trường Khanh nói có đúng không là thật, chỉ cần có thể giết chết hắn, là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Lệnh Vũ Văn Dung đã nhào tới Trường Khanh trên thân, giơ lên trong tay băng nhận, trực tiếp đâm vào Trường Khanh ngực. Phốc một tiếng, băng nhận trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn, nhưng Lệnh Vũ Văn Dung cũng không có bỏ qua, phí sức rút ra băng nhận, lại chuyển tay đâm vào Trường Khanh phần bụng. Lệnh Vũ Văn Dung mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn dù gì cũng là tu du cảnh giới cường giả, huống hồ Trường Khanh cùng hắn so ra thì càng là dầu hết đèn tắt, chỉ có mặc người chém giết phần. Hai đao xuống dưới, Trường Khanh toàn thân đã bị bầm đen sắc máu đen nhiễm khắp, nhưng hắn nhưng như cũng duy trì ngồi xếp bằng tư thế, chắp tay trước ngực, ý đồ giải khai Ô Sát chi độc, đau khổ chèo chống. Chết, chết, chết. Lệnh Vũ Văn Dung nắm chặt cái kia băng nhận, một chút lại một cái đâm vào Trường Khanh thân thể, đem hắn đâm như tổ ong vỏ bẽ mở dạng, thẳng đến băng nhận đứt gãy tại trong thân thể, chỉ còn lại có một cái chuôi ngắn. Lệnh Vũ Văn Dung đem đứt gãy băng nhận nghiêng đâm vào Trường Khanh cái cổ, nhưng đã không có huyết dịch phun tung tóe đi ra, thiếu niên ở trước mắt sớm đã không biết sống hay chết, lâm vào chúng độc cực sâu trạng thái, duy trì ngồi xếp bằng tư thế, cứng ngắc như thạch điêu. Hô hô, Lệnh Vũ Văn Dung ngồi sập xuống đất, rốt cục đình chỉ thôi động Ô Sát Linh. Ha 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 ha, hắn điên cười, si ngốc mê ngốc, ngắn ngủi vài khắc thời gian đối với hắn mà nói liền tựa như hoàng lương nhất ngộng, từ vấn đỉnh thiên địa vương giả, biến thành không có gì cả tên ăn mày, nguyên lai chỉ cần thời gian ngắn như vậy. Lệnh Vũ Trường Khanh không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất cựu nhân, nhưng hắn đến cùng là thế nào làm được, hắn tại sao muốn làm như vậy, hắn đến cùng là ai? Lệnh Vũ Văn Dung cái gì đều không rõ ràng. Chết đi, Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi hủy ta trăm năm kinh doanh, đây là ngươi trừng phạt đúng tội. Hắn vô lực hô hào, trong thanh âm tràn đầy mê mang mọi bệnh. Có thể sau một khắc, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng, phảng phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của hắn. Nguyên bản đã biến thành thi thể Trường Khanh thế mà không có dấu hiệu nào đứng lên. Hắn hoạt động một chút có chút tay cứng ngắc cánh tay, làn da cấp tốc rút đi màu xanh, biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Ở trên người hắn tung hoành vô số đạo vết thương, cũng tại khoảnh khắc ở giữa phục hồi như cũ, thật giống như không có cái gì phát sinh. Trường Khanh rút ra chỗ cổ chuôi kiếm, tiện tay ném sang một bên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lệnh Vũ Văn Dung. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, đồng dạng sai lầm có thể phạm hai lần. Thập A, để cho ta tới thay ngươi trả lời vấn đề mới vừa rồi, biết ta vì cái gì không giết ngươi à? Lệnh Vũ Văn Dung vô lực trả lời, hắn đã sớm bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Bởi vì ta đã sớm đoán được, ngươi tu hành độc pháp mới là ngươi mạnh nhất sát chiêu, chân chính át chủ bài, dưới cơn thịnh nộ, liều chết liều mạng, ngươi nhất định sẽ dùng ngươi mạnh nhất độc linh tới đối phó ta Hàn Phong lạnh thấu xương, đem đầy trời tuyết bay vẩy xuống đỉnh núi. Trường Khanh sừng sững đứng lặng. Hắn đông nhiên cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm thấp, không vui không buồn, thật giống như lão hưu ở giữa tùy ý hàn huyên. Lần này ta đang đợi phệ tận linh giúp ta khôi phục linh lực, ngươi lại đang chờ cái gì? Chương 311, cuối cùng được toan tính bên trên. Chương 311, cuối cùng được toan tính bên trên. Nói xong, Lệnh Vũ Văn Dung trên khuôn mặt đã bỏ đầy gân xanh, hắn suốt đời toàn bộ phẫn nộ, cứu hận đều đã đạt đến đỉnh điểm. Không có chút nào che giấu, hắn trực tiếp từ trong lòng bàn tay lần nữa xúc tích lực lượng, ánh sáng màu tím hiện lên, một viên địa linh lập lòe, ngay sau đó trong không khí liền ngưng kết ra vô số giọt nước, đồng loạt công hướng Trường Khanh, đem hắn đường lui toàn bộ phong tỏa. Trường Khanh lại cũng không tránh né, mặc cho vô số giọt nước vạn tiễn xuyên tâm, đem hắn thân thể đánh thật hay tựa như biển miên, tràn đầy lỗ thủng. Coi như độc đối với ngươi vô hiệu, vậy thì thế nào? Phẫn nộ cùng cừu hận ngược lại kích thích lên Lệnh Vũ Văn Dung đấu trí, giờ phút này hắn đã không có bất luận cái gì ý nghĩ, chỉ muốn đem Trường Khanh chém thành muôn mảnh. Ngươi thì phải làm thế nào đây? A, coi như gân mệnh kiệt lực, ta cũng vẫn là tu du cảnh giới, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nói đi, Lệnh Vũ Văn Dung công kích không chỉ, đầy trời giọt mưa không ngừng đánh tới, đem Trường Khanh thân thể đánh cho gần như pha toái. Nhưng toàn thân đã thủng trăm ngàn lỗ, Trường Khanh lại chỉ là đứng tại chỗ, không có chút nào dao động, tinh mịn màu đỏ tươi xúc tu từ miệng vết thương của hắn chỗ chui ra, giống như là may vá một dạng đan vào một chỗ, đem hắn vết thương khoảnh khắc phục hồi như cũ. Huyết Ma Linh đang toàn lực thôi động bên dưới có thể phát huy ra không kém gì tu du cảnh giới thực lực, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao huyết khí quá nhiều, đồng thời sử dụng Huyết Ma Linh lúc không có cách nào sử dụng mặt khác ngự linh. Cho nên vừa mới Trường Khanh cố ý bị Lệnh Vũ Văn Dung sử dụng độc linh công kích sau, trước thôi động phệ tận linh hấp thu linh lực, đợi cho tính mệnh thở hơi cuối cùng lúc, mới thôi động Huyết Ma Linh miễn cưỡng kéo lại tính mệnh, sau đó lập tức tiếp tục thôi động phệ tận linh. Ô Sát chi độc tuy mạnh, nhưng trung quy là thể độc, chỉ cần là thể độc, đừng nói Ô Sát, cho dù là ngưng xương hàn thủy, tại phệ tận linh trước mặt cũng chỉ có thể là khôi phục linh lực tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Lúc đó Trường Khanh đã dầu hết đèn tắt, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn biểu hiện được ung dung không nổi, tính trước kỹ càng, dùng cái này để Lệnh Vũ Văn Dung kiếm kỵ, đồng thời đem nó chọc giận, Lệnh Vũ Văn Dung nhất định sẽ tế ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Lệnh Vũ Văn Dung không chỉ tu hành gia tộc thủy pháp, tại Bách Hoa Động kinh lịch cũng nhất định khiến hắn người mang độc pháp. Trường Khanh đang đánh cược, cực Lệnh Vũ Văn Dung thủ đoạn mạnh nhất là độc pháp, cực cừu hận sẽ để cho Lệnh Vũ Văn Dung muốn dùng tàn nhẫn nhất độc pháp đến báo thù chính mình. Cho nên hắn ra vẻ cao thâm, hắn tiêu căng kinh lịch, thậm chí càng ngâm một câu thơ, kỳ thật đều là tại cho Lệnh Vũ Văn Dung gài bẫy thôi. Cũng may, hắn thành công. Lệnh Vũ Văn Dung, đừng uổng phí sức lực, ngươi không giết chết được ta. Trường Khanh khoát tay áo, đầu của hắn cũng là thủng trăm ngàn lỗ, giờ phút này cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, cuối cùng tấm kia mặt không thay đổi âm trầm dung mạo lần nữa hiện hiện ra. Vừa mới không giết ngươi, là ta đang chờ ngươi đối với ta dùng độc, bất quá bây giờ chỉ cần ta muốn, ta tùy thời có thể lấy đưa ngươi giết chết, nhưng ngươi biết vì cái gì ta vẫn là không giết ngươi à? Trường Khanh vấn đề không dung lệnh Vũ Văn Dung suy nghĩ, hắn giờ phút này chỉ kinh ngạc tại Trường Khanh kinh khủng năng lực hồi phục, to lớn cảm giác gáp bách để hắn chỉ có thể loạn xạ đem các loại ngự linh công kích vùng ra trên người hắn. Nhưng cái này hiển nhiên không có gì đại dụng, huyết ma linh năng lực hồi phục kinh người, mặc cho hắn như thế nào thi triển, Trường Khanh vết thương trên người đều sẽ bị khoảnh khắc phục hồi như cũ. Quái vật, ngươi quái vật này, chết cho ta. Lệnh Vũ Văn Dung không khỏi lui lại nửa bước, gào thét, công kích của hắn đã không có chướng pháp, chỉ biết là không hề cố kỵ đem linh lực của mình toàn bộ dùng hết. Mà Trường Khanh chỉ là từng bước đi tới, tùy ý thân thể của mình thủng trăm ngàn lỗ, cũng không có mảy may tránh né. Đừng tới đây, đừng tới đây, ngươi quái vật này. Lệnh Vũ Văn Dung thanh âm từ tức giận gào thét, cuối cùng dần dần biến thành vô lực kêu to. Thẳng đến hắn cùng Lệnh Vũ Văn Dung bốn mắt nhìn nhau, con ngươi màu đỏ tươi cùng Lệnh Vũ Văn Dung cái tia thít chặt con ngươi gần trong gang tấc lúc, Lệnh Vũ Văn Dung mới rốt cục đình chỉ công kích. Đừng, đừng giết ta, hắn hai chân mềm nhũn, vô ý thức bị trên mặt đất. Cũng khó trách hắn như vậy, trước mắt cái này quỷ dị thiếu niên làm ra quá nhiều vượt qua lẽ thường sự tình, không chỉ để cho người ta chấn kinh, càng cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác bất lực. U Minh Ti trả thù lập tức liền một tới, đồng hành còn có mấy cái phán quan, còn có tôn giả, coi như giết ta, ngươi cũng không sống nổi, đừng giết ta, đừng giết ta, ta có thể để ngươi mạng sống. Phải không? Trường Khanh cũng không làm mà thay đổi, huyết ma linh ảnh hưởng phía dưới, hắn thân hình cao lớn, hai mắt xích hồng, tơ bạc bay múa, toàn thân trên dưới màu đỏ tươi xúc tu toán loạn, uy thế nghiêm nghị, giống như dáng thế ma thần. Hắn dừng bước, nhìn xuống trên đất Lệnh Vũ Văn Dung, thanh âm khàn khàn đạo: "Biết vì cái gì ta không giết ngươi a?" Gặp hắn hỏi vấn đề giống như trước, Lệnh Vũ Văn Dung suy nghĩ xoay nhanh, vội vàng đem bảo mệnh kế sách dâng lên: "Ta biết một đầu mật đạo, có thể nối thẳng Ngọc Quan Sơn bên ngoài, trừ ta ra không người biết được, tha ta một mạng, nếu không U Minh Ti truy sát lúc nào cũng có thể sẽ đến, chúng ta đều sẽ chết." Có thể Trường Khanh lại lắc đầu: "Đáp án này, ta không hài lòng." Nói đi, quấn quanh lấy cánh tay hắn màu đỏ tươi xúc tu quấn quanh sẽ lẫn, hóa thành lưỡi dao, gác ở Lệnh Vũ Văn Dung trên cổ. Lệnh Vũ Văn Dung chỉ cảm thấy cái cổ nóng lên, nghiêng mắt nhìn lại đã có máu tươi chảy xuống. Quỳ xuống, đem đầu chôn thấp. Trường Khanh trầm giọng nói. Lệnh Vũ Văn Dung không dám không nghe theo, chỉ có thể mang theo khuất nhục quỳ xuống, đem đầu trùng điệp dập đầu trên đất, trong miệng vẫn không quên tiếp tục nói: "Sự tình huyên náo lớn như thế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có đường lui à? Nếu là giết ta, ngươi cũng chưa chắc có thể còn sống chạy ra Ngọc Quan Sơn." Mạch ách phốc một tiếng, Lệnh Vũ Văn Dung hai mắt đột nhiên trừng lớn. Một đoạn băng nhận từ phía sau lưng quán xuyên bộ ngực của hắn. Lệnh Vũ Văn Dung nắm chặt trước ngực băng nhận, khó khăn ngẩng đầu, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Người hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà trước mắt Trường Khanh lại sớm đã giải trừ huyết ma linh biến thân, khôi phục thành thiếu niên thông thường bộ dáng, tay hắn nắm băng nhận, sắc mặt lạnh nhạt. "Ngươi đến chết cũng không có trả lời một lần vấn đề của ta a, nói đi." Hắn lắc đầu, đem băng nhận từ Lệnh Vũ Văn Dung trước ngực rút ra, tiện tay ném sang một bên. Lệnh Vũ Văn Dung khí tức thở hơi cuối cùng, nhưng vẫn là không có cam lòng cắn răng nói ra: "Lệnh Vũ Trường Khanh giết ta, ngươi cũng không cách nào mạng sống, không có đường ra, ngươi chắc chắn bị U Minh Ti chém thành muôn mảnh, sống không bằng chết." Ha 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 ha, Trường Khanh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn bạch phá đầy trời gió sương, xuyên thấu chân trời, thẳng đến mây xanh. Hắn đột nhiên ngưng cười âm thanh, ngạo nghễ nói: "U Minh Ti, ta để bọn hắn cùng ngươi cùng nhau chịu chết, vừa vặn rất tốt." Nói đi, hắn đột nhiên đem một mực nắm chặt nắm đấm mở ra, giơ cao không trung. Trong tay hắn nắm là một cái thường thường không có gì lạ hoàng linh. Có thể Lệnh Vũ Văn Dung lại đột nhiên há to miệng, mặc cho trong miệng máu tươi chảy xuống, lộ ra xa so với thân chúng băng nhận lúc càng khiếp sợ hơn biểu lộ. Cái này điều đó không có khả năng. Trong ngay mắt, Ngọc Quan Sơn đỉnh chuyển đến vô hình ba động, liền ngay cả đầy trời phong tuyết đều phảng phất đứng im ở giữa không trung bên trong. "Thánh Lục, giúp ta." Theo Trường Khanh cao giọng vừa quát, sau một khắc, tản mát tại đỉnh núi các nơi huyết đục vậy mà theo lấy Trường Khanh trong tay hoàng linh làm trung tâm phát ra sóng chấn động nhao nhao đằng không mà lên, cuộn treo tại trung quanh hắn. Chương 312, cuối cùng được toan tính bên dưới, chương 312, cuối cùng được toan tính bên dưới, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. "Ngươi là ở đâu ra? Ngươi là ở đâu ra viên này ngự linh?" Lệnh Vũ Văn Dung ôm đầu điên cuồng gào thét. Mà Trường Khanh lại không tiếp tục để ý hắn chất vấn, chỉ là thúc giục viên kia ngự linh, thao túng đỉnh núi toàn bộ thánh lục. Nguyên bản nhao nhao tản mát thánh lục giờ phút này như vạn điểu về tổ, toàn bộ hội tụ đến trên người hắn, tại dưới sự thao túng của hắn, hấp thu toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch chi sinh linh cùng trọn vẹn 15 tên tu du cảnh phán quan thánh lục triệt để cho hắn sử dụng. Trung thiên huyết quang cho đến thương cùng, quang mang chút bỏ, Trường Khanh đã hóa thành cái kia toàn thân màu đỏ huyết đục quái vật. Hắn toàn thân che kín thánh lục, trên đó mạch máu nổi lên, còn tại ngọ nghệ chảy xuôi, trừ bộ mặt bên ngoài địa phương còn lại tất cả đều trở nên dữ tợn và mèo. Hắn nách sinh bốn tay, đầu có hai sừng, cóng dương hai cánh, mặc dù thân thể như người thường bình thường lớn nhỏ, nhưng lại quỷ dị tựa như tu la ác quỷ. "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể khống chế thánh lục? Coi như ngươi đạt được cái kia ngự linh, chưa luyện hóa ngươi thì như thế nào sử dụng?" Lệnh Vũ Văn Dung đã triệt để đã mất đi lý trí, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, thanh âm lại im bặt mà dừng, ngay sau đó liền lung lay đầu điên cuồng co quắp. Hắn dùng hết cuối cùng một tia thần trí, chỉ liếc thấy nơi bà bay đang có một mảnh nọ nghệ khối thịt, cấp tốc chui vào hắn cái cổ miệng vết thương. Lúc nào vâng là hắn cắt ra cổ của ta lúc, thừa cơ tại lệnh Vũ Văn Dung còn có thể bảo trì thanh tỉnh thời khắc cuối cùng, ý nghĩ này lóe lên trong đầu của hắn. Sau một khắc, hắn liền lâm vào triệt triệt để trong điên cuồng. Trường Khanh ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua ngã trên mặt đất, điên cuồng run rẩy, tứ chi sủi lờ, ngũ quan đều đang không ngừng tan rã lệnh Vũ Văn Dung, lạnh lùng nói: "Không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi cũng đồng dạng là một phần của ta huyết thực mà thôi, nếu có thể vì ta sử dụng, cần gì phải muốn giết?" Nói đi, hắn duỗi ra một tay, nhẹ nhàng nhấc câu, lệnh Vũ Văn Dung thân thể liền sủi lơ lửng ở giữa không trung, bay đến trên người hắn. Bao khỏa tại Trường Khanh trên người thánh đục liền tựa như sâu không thấy đáy đầm lầy, lệnh Vũ Văn Dung thân thể lâm vào trong đó, chỉ trong chốc lát công phu, liền bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Lệnh Vũ Văn Dung, thân tử đạo tiêu. Nhìn qua trong tay lơ lửng hoàng linh, Trường Khanh cười nhạt một tiếng. May mà chỉ là một viên hoàng linh liền có thể khống chế thánh đục, nếu không cho dù là một viên huyền linh, ta đều đem đẩy bản đều vừa, là trời cũng giúp ta à. Lúc đó hắn không giết lệnh Vũ Văn Dung, tự nhiên không đơn thuần là muốn mượn lệnh Vũ Văn Dung chi động, dùng vệ tận linh đến khôi phục linh lực. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn thi triển mị pháp. Nếu chỉ là vẹn vẹn muốn giết lệnh Vũ Văn Dung, giết U Minh Ti chúng phán quan, dù là mặc cho bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính mình ngư ông đắc lợi, thế nhưng là lợi tổng sao là? Đương nhiên là phá rồi lại lập, trước lấy bích huyết độc chết khống chế thánh lục chi hoàng linh, lại dùng nghịch pháp đem nó tái tạo. Cho nên mặc kệ cùng lệnh Vũ Văn Dung chiến đấu có thể hay không để hắn dầu hết đèn tắt, gần mệnh kết lực, hắn đều muốn cố ý dẫn dụ lệnh Vũ Văn Dung đối với hắn sử dụng độc linh, bởi vì nghịch pháp tiêu hao rất lớn, sáng tạo vật phẩm đều tiêu hao rất lớn, huống chi sáng tạo ngự linh, nếu không có ngoại bộ linh lực bổ sung, chỉ sợ khó mà hoàn thành. Lúc đó hắn thân chúng ô sát chi độc, ngồi xếp bằng, tùy ý lệnh Vũ Văn Dung vạn nhận xuyên tâm, kỳ thật căn bản không phải đang giải độc, mà là tại vận chuyển nghịch pháp. Đợi cho lệnh Vũ Văn Dung đình chỉ phóng độc thời điểm, cũng là hắn dùng nghịch pháp luyện linh thành công thời điểm. Vấn đề duy nhất là, lúc đó lệnh Vũ Văn Dung đấu trí vẫn còn tồn tại, Trường Khanh nhất định phải thôi động huyết ma linh mới có thể cùng một trong chiến, có thể huyết ma linh lớn nhất thiếu hụt chính là sử dụng lúc, không thể cùng lúc thôi động mặt khác ngự linh. Nếu như lúc đó hắn cưỡng ép thôi động hoàng linh, thúc đẩy thánh đục, sợ có bị lệnh Vũ Văn Dung đánh lén chí tử khả năng. Thế là hắn liền cố ý cô nén nó công kích, vì chính là làm hao mòn lệnh Vũ Văn Dung đấu trí, khiến cho thần phục. Hắn sau đó thừa cơ đem mũi lao chọn tới thánh đục, cắt lệnh Vũ Văn Dung chi cái cổ, bảo đảm thôi động hoàng linh, thúc đẩy thánh đục lúc, lệnh Vũ Văn Dung có thể hoàn toàn không có chống cự, ngoan ngoãn bị hắn thôn phệ. Hết thể chính như hắn suy nghĩ đồng dạng thuận lợi, thừa dịp lệnh Vũ Văn Dung quỳ xuống dập đầu thời điểm, Trường Khanh lập tức giải trừ huyết ma linh biến thân, lấy băng nhận xuyên thủng được nó, đồng thời thôi động trong tay hoàng linh, thúc đẩy thánh đục. Hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích cũng không phải là đơn thuần giết chết lệnh Vũ Văn Dung. Lệnh Vũ Văn Dung trong mắt hắn giống nhau là thánh đục huyết thực, nếu có thể vững vàng cầm xuống, trở thành lực lượng của mình, giết há không đáng tiếc. Nếu là muốn giết, lấy tính cách của hắn, sơ tại dùng bích huyết đánh lén làm thánh đục giải thể lúc liền sẽ thừa cơ một đao đeo đầu, cái nào cần phải phiền phức như vậy. Về phần cầm tới ngự linh đằng sau, chưa luyện hóa như thế nào sử dụng. Hắn tiên thiên linh thể, tự nhiên không phải bại trí. Nhìn qua Ngọc Quan Sơn phong đầy giấy bừa bộn, Trường Khanh đương nhiên thở dài. Lực lượng mãnh liệt quét sạch toàn thân của hắn, đây là một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu, phản phất chính mình đã là thế gian người thống trị, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tùy tâm sở dụng, tung hoành năng dọc, trong lúc nhất thời cảm giác cả phiến thiên địa đều quá mức nhỏ hẹp. Hắn buông tay, cúi đầu, cơ bắp từng cục mang theo lợi chảo bàn tay hơi cong, ẩn chứa trong đó bành trướng lực lượng liền ngay cả bốn bề không khí đều tùy theo mà mèo. Là cái này cường giả cảm giác à, thật đúng là mỹ diệu, ai trách không được có thể làm người điên cuồng, chết mà không oán. Ha 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 ha, hắn nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng chân trời. Nghĩ không ra ngươi vậy mà thật thành công, như vậy cơ duyên, thế mà thật bị ngươi mưu nhập trong lòng bàn tay, đem những lực lượng này triệt để hấp thu. Cảnh giới của ngươi sợ rằng sẽ nhảy lên đạt tới tu du cựu chuyển chi đỉnh phong, khoảng cách thiên thu chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Trong đầu, đan cơ thanh âm chấn động vô cùng, không thể so với lệnh Vũ Văn Dung yếu hơn nửa phần. Ngươi chỉ sợ sẽ trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tu du tu sĩ, không, nếu có khả năng, ngươi sẽ trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tuân giả. Nàng cũng không rõ ràng Trường Khanh chi tiết kế hoạch, nàng chỉ biết là Trường Khanh lưu đồ thánh đủ, không nghĩ tới lại thật sự có thể thực hiện. Nhưng không kịp đắm chìm tại trong chấn kinh, nàng lại vội vàng thúc giục nói: "Hiện tại đại cục đã định, hẳn là mau mau rời đi nơi thị phi này, ngươi được tu vi như thế, coi như bỏ bách hoa truyền thừa cũng đáng." Có thể Trường Khanh lại lắc đầu. Hắn biết rõ lúc này còn không phải đắc ý thời điểm, sự tình còn xa không có kết thúc, hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực hào tình vạn trượng bị đè nén xuống tới, Trường Khanh thanh âm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tại đem những này thánh đục triệt để hấp thu, chuyển hóa làm tu vi trước đó, bằng vào ta hiện tại toàn thân tản ra trùng thiên huyết khí, liền như là dẫn theo đèn lồng đi ở trong đêm tối một dạng, mặc kệ chạy đến đâu bên trong, ngươi cảm thấy ta có thể giấu được à? Lời vừa nói ra, Đan Cơ lập tức á khẩu không trả lời được, lập tức đội vàng dò hỏi: "Nếu như hoàn toàn hấp thu, cần bao lâu thời gian?" Toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch sinh linh, còn có chọn bện 15 tên tu du cảnh giới phán quan, không có 10 ngày nửa tháng, làm sao có thể triệt để hấp thu? Mặc dù nói như thế, nhưng Trường Khanh trong thanh âm nhưng không có nửa phần bối rối có thể là bất đắc dĩ, phản phất hết thảy vẫn như cũ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia lại nên làm thế nào cho phải? Đan Cơ nhịn không được hỏi. A Trường Khanh ngẩng đầu, ngước nhìn mênh mông chân trời, lạnh nhạt nói: "Bất quá là hấp thu cả tòa Ngọc Quan Sơn mạch cùng chỉ là mấy cái phán quan, kế hoạch của ta dĩ nhiên không phải chỉ thế thôi." Chương 313, chiến, tôn giả bên trên chương 313, chiến, tôn giả bên trên Đan Cơ đột nhiên sững sờ, sau đó thanh âm của nàng mang theo một tia chần chờ lẩm bẩm nói: "Không thể nào không biết cái gì?" Trường Khanh có chút không hiểu, liền hỏi: "Ngươi lập tức liền biết?" Đan Cơ vừa dứt lời, Ngọc Quan Sơn đỉnh phong tuyết đột nhiên ngừng. Cũng không phải là tuyết ngừng, mà là đầy trời bông tuyết lại tựa như thời gian ngừng lại bình thường, tất cả đều dừng lại ở giữa không trung bên trong. Sau một khắc, cuồng phong quét sạch, Ngọc Quan Sơn đỉnh trong nháy mắt lâm vào một mảnh mênh mông trong báo tuyết, tùy theo mà đến là một cỗ to lớn uy áp chạm mặt tới mà đến. Trường Khanh mày nhăn lại, hướng về nơi đến phương hướng nhìn lại. Tới Trường Khanh trong lòng đọc xong, liền có một người đạp gió tuyết mà đến, xa xa, Trường Khanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ còn xuống bóng người. Bóng người kia mặc dù còn xuống, nhìn qua xa chưa nói tới vĩ nạn cao lớn, có thể cái kia vô biên khí thế không chút nào không giả được. Hắn mặc dù thân ở bao tuyết trong vòng xoáy, có thể trên thân quần áo lại chỉ là nhẹ nhàng phất động, phản phất hành tẩu tại gió xuân tiểu đạo ở giữa thản nhiên tự đắc. Đợi cho người kia đi tới phụ cận, chính là cái kia theo U Minh Tim mà đến La Hoa Tôn giả, Điên Tam. Hai người bốn mắt nhìn nhau sau, Điên Tam nhíu mày, ngắm nhìn một phía, trong thanh âm mang theo một tia nhỏ không thể thấy tức giận. Xem ra, ngươi chính là cái này Ngọc Quan Sơn mạch phía sau chân chính tà đạo đi, không sai, đi hay là chưa từng nhìn thấy tà tu đường đi, xem ngươi khí tức, cũng có tu du cựu chuyển tu vi, niệm tình ngươi tu hành không dễ, giao ra truyền thừa, ta cho ngươi thông khoái, miễn ngươi nhập U Minh Ti nỗi khổ. Trường Khanh vừa định trả lời, trong đầu đang cơ lại đột nhiên nói ra. Trường Khanh, cuối cùng một viên truyền niệm linh, nhanh dùng. Cái gì? Trường Khanh hơi sững sờ, bất quá cấp tốc kịp phản ứng. Hắn trong khiếu huyệt xác thực có một viên, ngay cả chính hắn cũng không biết trong đó tồn chữ cái gì niệm ý truyền niệm linh. Hắn chỉ biết là viên này truyền niệm linh là chính mình tự mình lưu lại, mười phần trọng yếu, mà lại tuyệt đối không có khả năng tùy ý sử dụng. Vì cái gì ta phải dùng viên này truyền niệm linh? Trường Khanh lòng có mâu thuẫn, dưới mắt phát sinh tất cả tình huống đều tại trong kế hoạch của hắn, phù hợp hắn mong muốn, trong đáy lòng của hắn không muốn lại sinh biến cố. Có thể Đan Cơ lại thanh âm kiên quyết nói, cái kia truyền niệm linh là chính ngươi lưu cho chính mình, căn dặn ta nhất định phải tại đặc biệt thời khắc cam đoan ngươi nhất định phải sử dụng, ngươi hết thể lưu lại qua ba viên truyền niệm linh. Trước hai viên truyền niệm linh sử dụng thời khắc đều tại dự liệu của ngươi bên trong, cái này mai thứ ba cũng không ngoại lệ. Thời khắc nào? Ngọc Quan cấm địa, Giang có tôn giả thời điểm. Nghe được Đan Cơ lời nói, Trường Khanh lâm vào một lát do dự. Đan Cơ thấy thế, lập tức nói ra: "Lâm Trường Khanh, ngươi muốn vô điều kiện mà tin tưởng chính ngươi, bởi vì ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng người, chỉ có chính mình." Lời vừa nói ra, Trường Khanh chợt tỉnh ngộ. Là, coi như Đan Cơ nói như thế nào láo, câu nói này tuyệt đối là chỉ có chính mình mới nói đến ra, hắn sẽ không quên. Huống hồ hắn tin tưởng mình phán đoán, sẽ không tự dưng lưu lại viên này vô dụng truyền niệm linh. Nghĩ đến đây, Trường Khanh không do dự nữa, lúc này thúc giục viên kia truyền niệm linh. Trong ngay mắt, dọc lượng niệm ý truyền vào trong đầu của hắn. Trường Khanh cùng Đan Cơ trong đầu đối thoại chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, mà trong hiện thực, Điên Tam tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống. Mà khi lấy được chính mình lưu lại niệm ý đằng sau, Trường Khanh thần sắc nhưng cũng không có bao lớn biến hóa, hắn chỉ là hơi dừng một chút, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, bốn cánh tay đủ chỉ Điên Tam, Trường cùng hỏi: "Biết rõ bất quá vừa chết, vẫn bó tay chịu trói." Nói, tại hắn bốn cánh tay thượng phân đường sinh ra bốn chôi huyết nhục binh khí, bốn chôi huyết kiếm phía trên sen lẫn đến không hết mảnh 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 vỡ, tung bay xoay quanh. Phía sau hai cánh cổ động, Trường Khanh giữa không trung bên trong xoay quanh, tại đỉnh đầu của hắn cùng sau lưng, mấy chục đạo ánh sáng màu tím chớp động, hơn ngàn đạo hào quang màu xanh lam đi theo phía sau, giống như đẩy trời tinh thần. "Vừa vặn để cho ta kiến thức một chút cái gọi là tôn giả, có phải hay không đủ có kỳ danh?" Nói đi, Trường Khanh thẳng tắp lao xuống, như chim ưng biển vào nước, bốn tay bốn kiếm vũ động tung bay, rảo sát mà đến. Phía sau hắn vô số ngự linh nhao nhao lấp lóe, lấy hắn làm trung tâm, tựa như lưu tinh chi vũ, thác nước xuống, quang mang vạn trượng. Nhìn về nơi xa Ngọc Quan Sơn đỉnh, liền phảng phất một thanh khai thiên tích địa quang mang cự kiếm lấy Trường Khanh làm phòng, bay thẳng hướng Điên Tam. Cái này không giữ lại chút nào kinh thiên nhất kích, liền ngay cả Điên Tam cũng hơi kinh hãi, nhưng cũng bẹn bẹn hơi kinh hãi mà thôi, hắn không lùi không tránh, cứ như vậy nhẹ nhàng vung tay lên. Kim quang lấp lóe, Trường Khanh đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề uy áp, thậm chí ngay cả thân hình đều không thể khống chế, ngăn không được hướng mặt đất đập xuống mà đi, vẽ lên đầy trời khói bụi, ném ra một cái hố sâu. Điên Tam lần nữa vung tay lên, lại là một vệt kim quang lấp lóe. Ở trước mặt hắn, lập tức dâng lên một đạo như gương ngâm tròn, sau đó mà đến ngàn vạn ánh sáng, trung điệp công kích, vậy mà đều như là rơi vào mặt hồ giọt mưa bình thường, chui vào mặt kính kia bên trong, không đấu vết. "Tiểu tử, cái này La Hoa thủ đoạn không đơn giản, hắn tu hành chính là cực kỳ hiếm thấy trận pháp, ngươi phải cẩn thận." Trong đầu, Đan Cơ nhắc nhở. Mà Trường Khanh lại không rảnh bận tâm mặt khác, cả người hắn nằm tại trong hố sâu, đột nhiên phát lực, có thể thế mà ngay cả xoay người đứng lên đều không thể làm đến. Tại dưới người hắn, cự thạch vỡ nát, đại địa nứt ra. Trường Khanh chỉ cảm thấy trên lưng trở đi một toàn núi lớn, ép tới hắn huyết nhục vỡ toang, máu tươi vẩy ra. A! Hắn hét lớn một tiếng, cưỡng ép điều chỉnh thân hình, quỳ trên mặt đất, sau đó khó khăn đứng người lên. Trường Khanh hai chân đạp lên mặt đất, lưu lại hai cái hố sâu, cứng rắn đại địa lại như đầm lầy mở dạng, bắp chân của hắn đều không có vào trong đó. Điên Tam cũng không thu tay lại, hắn chắp tay hành lễ, hai vệt hào quang màu vàng kim hòa làm một thể, lấy Ngọc Quan Sơn mạch đỉnh núi làm trung tâm, chống rông dâng lên một đạo bình chướng vô hình. Nếu không phải đầy trời bông tuyết rơi vào phía trên liền đột nhiên dừng lại, chợt nhìn hoàn toàn phân biệt không ra bình chướng ở nơi nào. Trường Khanh trên người áp lực đột nhiên chợt nhẹ, hắn ho ra một ngụm máu tươi, rốt cục thẳng sống lưng. Rõ ràng đã đem ta áp chế, lại giải trừ thiên linh hiệu quả, cùng sử dụng nó cấu trúc thành quay trùng quanh đỉnh núi bình chướng, xem ra hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, hàng đầu mục tiêu là trước bảo đảm ta không có cách nào chạy trốn. Trường Khanh thầm nghĩ lấy, Đan Cơ cũng đồng thời trầm giọng nói: "Không dễ làm, trận pháp tu sĩ lớn nhất thiếu hụt chính là không sở trường môn tập, cần đang bố trí tốt trong pháp trận chiến đấu. Tuy nói hắn loại cảnh giới này, bố trí pháp trận chỉ cần thời gian qua một lát, nhưng vừa mới ngươi nếu là quả quyết đảm mệnh, không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Không sao. Trường Khanh xóa đi khóe miệng máu tươi, vẫn như cũ bình tĩnh nói, ta nói, chạy trốn cũng không phải là kế hoạch lâu dài, huống hồ ta lúc đầu cũng không muốn chạy trốn. Mặc dù dự liệu được tôn giả thực lực sẽ cực mạnh, nhưng khi đối mặt một cái chân chính tôn giả, cùng lúc đối địch, điên tăng có thể phát huy ra chiến lực vẫn là làm người sợ hãi. Ta không quan tâm ngươi là cái gì ta đạo, cũng hoặc là có mục đích gì, hiện tại sinh tử của ngươi ngay tại ta một ý niệm, đem truyền thừa giao ra, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Cách đó không xa, điên tam chỉ là đứng tại chỗ, thanh âm nhưng từ đỉnh đầu bốn phương tám hướng truyền đến, giống như cao cao tại thượng thần minh. Chương 314, chiến, tôn giả bên trong chương 314, chiến, tôn giả bên trong điên tam ngón tay búng một cái, hai viên thiên linh liền xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Ngươi cùng bình thường ta đạo có chút khác biệt, dù là tại cùng là tu du cựu chuyển cảnh giới ta đạo bên trong, ngươi cũng là ta gặp qua mạnh nhất một cái. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng hiển nhiên vì cấu trúc phong ấn này pháp trận không để cho Trường Khanh đào thoát, điên tam vậy mà chuẩn bị bỏ qua hai viên thiên linh không còn sử dụng. Nói, hắn lần nữa từ thể nội tế ra hai viên thiên linh, lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Công pháp của ngươi, tựa hồ cũng rất tốt, thoạt nhìn như là huyết pháp, hẳn là 60 năm trước cái kia nổi danh Xích Ma lưu lại à, hoặc là nói, ngươi chính là Xích Ma bản tôn. Điên tam lay hoay trong tay thiên linh, biểu lộ nghiền ngẫm. Toàn bộ ngọc quan sơn mạch đã sinh cơ hoàn toàn không có, là của ngươi thủ bút đi. Ta đoán trường U Minh Ti người cũng đã bị ngươi nghĩ cách vây ở đó truyền thừa bên trong, làm sao, muốn dùng cái này làm vật thế chấp, cùng ta giao dịch. Trường Khanh biểu lộ đạm mạc, cũng không đáp lại. Như thế nào, Sigma, ta cho ngươi một lần cuối cùng suy tính cơ hội, giúp ta đạt được hải khô truyền thừa, ta có thể cho ngươi thông khoái. Nếu ngươi có thể đưa ngươi truyền thừa cũng giao cho ta, tự phế công pháp, ta thậm chí có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Có lẽ là tôn giả đều là như vậy, hoặc là tại những này ngồi ở vị trí cao người trong mắt. Vô luận là phàm nhân hay là những cái kiếp như là sâu kiến tu sĩ, tính mạng của bọn hắn tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Có đôi khi ngay cả Trường Khanh chính mình cũng chưa không rõ chính mình cùng bọn hắn đến cùng ai là chính đạo, ai là tà đạo. Nhưng hắn có thể khẳng định là, mặc kệ trong lòng là chính là tà, điên tam đều khó có khả năng buông tha mình, chính đạo lấy tà đạo vì sinh tử cứu địch, tà đạo thường thường sẽ chém cỏ trừ tận gốc, không lưu tai họa. Đối với loại này dối trá bánh nướng Trường Khanh đương nhiên sẽ không tin tưởng, hắn mặt không biểu tình, chỉ ở trong lòng hướng đan cơ hỏi. Không có cái kia khống chế trọng lực cùng hấp thu công kích ngự linh, ta phần thắng sẽ hơi cao một chút à. Đan cơ lúc này cũng là thanh âm trầm thấp, tràn ngập nghiêm trọng. Tôn giả cùng tu du, nhìn như chỉ kém một đường, trên thực tế lại là cách nhau một trời một vực, tiên phàm có khác, coi như thiếu đi hai viên tiên linh, ngươi tốt đối phó một chút, nhưng ngươi cùng thực lực của hắn chênh lệch vẫn còn cách biệt một trời. Ý nghĩ của nàng cũng không lạc quan. Trường Khanh lại cũng không để ý, hắn lần nữa tại trong tay ngưng kết ra bốn chuôi huyết kiếm, trên đó quay chúng quanh tàn kiếm mảnh vỡ, giữ tợn cùng bố. Không thử một chút lại thế nào biết đâu. Trong lòng đọc xong, Trường Khanh hai chân đột nhiên đạp một cái, cả người liền như là tháo ngang nhiên không sợ, phóng tới điên tam. Cứ việc thánh nhục lực lượng cực mạnh, thôn vệ đông đảo ngự linh bên trong cũng có càng cường lực hơn công phạt thủ đoạn, nhưng Trường Khanh hay là lựa chọn ỷ vào tự thân công kích mạnh nhất kiếm pháp đến cùng điên tam một trận chiến. Coi như hấp thu ngự linh bên trong có mặt khác phẩm giai cao hơn khí pháp linh, Trường Khanh hay là đem huyết nhận linh cùng tàn kiếm linh dung hợp mà thành chi kiếm làm vũ khí. Hắn bốn tay bốn kiếm, ưu thế lớn nhất chính là huyết nhận cùng huyết nhận ở giữa không có ngăn lại ngại, trong tay huyết nhận tại đụng vào nhau thời điểm liền sẽ theo tâm ý của hắn mà lẫn nhau xuyên qua, hình thành bốn tay bốn kiếm như là bốn người đồng thời tiến công hiệu quả. Mắt thấy Trường Khanh vọt tới, Điên Tam chỉ là hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay một viên tiên linh chớp động, Trường Khanh đột nhiên giật mình tốc độ của mình bắt đầu trở nên chậm chạp. Quỷ dị chính là hắn cũng không cảm giác được chút nào áp lực, nhưng hắn lại không cách nào khống chế trở nên chậm chạp đứng lên, theo hắn Điên Tam khoảng cách càng ngày càng gần, tốc độ của hắn cũng biến thành càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng kỳ chậm không gì sánh được. Bốn chuôi bay lên mảnh vỡ huyết kiếm từ khác nhau phương hướng đồng thời chém về phía Điên Tam, vốn là hoàn toàn không có góc chết, tránh cũng không thể tránh một kích, lúc này lại bởi vì nhận cái kia quỷ dị thiên linh ảnh hưởng, trở nên giống như là tại Điên Tam trước mặt khiêu vũ một dạng, lộ ra hết sức buồn cười. Điên Tam phong dong đưa tay, một viên khác ngự linh phát động, cái kia ngự linh vẹn vẹn chỉ là ở trong tay của hắn sinh thành một cái đen kịt hình cầu, như đầu người lớn nhỏ, từ trong tay bay ra, bay thẳng hướng Trường Khanh. Tại Trường Khanh trong mắt, hắc cầu kia tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn tự thân theo cùng Điên Tam khoảng cách tiếp cận, tốc độ đã chậm đến cùng chỉ mộ lao nhân không khác, hoàn toàn không có cách nào tránh đi. Hắn cắn răng một cái, cũng không chuẩn bị tránh né, tiếp tục nhấc kiếm hướng Điên Tam chém tới. Sau một khắc, hắc cầu kia cứ như vậy thẳng vào xuyên qua Trường Khanh trước người bốn chuôi huyết nhận, trực tiếp chui vào Trường Khanh ngực. Không có truyền đến huyết nhục xé rách thanh âm hoặc là máu tươi phun tung tóe thanh âm, hắc cầu thật giống như một khối cục tẩy, mặc kệ là Trường Khanh trước ngực bốn chuôi huyết nhận, vẫn là hắn cánh tay ngực, toàn bộ bị nó xóa đi, chỉ để lại một cái hình tròn cực đại trống rỗng. Nhưng Trường Khanh nhưng không có mảy may tránh lui, vượt quá Điên Tam đón trước, Trường Khanh tiếp tục tiến lên, lại muốn dùng bốn đầu trong tay cổ xương cốt đâm về Điên Tam. Coi như tốc độ chậm chạp, nhưng Trường Khanh xương cốt cũng đã cùng Điên Tam gần trong gang tấc, có thể Điên Tam vẫn như cũ không lùi. Ngón tay hắn nhấc câu, cái kia bay ra hắc cầu ngược lại hướng hắn bay trở về, lần này nhắm chuẩn địa phương, là Trường Khanh đầu lâu. Hắc cầu lại là ý mắng bay qua, về tới Điên Tam bên người, lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà Trường Khanh đầu lâu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở lồng ngực của hắn chỗ hai vai, lưu lại một đạo chỉnh tề chân nhắn nhưng lại giữ tận không gì sánh được hình trăng lưới liềm vết thương. Điên Tam ngón tay khẽ nhúc đích, hắc cầu biến mất không thấy gì nữa, Trường Khanh cũng không còn đỉnh trệ giữa không trung, mà là hướng phía dưới rơi xuống. Bình một tiếng, Trường Khanh ngã xuống đất, lưu lại một bãi huyết hà. Nhìn qua thi thể trên đất, Điên Tam lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc, Sigma huyết pháp từ đây thất truyền nha." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên hướng về sau lùi lại, tránh qua, tránh né kinh hiện một kích. Ở trước mặt hắn, lơ lửng lấy một cây cốt thứ, lúc nào tới nguyên chính là nguyên bản ngã trên mặt đất, đã thành thi thể cái đuôi. Trong tay Thiên Linh tản mát ra kỳ quang, Điên Tam cái trán chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, vừa mới hắn coi là Trường Khanh hẳn phải chết, liền thu hồi ngự linh, nghĩ không ra kém chút lật thuyền trong mương. Cũng may kịp thời thôi động Thiên Linh, đem nó tốc độ trở nên chậm, không phải vậy thật đúng là dễ dàng bị hắn cái này một cái đuôi gai đánh lén thành công. Mà bên chân, Trường Khanh thi thể không đầu bốn tay đột nhiên hướng trên mặt đất đẩy, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng cự lực vẫn còn tồn tại, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cũng tại lui về phía sau, theo cùng Điên Tam khoảng cách không ngừng kéo xa, tốc độ của hắn cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, cho đến khôi phục như thường. Trường Khanh cấp tốc đứng dậy, trước ngực lỗ lớn cùng thiếu thốn đầu tại huyết ma linh trị liệu xong cấp tốc phục hồi như cũ, hắn hướng về sau lại lui mấy bước, trong lòng còi báo động đại tác. Tôn giả này thủ đoạn quá mạnh, hắn hai cái khác tiên linh tựa hồ càng thêm khó giải quyết, một viên sẽ chậm lại tốc độ, cách hắn càng gần, chậm lại hiệu quả càng mạnh, cùng hắn cận thân tác chiến không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Một viên khác tiên linh có thể sáng tạo ra cái kia quỷ dị hắc cầu, chỉ cần tiếp xúc đến hắc cầu kia đồ vật, đều sẽ biến mất. Luôn luôn đã tính trước Trường Khanh giờ phút này cũng cảm thấy hết sức khó giải quyết. Tại trận pháp tu sĩ trong pháp trận cùng đối địch, tuyệt đại bộ phận cùng cảnh giới tu sĩ đều sẽ ăn thiệt thòi, nhất định phải chiêu thần kỳ, ngươi cái kia bích huyết có thể hay không giết chết hắn ngự linh? Đan Cơ trầm giọng hỏi. Chương 315, chiến, tôn giả bên dưới chương 315, chiến, tôn giả bên dưới nếu như là Bách Hoa Tà Thánh bản mệnh ngự linh bích huyết ngược lại là có thể, đó là thiên linh, vấn đề ta bích huyết chỉ là huyền linh, muốn độc chết thiên linh gần như không có khả năng. Trường Khanh lạnh lùng nói. Muốn dùng huyền phẩm bích huyết giết thiên linh, không thua gì dùng giết chó chi đao đi giết tượng, nhiều lắm là có thể đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng, hạt cát trong sa mạc thôi. Nếu bích huyết không phải ngươi chuẩn bị ở sau, ngươi còn có cái gì những biện pháp sao khác? Ngươi cho mình lưu niệm ý đến cùng là thế nào an bài, đều lúc này, còn không nói. Nghe được Trường Khanh trả lời, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Đan Cơ cũng biến thành có chút vội vàng sao động, không khỏi bội hỏi. Nói cùng ngươi nghe, thì có ích lợi gì? Trường Khanh hỏi lại. Tối thiểu bản tôn còn có thể giúp ngươi tham mưu một hai. Trường Khanh trầm tư một lát, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Sư tôn, tôn giả cùng tôn giả ở giữa, có phải hay không cũng có khoảng cách? Ngươi là chỉ phương diện gì? Tỷ như kiến thức, tầm mắt, ngươi cùng trước mắt cái này cụ so ra như thế nào? Nhìn xem đã khôi phục hoàn toàn Trường Khanh, Điên Tam nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Thật đúng là tà pháp, thụ trọng thương như thế, lại vẫn có thể sống. Xem ra lúc trước ngươi tại U Minh Ti truy sát bên dưới, có thể tồn tại đến nay, vẫn còn có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi khoảng cách tôn giả còn kém một bước. Nếu là ngươi thật bước ra một bước kia, chỉ sợ ngay cả ta cũng phải để ngươi ba phần. Điên Tam mặc dù vẫn như cũ ung dung không nổi, nhưng nhìn ra được hắn hay là coi chừng rất nhiều, không giống vừa mới đối mặt Trường Khanh lúc như vậy tùy ý mấy đạo quang mang hiện lên, hắn hai chân cách mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung, cùng Trường Khanh lẫn nhau giằng co, không còn tùy tiện tiến lên. Điên Tam chỉ cảm thấy tà tu này có chút cổ quái, mặc dù tôn giả cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch là tiên phàm chi kém, nhưng hắn thủ đoạn sát thực chưa từng thấy qua, mà lại vừa mới cái kia nhớ đánh lén còn để tâm hắn có sợ hãi, thế là quyết tâm dùng ổn thỏa nhất phương thức đem nó xử lý. Cứ việc thái độ coi trọng ba phần, nhưng Điên Tam vẫn như cũ tin tưởng mình xử lý tà tu này bất quá là dễ như trở bàn tay, hắn càng nhìn chúng hay là Hải Khô truyền thừa cùng Sigma truyền thừa. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi là dùng thủ đoạn gì, thời gian ngắn như vậy liền chu diệt toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch người, ngươi hiến tế như vậy đông đảo sinh linh, là vì nhất cử đột phá tu du cảnh giới, tiến giai tôn giả. Trường Khanh cũng đã không đáp lời nữa, hắn biết, cứ việc Điên Tam có thể sẽ bởi vì ngấp nghé truyền thừa mà sẽ không trực tiếp đem hắn thuần sát, nhưng coi đây là áp chế tuyệt đối không thực tế. Hắn đã biểu hiện ra tuyệt đối tính nguy hiểm. Điên Tam coi như từ trên người hắn không chiếm được bất luận cái gì tình báo, cũng sẽ không bởi vậy lưu hắn một mạng. Dù sao tại Điên Tam trong mắt, lớn nhất giá trị Hải Khô truyền thừa đã xác định vị trí, cùng lắm thì trước hết giết chính mình tà tu này, lại chầm chậm lưu toan, đơn giản tốn nhiều chút khí lực thôi. Mà lại hắn đã rất khẳng định đem chính mình nhận thành cái gọi là Sigma. Trường Khanh đột nhiên ở trong lòng cười lạnh. Hoàn toàn đúng, toàn bộ tại tính toán của ta bên trong, tôn giả, ngươi cũng tới làm ta đá kê chân đi. Liền xem như tôn giả lại có làm sao? Trên lệnh tin tức, chính là Trường Khanh ưu thế lớn nhất, cũng là đối phương nhược điểm chí mạng. Điên Tam liền tựa như trong rừng mãnh hổ, là vua bách thú, có tuyệt đối lực lượng cùng tự tin, có thể đem Trường Khanh cái này vô lực tiểu thú tùy tiện cầm tại lợi trảo phía dưới. Chỉ tiếc hắn không biết, Trường Khanh là đầu chí mạng rắn độc. Hổ có miệng to như chậu máu, bền bỉ gân cốt, đoạt mệnh lợi trảo, mà rắn độc chỉ có một dạng vũ khí, chính là độc của nó. Cho nên cơ hội đồng dạng chỉ có một lần. Trường Khanh thôi động cái kia thúc đẩy thánh nục hoàng linh, tại hắn điều khiển, bao khỏa tại trên thân thể của hắn thánh nục cấp tốc bành trướng, hắn hình thể đang không ngừng biến lớn, lực đạo cũng đang không ngừng mạnh lên, cuối cùng dừng lại thành cả người cao trăm thước huyết nục cự quái. Nguyên bản quay trung quanh tại quanh người hắn ngàn vạn ngự linh cũng thu sạch lùi về thánh đục bên trong, không nhấp nháy nước quang mang. Hắn khu động lấy thân thể to lớn phát ra như là dã thu gào thét, đồng thời huy động cự thủ, hướng Điên Tam đánh tới. Ngược lại là có chút ý tứ. Điên Tam ở giữa không trung tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng hắn có viên kia có thể khiến người tốc độ trở nên chậm ngự linh, Trường Khanh cự thủ đánh tới, lại tại tiếp cận Điên Tam lúc trở nên cực kỳ chậm chạp, bị hắn tùy tiện né tránh. Trường Khanh lần nữa đưa tay chụp tới, nhưng theo tốc độ trở nên chậm, hắn liền phảng phất mãi mãi cũng chạm đến không đến Điên Tam bảo áo. Điên Tam chỉ một ngón tay, cái kia quỷ dị hắc cầu lần nữa chống rông xuất hiện, sau đó chia ra thành trăm ngàn quả trường hạt đậu hắc hoàn, hướng Trường Khanh cánh tay như mưa rơi đánh tới. Trong nháy mắt, thánh đục hóa thành thân thể liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng ở cái kia cường đại sức khôi phục bên dưới lại trong nháy mắt khép lại, thấy thế Điên Tam hai ngón kẹp lấy, lần nữa làm ra một cái thủ thế, trăm ngàn quả hắc hoàn lại ngưng tụ thành hai viên hắc cầu, xoay tròn lấy đánh út về phía Trường Khanh thân thể cao lớn. Hai viên hắc cầu thật giống như cắt đậu hũ bình thường không có chút nào trở ngại chui vào thánh đục bên trong, sau đó đột nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, tại thánh đục bên trong, hai viên hắc cầu đột nhiên nổ tung, lại đem Trường Khanh thân thể cao lớn nổ ra một cái độc lớn, trong lúc nhất thời huyết đục văng tung tóe, máu tươi phun tung tóe, giống như rơi ra một cơn mưa nhỏ. Trường Khanh một tiếng gào thét, nhao nhao tản mát trên mặt đất thánh đục bắt đầu một lần nữa hướng bên trong thân thể của hắn hội tụ, cấp tốc đem cái hang lớn kia phục hồi như cũ. Nhưng mà lần này đối với hắn tạo thành tổn thương rõ ràng, một lần nữa hội tụ thành thân thể mặc dù vẫn như cũ khổng lồ, nhưng chiếu so với ban đầu đã thấp hơn một nửa, hiển nhiên Điên Tam công kích cũng đồng thời là tại đối với thánh đục tiến hành tiêu hao to lớn. A, cái này đều không chết, có chút ý tứ. Điên Tam một bên nhẹ nhõm tránh né lấy Trường Khanh đánh tới cự thủ, một bên lập lại chiêu cũ, hai viên hắc cầu lần nữa tiến vào thánh đục bên trong, sau đó ầm vang bạo tạc. Bành! Lần này, không chỉ là huyết đục văng tung tóe, ngay cả mấy cố còn không có bị hấp thu hầu như không còn tàn phá thi thể đều bị tạc đi ra, liên đối ngọ nghệ thánh đục cùng huyết vụ nước. Thánh đục ngưng kết thành cự quái lần này liên đối hông eo cùng nửa cái đại thụ giống như đùi đều bị tạc nát, thân thể hướng xuống đất không cách nào khống chế ngã xuống. Đứng lên cho ta! Tại Trường Khanh khống chế bên dưới, huyết đục cự quái lần nữa phát ra giống như dã thú hỗn độn gào thét, vậy ra thánh đục cấp tốc bay trở về, đem khuyết tổn thân thể đền bù hoàn chỉnh, miễn cưỡng không có quỳ xuống xuống dưới. Lần này, huyết nục cự quái thân hình mắt trần có thể thấy lần nữa rút nhỏ nửa phần. Còn không xuất thủ a? Trong đầu, đang cơ vội vàng nói. Còn không phải thời điểm. Mặc dù tại từng bước tan tác, nhưng Trường Khanh thanh âm nhưng như cũ tỉnh táo. Hắn biết, đây cũng không phải là thánh nục mạnh nhất hình thái, để thánh nục trở nên khổng lồ như thế, ngược lại sẽ thực lực hạ thấp lớn, không quen tác chiến. Loại hình thái này, là đem thánh nục thôn vệ tu vi hấp thu đến thể nội nhanh nhất phương thức, không chỉ là tu vi, ngay cả thôn vệ ngự linh cũng sẽ đồng dạng chuyển hóa thành tu vi, bị người hấp thu. Chỉ có triệt để hấp thu tiến thể nội, thánh nhục thôn phệ tu vi mới có thể triệt để chuyển hóa làm tự thân tu vi. Tựa như Trường Khanh, tu vi của hắn tại ngắn ngủi vài khắc đã từ sát na tam chuyển, tăng lên tới khoảnh khắc cửu chuyển. Đây cũng không phải là rời đi thánh nhục liền sẽ biến mất lực lượng, mà là thuộc về chính hắn thật chính tu vi. Chương 316, nổ tung chương 316, nổ tung từ đạt được thúc đẩy thánh nhục hoàng linh, bắt đầu khống chế lên thánh nhục mới bắt đầu, hắn cũng chỉ dùng thánh nhục bao khóa thân thể, mà tận lực khống chế thánh nhục không tiến vào thể nội, nếu không lấy thánh nhục ở trong cơ thể hắn sẽ sinh ra đặc thù phản ứng, chỉ sợ coi như hắn có thể thúc đẩy thánh nhục, cũng sẽ đồng dạng lâm vào điên cuồng, sống không bằng chết. Đến lúc đó nhưng chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn không có đạt được lực lượng, cũng chỉ có thể bảo thể mà chết. Cho nên hắn chỉ là đem thánh nhục mặc tại trên thân, cũng không hoàn toàn cùng dung hợp, cứ như vậy trừ hấp thu thánh nhục tu vi tốc độ chậm một chút, cũng không có gì khuyết điểm. Dù sao hắn có viên kia hoàng linh, có thể thúc đẩy thánh nhục, đem liên tục không ngừng tu vi cung cấp cho hắn. Theo lý thuyết Trường Khanh không nên là bị tiểu lợi chỗ vấp người, dưới mắt hẳn là lấy ngăn địch làm đầu, đem thánh nhục thôn phệ ngàn vạn ngự linh đều phóng xuất ra cùng Điên Tam tác chiến mới là cử chỉ sáng suốt, mặc dù tăng cao tu vi chậm chạp, nhưng tối thiểu phần thắng càng lớn. Có thể Trường Khanh lại vẫn cứ lựa chọn để thánh nhục lấy hấp thu tu vi càng nhanh lại không sợ trường ngăn địch hình thái chiến đấu. Coi như tu vi tăng vọt khoái cảm để cho người ta khó mà kháng cự, thậm chí làm cho người điên cuồng, có thể Trường Khanh ý chí như thế nào lại tùy tiện mất lý trí, đầu đuôi không để ý. Hiển nhiên hắn có ý định khác. Giữa không trung, Điên Tam gặp Trường Khanh biến thành huyết nhục cự quái đã rơi vào hạ phòng, từng bước tan tác, nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi. Sima, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem hải khô truyền thừa bí mật nói cho ta biết, lại đem ngươi huyết pháp truyền thừa lưu lại, ta tha cho ngươi một mạng. Trường Khanh vẫn như cũ bất vi sở động, hắn khu sử huyết nhục cự quái, hướng Điên Tam lần nữa phát khởi không sợ công kích. Điên Tam lắc đầu, thở dài. Ta tu quả thật đều là cùng một giống như si ngu, không biết sống chết. Nói đến thế thôi, hắn liền không lưu tay nữa, cùng Trường Khanh dự liệu mở dạng. Điên Tam mặc dù nóng lòng hải khô truyền thừa cùng huyết pháp truyền thừa, nhưng hắn dù sao cũng là đường đường tôn giả, tổng không đến mức như vậy không quả quyết, không có Trường Khanh, hắn y nguyên có thể chậm chậm lưu toàn, quả quyết sẽ không bởi vậy bị hắn sợ kiên chế. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thiên linh kim quang đại thịnh, hai viên hắc cầu xoay tròn đàn sen phóng tới trước mắt huyết nục cự quái, tại thánh nục bên trong liên tiếp nổ tung. Cái kia huyết nục cự quái lập tức bị tạc khắp nơi vỡ nát, trên thân liên tục mở mấy cái lỗ lớn, mà tại Trường Khanh điều khiển, vậy ra huyết nục cấp tốc trở về, lần lượt mà đem phục hồi như cũ. Nhưng tại Điên Tam điên cuồng công kích phía dưới, cái kia do thánh nục tạo thành huyết nục cự quái ngay tại dần dần thu nhỏ, cho đến cuối cùng, hình thể của nó do hơn trăm thước trở nên chỉ còn lại có hơn 10 thước cao, đã không nhịn được Điên Tam lại giết một lần. Chập. Ngay tại Điên Tam lần nữa thôi động hắc cầu, sắp đánh tới lúc, thánh nục hóa thành huyết nục quái vật đột nhiên hé mồm nói: "Ta cùng ngươi làm khoản giao dịch." Hắc cầu dừng bước giữa không trung, tại khoảng cách quái vật chỉ có mấy tấc chỗ dừng lại, Điên Tam cười nhạt một tiếng. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cũng được, ngươi bây giờ bó tay chịu trói, giúp ta đạt được hải khô truyền thừa, lại đem ngươi huyết pháp truyền thừa giao ra, chúng ta có thể đàm luận. Trường Khanh lại không chế quái vật lắc đầu. Không chờ Điên Tam phát tác, nó lại đột nhiên đưa tay cắm vào bên trong máu thịt của bản thân, ngay sau đó từ sền sệt như là đầm lầy bình thường huyết nhục bên trong xách đi ra một người. Nhìn thấy người kia, Điên Tam ánh mắt run lên, ánh mắt lập tức trở nên không gì sánh được gâm lanh đứng lên. Cái kia thân người lấy áo bào đen, thân hình nhỏ yếu quái dị, càng quan trọng hơn là mặt của nàng. Giờ phút này vốn thuộc về U Minh Ti đen kịt mũ trùm đã bị xốc lên, tại nàng trắng non mảnh khảnh cái cổ, nhọn lưu loát cái cằm cùng hồng nhuận thơm phất trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đúng là một đóa đen kịt hoa hướng dương. Có lẽ là từ những cái kia sền sệt huyết đục bên trong tức đoạt mà ra nguyên nhân, tại trên người nàng trên mặt dính đầy máu tươi, đem nàng áo bào đen đều nhiễm đến huyết hồng. Cứu cứu ta, U Bích run rẩy vươn tay, nàng tựa hồ hết sức yếu ớt, ngay cả phát ra thanh âm đều vô cùng nhẹ nhàng. Điên Tam sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù không phải U Minh Ti bên trong người, vốn có thể không cần bận tâm U Bích chỉ là một cái tiếp dẫn sứ chết sống. Thay vào đó cái U Bích còn quả thật có chút đặc thù. Cụ thể chi tiết hắn cũng không hiểu rõ, nhưng là ngay cả cái kia Thạch Thu Tể đều muốn tận lực lưu tâm bảo hộ nàng, chắc hẳn có chỗ bất phàm. Nếu là người bên ngoài coi như xong, nhưng là Thạch Thu Tể. Cứu U Bích, lấy Thạch Thu Tể tính cách là người, sau này ổn thỏa trả chính mình cái này nhân tình. Nếu như nhất định phải làm tương đối, như vậy Thạch Thu Tể một cái nhân tình, nó giá trị tuyệt không thua kém một đạo thiên tu truyền thừa. Chỉ là thân là đường đường tôn giả, lại bị chỉ là một phàm nhân tà tu chỗ uy hiếp, để hắn mười phần không vui thôi. Bất quá người hay là một cứu. Như vậy suy nghĩ một phen sau, Điên Tam trầm giọng nói, ngươi muốn cầm nàng đến uy hiếp ta. Xem ra đường đường tôn giả cũng có chỗ yếu hại. Trường Khanh cười cười, lấy tay hóa đao, chống đỡ tại U Bích chỗ cổ. Giải khai ngươi pháp trận, thả ta rời đi, ta đem nàng giao cho ngươi, không phải vậy ta liền kéo cái đệm lưng. Điên Tam suy nghĩ một lát, phất phất tay, đem đỉnh đầu cuộn treo lấy hai viên tiên linh thu hồi. Vây quanh Ngọc Quan Sơn phong đỉnh bình chướng vô hình lập tức giải khai, trong lúc nhất thời gió tuyết đẩy trời xen lẫn, nhao nhao rơi xuống. Trường Khanh không do dự nữa, nhắm ngay thời cơ cầm trong tay mang theo U Bích hướng Điên Tam một thanh ném ra ngoài vì chính mình tranh thủ thời gian, đồng thời hai chân đạp một cái, liền hướng về bên ngoài bay đi. Có thể Điên Tam như thế nào lại để hắn tùy tiện toại nguyện rời đi, sớ đại hắn tùy ý đem pháp trận bình chướng giải khai lúc, hắn liền có tuyệt đối tự tin để Trường Khanh không cách nào đào thoát. Mắt thấy U Bích thẳng tắp bay tới, Điên Tam ung dung không đổi, trong tay ba viên thiên linh đồng thời thôi động. Trong nháy mắt, U Bích trên không trung tốc độ theo khoảng cách với hắn càng ngày càng gần mà trở nên càng ngày càng chậm, đồng thời còn không có đào tẩu bao xa Trường Khanh liền bị một cỗ cự lực trực tiếp đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Mà tùy theo mà đến hai viên hắc cầu đồng thời lượn vòng lấy hướng hắn kích xạ mà đến. Thời khắc mấu chốt, Trường Khanh quả quyết thúc đẩy thánh đục, đem toàn thân toàn bộ thánh đục đều hội tụ lên đỉnh đầu, tạo thành một cái cự đại khí thịt, ý đồ chống cự Điên Tam công kích. Ngây thơ, Điên Tam trong lòng bàn tay một nắm, hai viên hắc cầu vỡ ra, che chắn tại Trường Khanh đỉnh đầu khiên thịt trong nháy mắt tiêu tán, liền ngay cả Trường Khanh chính mình cũng bị nổ trên mặt đất quay cuồng vài vòng, sống chết không rõ. Trên người hắn sau cùng thánh đục đến tận đây cũng bị tiêu hao hầu như không còn, không những như vậy, vì ngăn lại một kích này, khả năng hắn ngay cả tự thân huyết khí linh lực đều bị tiêu hao hầu như không còn, hoặc là tại cái kiếp như Thái Sơn áp đỉnh bình thường trọng lực uy áp bên dưới, hắn nằm trên mặt đất căn bản không thể động đậy, thật giống như chết bình thường. Đây cũng là Điên Tam tận lực lưu thủ, mắt thấy Trường Khanh tại sống chết trước mắt cũng lòng sinh phái ý, hắn liền cảm giác có thể đem nó bắt sống, lại chậm chậm khảo vấn, liền tận lực lưu lại hắn một mạng, chỉ dùng trọng lực đem nó trấn áp. Mắt thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, Điên Tam ung dung duỗi ra hai tay, giải trừ giảm tốc độ thiên linh hiệu quả, đem dừng lại ở giữa không trung U Bích đưa tay tiếp được. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành một tiếng, Điên Tam trong ngực U Bích đột nhiên nổ tung, chỉ ở một cái chớp mắt, liền hóa thành đầy trời huyết vụ cùng điện nát. Chương 317, gián độc phệ hổ chương 317, gián độc phệ hổ. Điên Tam lui lại mấy bước, U Bích bạo tạc cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng lại nhiễu loạn tầm mắt của hắn, hắn theo bản năng phản ứng đầu tiên là tăng thêm áp chế ở Trường Khanh trên người trọng lực, phòng ngừa nó đánh lén. Sau đó huyết vụ cấp tốc tán đi, lộ ra Điên Tam chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hắn toàn thân dính đầy thịt nát, có chút tựa hồ còn tại ngọ ngậy. Điên Tam ngực đau xót, đội túi đầu nhìn lại. Tại trước ngực của hắn đang cắm mấy mảnh phá toái tàn kiếm. Lấy tay đem mảnh vỡ rút ra, Điên Tam cũng không cảm nhận được trong đó có dấu độc tính, vừa muốn thở dài một hơi, có thể sau một khắc, hắn đột nhiên thống khổ quỳ trên mặt đất. Tại mảnh vỡ cắt chém đi ra nhỏ bé miệng vết thương, mấy khối ngọ ngậy huyết nhục đã sớm tại bạo tạc sau khi kết thúc trong nháy mắt chui vào. A a a a. Trong nháy mắt, Điên Tam liền ngay cả năng lực suy tư đều đánh mất hơn phân nửa, hắn ôm đầu, vô lực gào thét. Bất quá Điên Tam dù sao cũng là đường đường tôn giả, lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, hắn khống chế chỉ có một chút suy nghĩ, cưỡng ép tiếp tục thúc giục ngự linh, đem cách đó không xa Trường Khanh hung hăng ngăn chặn, không để cho động đậy mảy may. Có thể đây hết thể hiển nhiên đều là phí công, cứ việc dưới sự thôi thúc của hắn, đã sống chết không rõ Trường Khanh sớm bị hắn thật sâu ép đến trong lòng đất, dưới thân kích xả ra mảng lớn máu tươi, thậm chí đều chuyển đến xương cốt xé rách thanh âm. Nhưng trên thực tế Điên Tam tình cảnh nhưng còn xa so Trường Khanh càng thêm hỏng bét. Thánh nục ăn mòn đến trong cơ thể của hắn. Trường Khanh ở trong lòng cười lạnh. Đại cục đã định. Tại Trường Khanh trong lòng, cùng tôn giả một trận chiến, chí thắng mấu chốt từ đến cũng không phải là chiến đấu, mà là thánh đục. Hắn duy nhất phần thắng chính là chênh lệch tin tức, bất quá đây cũng không phải là trùng sinh chi công, tất cả đều là hắn tầm tầm bố cục, tự tay mưu đồ cho đến. Điên Tam mặc dù là tôn giả, nhưng liền cùng đang cơ lúc trước một dạng, hắn cũng là không biết thánh đục là vật gì. Cho nên tại lần đầu tiên nhìn thấy thuốc đẩy thánh đục hình như huyết đục ma thần Trường Khanh lúc, hắn mới chắc chắn Trường Khanh sử dụng chính là huyết pháp thủ đoạn, thậm chí nhận định Trường Khanh chính là cái gọi là Sigma bản tôn. Như vậy cũng tốt so mãnh hổ không biết rắn độc có độc, chỉ coi nó là vô hại bỏ sát mà thôi. Nhưng chỉ dựa vào điểm này, còn xa không đủ để Trường Khanh chiến thắng hắn. Bởi vì tựa như Đan Cơ nói tới, cứ việc lúc đó hắn đang điều khiển thánh lục trạng thái, thực lực trọn vẹn có thể so với tu du cựu chuyển đỉnh phong, nhưng cùng tôn giả ở giữa, hay là có chênh lệch lớn. coi như hắn muốn dùng thánh nhục đánh lén, nhưng hắn ngay cả cận thân điên tam đều làm không được, thì như thế nào đem thánh nhục đánh vào trong cơ thể của hắn? Cái này cần cái thứ hai chênh lệch tin tức. Điên tam không biết, những cái kia u minh ti phán quan tuyệt đại đa số đều đã bị thánh nhục hấp thu. Nếu như hắn cùng những cái kia phán quan quen biết, liền có thể thông qua trường khanh thúc dục ngự linh phát giác được dị dạng, nhưng hiển nhiên hắn nhìn không ra. Thế là hắn vẫn không có cảnh giác, chỉ là cho là trường khanh cực kỳ nguy hiểm mà thôi, lại không biết hiểm từ đâu đến. Cái này là trường khanh lợi dụng cái thứ ba chênh lệch tin tức đánh bại điên tam sáng tạo ra điều kiện. Cái thứ ba chênh lệch tin tức chính là Ubik. Nếu có thể tuyển ra một cái tuyệt đối có thể uy hiếp được điên tam người, vậy liền tuyệt đối là Ubik. Bởi vì trường khanh đã từng tận mắt nhìn đến rõ ràng so điên tam địa vị cao hơn thạch thu tể đều muốn tận lực lưu tâm Ubik, trả lại cho nàng lưu lại người đang ở hiểm cảnh lúc có thể đem đưa tới sáu trúc. Cho nên trường khanh liền đem một kích trí mạng cược tại Ubik trên thân. Đương nhiên, trên thân nữ nhân này có rất nhiều bí mật, rất có giá trị, cứ như vậy nổ quả thực đáng tiếc, huống hồ trong cơ thể của nàng cũng không cách nào gánh chịu thánh đủ. Cho nên vừa mới nổ tung Ubik chỉ là trường khanh rất sớm trước đó dùng huyết pháp thủ đoạn chế tạo một bộ ngoại hình tương tự thi thể mà thôi, lại đến lúc dùng thánh nục đem nó ăn mòn, khống chế ngôn ngữ của nó hành động, thời khắc mấu chốt nổ tung, cho điên tam một kích chí mạng. Vì để tránh cho bị nhìn ra sơ hở, hắn còn cố ý tại Ubik toàn thân thoa khắp máu tươi, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn. Kết cục không ra hắn sở liệu, tại hắn tận lực biểu diễn phía dưới, ném ra ngoài Ubik bị điên tam xem như hắn dưới tình thế cấp bách chỉ cầu bảo mệnh ngu xuẩn tiến hành, thế là liền một kích thành công. Nhìn như yếu đuối không chịu nổi rắn độc cuối cùng đem chí mạng nọc độc đưa vào mãnh hổ thể nội. Hắn nguyên bản chân chính nhu đồ, cũng chính là giờ này khắc này. Cứ việc toàn bộ thánh nục đều đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là sau cùng một chút thánh nục đã bị đánh vào điên tam thể nội. Thánh nục lại không ngừng ăn mòn điên tam thân thể, khiến cho điên cuồng, cho đến cuối cùng, đem nó cũng đồng hóa thành cái kia hỗn độn điện não, biến thành thánh nục một bộ phận. Do một cái tôn giả chuyển hóa mà thành thánh nục, nó ẩn chứa lực lượng cường đại đem viễn siêu cả tòa Ngọc Quan Sơn mạch toàn bộ sinh linh cùng 15 tên phán quan. Đây mới là hắn nguyên bản mục tiêu chân chính. Nhảy lên trở thành tu du cựu chuyển làm sao đủ, hắn muốn là nhảy lên thành tôn. Trường Khanh không ngừng thúc giục Hoàng Linh, đem ý niệm của mình truyền đến trong đó, khu sử thánh nục tiếp tục ăn mòn điên tam lý trí. Mà điên tam còn tại ương ngạnh chống cự lại, hắn chỉ dựa vào sau cùng thần trí gắt gao thúc giục trong tay thiên linh không có buông lỏng, chỉ còn lại có đem đối phương một mực ngăn chặn ý niệm trong đầu này. Chỉ là tầm mắt của hắn đã bắt đầu mơ hồ, khống chế không nổi toàn thân run rẩy, cuối cùng ngã trên mặt đất, điên cuồng mà thống khổ quay cuồng. Nghĩ không ra ta vãng lai sống giới, nửa đời lang bạt kỳ hồ, thật vất vả trở thành tôn giả, liều ám hoa minh, cuối cùng lại rơi đến như thế cái hạ trạng. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận trong đầu, cuối cùng một đạo suy nghĩ hiện lên, điên tam tay rốt cục bùng ra, thiên linh trở về thể nội, áp chế cách đó không xa trường khanh thân thể cự lực cũng trong nháy mắt tiêu tán. A a a a a. Điên tam ý chí triệt để bị ma diệt, chỉ còn lại có như dã thú cuồng hống. Bất quá thân là đường đường tôn giả, sự chống cự của hắn không thể bảo là không ngưỡng ngạnh, thánh nục đối với hắn ăn mòn cũng cực kỳ chậm chạp, chí ít so với những cái kia phán quan hoặc là lệnh vũ văn dung loại kia thời gian qua một lát liền bị thánh nục ăn mòn hấp thu đồng hóa thành một thể người mà nói, hắn kiên trì thời gian đã đầy đủ đâu. Nhưng này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, ý chí của hắn đã tại thánh nục trước mặt tán loạn, chờ đợi hắn kết cục cùng những cái kia phán quan tựa hồ không có gì khác biệt. Chỉ là nằm dưới đất trường khanh một dạng không có chút nào động tác. Tựa hồ là tiêu hao quá nhiều linh lực cùng huyết khí, lại đang thiên linh trọng áp như thế phía dưới, hắn đã sớm không có chút nào khí lực. Chỉ là hắn ý chí vẫn còn tồn tại, còn tại dùng biên kia hoàng linh khu sử thánh nục, khiến cho không ngừng ăn mòn điên tam. Sau đó tựa hồ chính là thời gian cùng sức chịu đựng so đấu, chỉ cần tại điên tam bị thánh nục triệt để đánh tan, chuyển hóa làm đại lượng thánh nục, trở về trả lại trường khanh trước đó, hắn có thể kiên trì còn sống, chính là của hắn thắng lợi. Trái lại, nếu như ở trước đó hắn chết, cái kia vô chủ thánh nục có còn hay không tiếp tục ăn mòn điên tam cũng là ẩn số, không chừng chính là điên tam thắng lợi hoặc là hai người đồng quy vô tận. Không khí phảng phất ngưng kết, chỉ còn lại có đỉnh núi phong tuyết thanh âm, chỉ có thời gian còn tại không khô trôi qua. Mà liền tại lúc này, một trận đột ngột vỗ tay quanh quần tại vắng vẻ đỉnh núi. Bất kể nói thế nào, đối mặt đường đường tôn giả, có thể tạo thành bây giờ cục diện này, đã là lớn lao thành công, ngươi thật đúng là không sai đâu, Trường Khanh, nghĩ không ra a ngươi thế mà thật tính tới toàn bộ, nhìn như khó như lên trời kế hoạch, cứ như vậy bị ngươi thực hiện. Chương 318, cựu chuyển lịch sinh chương 318, cựu chuyển lịch sinh đáng tiếc Trường Khanh chỉ là nằm xuống đất, đã vô lực lại đi nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Bên ngông trong đống tuyết, một bộ thi thể đứng lên. Nàng đi lại lảo đảo, lay động không chừng, trong ngực còn ôm một viên dỉ máu đầu người. Đúng là ban sơ liền đã bị Trường Khanh chém đầu Tiêu Băng Trinh. Nàng một bên phòng lên trưởng, một bên khó khăn đi tới, đứng tại Trường Khanh trước mặt. Tiêu Băng Trinh đem một bàn tay đâm vào chính mình đứt gãy cái cổ, sau đó cái kia đã hoàn toàn không có sinh cơ đầu lâu lần nữa phát ra thanh âm. "Trường Khanh, con của ta, ngươi thật cho ta quá nhiều kinh hỉ, vốn cho rằng ngươi chỉ là cái thường thường không có gì lạ phế vật, chỉ cần chờ đợi ta lấy đi thân thể của ngươi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi liền có thể, nghĩ không ra ngươi lại có như thế thủ đoạn cùng nhu lượng." Nói, nàng ngồi xổm người xuống, một bên từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, một bên đem Trường Khanh xoay chuyển tới, đem phong nhận chống đỡ tại bộ ngực của hắn. "Ngươi cái kia cường đại tà tôn nhục thân, vì giá thiên hoang chuyển thừa, còn có thể nghịch chuyển hết thảy, vô cùng kỳ diệu thủ đoạn quỷ dị, thật làm cho ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ." Nàng vừa nói, một bên dùng chủy thủ đâm vào Trường Khanh lồng ngực, máu tươi lập tức chảy ra, nhưng nàng nhưng không có mảy may dừng lại cắt xuống dưới. "Ta lúc đầu chỉ coi ngươi là ta cựu chuyển lịch tìm cách trọng yếu kết tinh mà thôi, không ngờ ngươi lại còn có bực này kỳ ngộ, thân yêu hải tử, ngươi biết Lệnh Vũ Văn Dung tên hôn đảng kia tại ta không biết rõ tình hình thời điểm thiết kế nào đó hại ngươi lúc, ta có bao nhiêu hận, có bao nhiêu gấp. Thanh âm của nàng trở nên ngoan lệ đứng lên, động tác trên tay cũng không có ngừng, một đao rạch ra Trường Khanh lồng ngực. Trong đầu, Đan Cơ cả kinh nói, cựu truyền lịch tìm cách, lại là thật. Chỉ có thiên tư thấp kém người mới có thể tu luyện pháp này, tu luyện đằng sau, mỗi một bối hậu đại đều muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, đến cuối cùng, đời thứ 9 hậu đại thiên tư sẽ biến thành kinh người tiên thiên sú hốt cựu truyền đỉnh phong, chỉ là công pháp này dồn ta không gì sánh được, muốn tu luyện thành công gần như không có khả năng. Cái gì bởi vì đó cũng không phải phúc phận con cháu đời sau công pháp, cùng nguyên bộ còn phải nhất định phải có một bộ đoạt xá công pháp, không phải vậy tu luyện pháp này chỉ có thể lấy đời thứ 8 người suốt đời cố gắng đổi lấy chỉ là một thiên tài, ai lại cam tâm cả đời đều vì người khác làm áo cưới. Chỉ là đoạt xá chi pháp phi thường hiếm thấy, đại giới cũng cực kỳ lớn, cho nên chưa từng nghe nói có người đem cựu chuyển địch tìm cách tu luyện thành công. Cũng là nói hắn là mấy trăm năm trước người, hắn đoạt xá đời thứ 8 người, mà ta chính là đời thứ 9 Trường Khanh rốt cuộc hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng hắn tựa hồ sớm đã không có phản kháng khí lực, luôn luôn làm người bày cục hắn, lúc này lại rơi xuống cái gọi hắn người nào có tranh nhau ngư nhân được lợi hạ chẳng. Tiêu Băng Trinh tiếp tục nói, còn tốt ngươi trở về, chỉ tiếc là cái phế bận, bằng vào ta đoán trước, làm ta cựu thế chi tử, thiên tư của ngươi hẳn là đứng đầu nhất tiên tiên sú hốt cựu chuyển đỉnh phong, có thể ngươi thế mà chỉ là nhất chuyển. Ngươi có biết ta lúc đương thời nhiều hận? Tiêu Băng Trinh vừa nói, một bên vậy mà đồng thời dùng chủy thủ chống đỡ tại chính mình cái tia rông tuyết máu thịt bè bét trên cổ. Còn tốt, may mà ta tin tưởng ta chính mình, may mà ta tin tưởng vững chắc ta cựu thế dày vò, mấy trăm năm cố gắng, tất cả cũng không có uổng phí. Ta quyết định mới cược, ta cược ngươi nhất định là tiên thiên sú hốt cựu chuyển đỉnh phong cực phẩm tiên tư. Ta cược ngươi dùng cái gì ta không biết thủ đoạn che đậy dò xét. Ta cược ta cựu chuyển địch tìm cách nhất định sẽ không thất bại. Tiêu Băng Trinh một tiếng rít, chủy thủ trên tay không chút do dự cắt ra bộ ngực của mình. Sớm là một bộ thi thể nàng đã sớm không có máu chảy ra, chỉ còn lại có rộng mở lồng ngực, liên đối phía trên da thịt, theo nàng lay động tại trong gió tuyết giống như là run rẩy hai phiến cửa sổ. Cũng may mà đúng, coi ta từ gia tộc nghĩ cách thoát thân sau, vốn định thuận thế trực tiếp đoạt sáng ngươi, không nghĩ tới nghe được ngươi bị tà đạo bắt đi tin tức, ha 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 ha, hài tử, biết nghe được tin tức này ta là đến cỡ nào vui vẻ à. Toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch đều tại trong lòng bàn tay của ta, tất cả đều là của ta thay mắt, có hay không tà đạo, ta như thế nào lại không biết. Lúc này ta liền xác định, ngươi không đơn giản. Nghe được nàng, Trường Khanh hiểu được, xem ra Tiêu Băng Trinh giống như hắn. Ban đầu ở linh mạch trong bố cục, hắn nhìn ra Tiêu Băng Trinh vấn đề, Tiêu Băng Trinh cũng đồng dạng nhìn ra hắn vấn đề. Chỉ tiếc, hiện tại người là giao tớt, hắn là thịt cá. Thằng đến coi ngươi hóa thân Lệnh Vũ Huyền Liêu, chủ động tới tìm Lệnh Vũ Văn Dung, cũng ăn phôi thần khu thể đằng sau, ta rốt cuộc biết bí mật của ngươi. Ngươi mang cho ta khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Một khắc này ta kích động đơn giản muốn khóc đi ra. Ta cựu thế dày vò, mấy trăm năm cố gắng, cuối cùng không có uổng phí. Phôi thần là chỉ ta lúc đầu tại Lệnh Vũ Văn Dung trước mặt ăn thánh nục ga quả nhiên Trường Khanh ở trong lòng thì thảo, nhưng thân thể lại chỉ có thể nằm trên mặt đất tùy ý Tiêu Băng Trinh loay hoay, không làm được bất kỳ hành động gì. Thủ đoạn của ngươi là kinh thế như vậy hai tủ. Kế hoạch của ngươi là như vậy không chê vào đâu được. Ta cơ hồ là không chút do dự liền khẳng định muốn tương kế tự kế, ngươi hết thể đều là ta cho. Thiên tư của ngươi, cơ duyên của ngươi, nhu đồ của ngươi, đều phải là của ta. Đều nhất định muốn cho ta làm áo cưới. Nói xong những này, Tiêu Băng Trinh chính chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tiện tay đưa nàng cái đầu kia giống như là ném tựa như rác rưởi ném sang một bên, rồi ra hai tay, đem Trường Khanh lồng ngực gỡ ra. Sau đó, nàng lại đem hai tay cắm vào bộ ngực của mình bên trong, một trận moi móc, chuyển đến huyết nhục băng liệt thanh âm. Ngay sau đó, nàng từ trong thân thể bưng ra một đoàn huyết nhục đỏ tươi. Đoàn huyết nhục kia nhìn mềm mại mà yếu ớt, ở giữa là một cái nắm đấm bình thường lớn viên thịt, mà quấn quanh lấy viên thịt kia là vài gốc mềm mại huyết nhục xúc tu, chính ngọ nguậy, chậm rãi giang ra. Tiêu Băng Trinh hết sức túi người, đem lồng ngực tận lực gần sát Trường Khanh ngực cực đại lỗ hổng. Sau đó cầm trong tay bưng lấy quái thai cẩn thận từng ly từng tí nhét vào Trường Khanh trong vết thương. Viên thịt kia còn có một cây xúc tu chính liên tiếp tại Tiêu Băng Trinh trên thân, mà nó những bộ phận khác thì từ từ chui vào Trường Khanh trong thân thể. Theo một trận huyết nhục quần quần thanh âm, Trường Khanh nhục thân bắt đầu từ từ run rẩy lên, mà cuối cùng kết nối với Tiêu Băng Trinh xúc tu kia cũng bị rút ra, lùi về đến Trường Khanh thể nội. Tiêu Băng Trinh liền trong nháy mắt nằm xuống đất, rốt cuộc không có động tĩnh. Trong nháy mắt, Trường Khanh hiểu được, cái kia huyết nhục quái thai mới là Tiêu Băng Trinh bản thể, là chân chính Tiêu Băng Trinh, mà trên đất thi thể không đầu chỉ là một bộ khôi lỗi thôi. Nguyên lai đây chính là hắn đoạt xá chi pháp, nhưng đã vô dụng. Ha 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 ha, thành công, ta cuối cùng thành công, ta cựu chuyển lịch tìm cách, ta đoạt xá đại pháp, tất cả đều thành công. Ta thoát ly thân người, lấy linh thể du đãng thế gian, thời gian cuối cùng kết thúc. Nam dưới đất Trường Khanh đột nhiên cười to lên, thanh âm quái dị mà khàn giọng, giống như uống rượu say đằng sau đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, mặc dù động tác cố hết sức, nhưng vẫn không có đình chỉ hắn tiếng cười ngông nghênh kia. Cựu thế dày vò, trăm năm lưu đồ, bây giờ, giả tôn nhục thân, thiên hoàng truyền thừa, công pháp bị tiên. Còn có thiên tu tôn giả tu vi. Hắn đem nắm đấm nắm chặt, hung hăng cắn răng, nhìn về phía cách đó không xa thống khổ dãy rủa Điên Tam, nhếch miệng cười nói: "Tất cả đều là của ta." Chương 319, Tiêu Phong. Chương 319, Tiêu Phong. Trong bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo kinh lôi, tựa hồ là cảm ứng được chí tà đồ vật sắp xuất thế, thiểm điện chém thẳng vào tại Ngọc Quan Sơn đỉnh, làm cho Trường Khanh cùng Điên Tam ở giữa thổ địa cháy đen một mảnh. "Lao Tắc Tiên!" Hắn lấy ngón tay trời, la mắng: "Coi như ta hiện tại dầu hết đèn tắt thì như thế nào? chỉ cần phôi thần tàn khu luyện hóa tôn giả này, ta liền có thể thu hoạch vô tận lực lượng. Ta không phục, ta muốn nghịch thiên, ta liền muốn thành công. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cả ta. Lao thiên gia cũng không được. Lại một đạo lôi quang hiện lên, Trường Khanh sững sờ, sau đó lại đột nhiên bật cười. Ha 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 ha, ta đã hiểu, đây là trong truyền thuyết nhân kiếp, là ta muốn phi thăng thành tôn khảo nghiệm, ta liền muốn thành công. Nói, hắn giơ cao hai tay, lại cuồng hỉ xoay tròn, tựa như là tại tùy ý vũ đạo, nện bước buông thả vũ bộ lão đạo đi vào Điên Tam trước mặt. Nhìn xuống trên mặt đất đau khổ rẽ rủa Điên Tam, hắn một cước đạp đi lên, thanh âm mang theo vô biên bùa cận. Tôn giả thì như thế nào? Còn không phải muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Hắn một cước giẫm đạp tại Điên Tam trên thân, giờ phút này hắn là cao cao tại thượng người thắng, là cười đến cuối cùng người, nên hưởng thụ này nháy mắt cuồng hoan. Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo chính đạo, sớm muộn có một ngày đều sẽ bị ta toàn bộ giết sạch. Chỉ tiếp Tiêu gia trăm năm trước liền đã suy sụp, mấy cái kia lúc trước lớn ta, nhục ta, cười ta, gạt ta, ngăn ta hôn đản tất cả đều chết, không phải vậy hôm nay qua đi, ta liền có thể tự tay báo thù. Cái kia chính là cỡ nào thống khoái. Hắn thao thao bất tuyệt nói, giống như bị mở ra cái kia một không có thể quay đầu chuyện cũ, đem Điên Tam coi là năm đó sinh tử cửu nhân bình thường trà đạp, phát tiết bất mãn trong lòng. Tiêu Tử Duyệt, Tiêu Dật Trần, Tiêu Thiên Hạo, ngẫm lại các ngươi ban đầu là phong quang đến mức nào vô hạn, hăng hái, thủ vạn người truy phủng, hiện tại thế nào? Đều là trong mộ xương khô. Chỉ có ta. Chỉ có các ngươi xem thường nhất Tiêu Phong. Chỉ có ta cười cuối cùng. Ta đạt đến các ngươi chưa bao giờ có độ cao. Tộc trưởng. Sư phụ. Các ngươi nhìn thấy không? Ha 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 ha. Tiêu Tử Duyệt. Lúc trước ngươi cùng ta ưng thuận thế non hẹn biển, có thể sau đó thì sao? Coi ta thiên tư chỉ có số hốt tam chuyển lúc, ngươi lại là làm sao làm? Ngươi ôm ngươi cái kia tiên bỗng nhiên thất chuyển thiên tài cổng đến không thả. Đi làm ngươi thiên chi tiêu nữ. Coi ta là làm đá cây chân. Làm cho tất cả mọi người đều tưởng rằng ta dính ngươi ánh sáng mới có thể tiến nhập nội môn. Mọi người đều cảm thấy ngươi là nặng cỡ nào tình nghĩa, khó khăn cỡ nào. Dễ dàng phủ nhận ta toàn bộ cố gắng. Sau đó lại đem ta đá một cái bay ra ngoài. Liên đối những sư minh sư đệ kia cũng tới lấn ta nhục ta, để cho ta biến thành toàn cả gia tộc trò cười. Tiêu Dật Trần. Rõ ràng ta là sư minh ngươi là sư đệ, nhưng ta lại khắp nơi cũng không bằng ngươi, cũng bởi vì ngươi là tiền thiên cựu chuyển thiên tài. Cho nên sư phụ không chút do dự liền đem gia tộc cấp cao nhất công pháp truyền thụ cho ngươi, để cho ngươi ngắn ngủi mấy tháng liền vượt qua ta hơn 10 năm khổ tu. Gặp được có bất kỳ chuyện tốt, có cái gì cơ duyên, có cái gì ngự linh, đều muốn lấy ngươi làm đầu. Liền ngay cả tất cả sư minh sư đệ cũng đều như chúng tinh phụng nguyện bình thường bảo vệ lấy ngươi. Rõ ràng là ta cùng những sư minh khác giúp ngươi tru sát tà đạo, mọi người lại chỉ nhớ rõ công lao của ngươi. Liền ngay cả phía sau ngươi cùng nữ tà tu kia cấu kết, huyên áo gia tộc lòng trời lở đất, gia tộc cuối cùng đều có thể bao dung ngươi, thậm chí ngay cả tội kia nghiệt sâu nặng nữ tà tu đều có thể bị đặt vào gia tộc, thành ngươi quang minh chính đại thế tử, thành chính đạo. Mà lúc trước một lòng vì gia tộc, đủ tiểu cản trở ta, ngược lại nhận lấy nghiêm trị. Chính đạo. Đến cùng cái gì mới là chính đạo? Coi ngươi ôm nữ ma đầu kia mặt mày hớn hở đắc ý, mà ta lại tại trong địa lao chịu đựng cực hình lúc, ta lập tức liền hiểu, cái gì là chính đạo? Ai mạnh, người đó là chính đạo. Trường Khanh không, phải nói là Tiêu Phong mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn, đó là Trường Khanh trên gương mặt này chưa bao giờ xuất hiện qua biểu lộ, thống khổ, phẫn nộ, cứu hận, không cam lòng, để hắn nhìn tựa như là oán khí sâu nặng lệ quỷ. Nhưng nhìn xem đỉnh đầu dày đặc mây đen, hắn lại cười, tiếng cười hết sức và mèo. Tiêu Thiên Hạo, còn có ngươi, ai có thể nghĩ tới thân là gia tộc đại trưởng lão ngươi lại là ẩn tàng tà tu. Lúc trước ta là thật cảm kích ngươi à, là ngươi dạy cho ta tà pháp, để cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho ta hy vọng hồi sinh. Nhưng không nghĩ tới, ngươi chỉ là lợi dụng ta tu luyện cựu chuyển lịch tìm cách vì ngươi sáng tạo một cái hoàn mỹ vật chứa thôi. Tiêu Thiên Hạo, ngươi so với bọn hắn còn muốn đáng hận. Tiêu Phong giống như là lâm vào say mê nghệ thuật ra, một bên chờ đợi thánh lục triệt để ăn mòn rơi Yên Tam, một bên thản nhiên nói, may mà ta gặp phôi thần, ta cơ hội là không chút do dự lựa chọn trở thành nó quý tộc, biến thành linh thể, thu được khống chế phôi thần tàn khu lực lượng. Cứ việc lúc trước cái kia thân thể tàn phế chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng ta biết cơ hội của ta tới. Ta từng nghĩ tới từng bước một thôn vệ hết Tiêu gia, nhưng này không phải kế lâu dài, phong hiểm quá lớn, mà lại nhất định sẽ bị U Minh Ti cho để mắt tới, đổi lấy là vô cùng vô tận truy sát, cho nên ta nhất định phải vững vàng. Thế là ta liền đoạt xá một cái tộc nhân, giả chết thoát thân, tiến tới tu luyện cựu chuyển lịch tìm cách, từ từ bồi dưỡng thế lực, từ từ lớn mạnh phôi thần tàn khu, chờ đợi đời thứ 9 hoàn mỹ thể sát sinh ra, đến lúc đó ta chính là đứng đầu nhất thiên tài, lại thân phụ thế lực khổng lồ, đem không người có thể ngăn cản ta. Mới đầu, đoạt xá chính mình thân sinh cốt nhục còn để cho ta trong lòng sinh ra một tia dao động, nhưng mà phía sau ta đã không cần thiết, ta làm qua nam nhân, làm qua nữ nhân, làm qua lão nhân, làm qua hải tử, chúng sinh tại trong mắt ta đều là giống nhau thân xác tối tha, không có gì khác biệt. Nhưng là Tiêu Tử Duyệt, tiềm phục tại Tiêu gia, nhìn xa xa trăm năm về sau ngươi tuổi già sắp suy, dần dần già đi cuối cùng vô lực buông tay nhân gian xấu xí bộ dáng, trong lòng ta đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Tiêu Thiên Hạo, coi ta cố ý đem ngươi tu luyện tà pháp chứng cứ tiết lộ ra ngoài, nhìn xem ngươi bị gia tộc tính toán, vây công, chật vật không chịu nổi dáng vẻ, ngươi biết ta có bao nhiêu hạ giận à? Còn có Tiêu Dật Trần, ngươi cuối cùng có thể trở thành Tiêu gia tộc trưởng cũng là tại trong dự liệu của ta, không biết khi mấy trăm năm sau Tiêu gia tại ngươi kinh doanh bên dưới từ từ suy bại, cuối cùng bị chính ta hai phái từng bước xâm chiếm hầu như không còn, ngươi cùng nữ ma đầu kia song song chết vào cái ngày đó, có ở đó hay không trong dự liệu của ngươi? Ha 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 ha, dựa vào cái gì? Ta cố gắng như vậy, lại bị các ngươi dễ dàng giẫm tại dưới chân, bài bố vận mệnh, đùa bỡn tại bàn tay. Cũng bởi vì các ngươi là thiên tài, cũng bởi vì các vị quyền cao nặng, ta không phục. Ta chỉ là muốn bắt về ta nên được đồ vật. Ta có tội tình gì? Trên đất Điên Tam đã từ trong miệng bắt đầu ra bên ngoài quần quần ra ngạo nghễ huyết nục, Tiêu Phong thấy thế, cuồng hỉ quát tầm lên. Đã các ngươi còn không bằng ta vất vả, không bằng ta cố gắng, không bằng ta nhẫn lại, lại có thể tùy tiện đạt được ta không lấy được đồ vật, vậy ta cũng lẽ ra đạt được càng nhiều. Các ngươi không để cho ta phải, ta liền càng muốn đến. Ta minh diệt nhân tính, từ bỏ tôn nghiêm, bỏ thân thể. Đây đều là ta nên được. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia ngữ khí bình tĩnh, không vui không buồn. Sắc thực đặc sắc, có thể ngươi xác định còn biết chính mình là cái thứ gì a, Tiêu Phong. Chương 320, bố cục, phá cục bên trên chương 320, bố cục, phá cục bên trên ai? Là ai? Tiêu Phong vô ý thức hô to một tiếng, liền phảng phất trong hắc ám đột nhiên gặp ánh sáng chuột, hoảng sợ hướng nhìn một phía. Mà thanh âm truyền đến địa phương, chính là mới vừa rồi Trường Khanh cùng Điền Tam giao chiến lúc, bị Điền Tam hắc cầu kia bạo tạc trô đánh bay, tản mát trên mặt đất mấy cỗ tàn phá thi thể. Trong đó một bộ thường thường không có gì lạ, một nửa trong thi thể đột nhiên chui ra vô số cây màu đỏ tươi xúc tu, đem hắn thân thể tàn khuyết bao vây lại, xen lẫn thành hắn khuyết tổn thân thể cùng hai chân, chống đỡ lấy hắn đứng lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi? Tiêu Phong ngăn không được mà kinh ngạc thốt lên, chỉ vào cái kia đứng lên thi thể, ngón tay phát run. Đứng dậy cố kia thi thể toàn thân trần trụi, tại tuyết quang chiếu rọi, thiếu niên thân thể mặc dù không phải đặc biệt cao lớn trắng kiện, nhưng cường tráng mười phần, mỗi một tia cơ bắp đều ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực. Hắn tân sinh thân thể còn bốc hơi nóng, đông tuyết bay xuống, hóa thành khỏa khỏa giọt nước, chảy xuôi xuống tới. Hắn dùng đầu ngón tay cắt cái cổ, từ đó lấy ra một viên ngọc bội, bạch quang lóe lên, một thân huyết bào liền mặc vào người. Thiếu niên con ngươi huyết hồng, một đầu tóc bạc theo gió tung bay, như là chó sói trong ánh mắt toát ra âm lãnh ánh sáng, mang khó mà che giấu phong mang. Hắn xoay người, ánh mắt tại đầy trời trong tuyết lớn lưu lại một đạo càng thêm rét lạnh đường vòng cung. Không phải Trường Khanh lại là người nào? Không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Phong lui lại nửa bước, ngăn không được cao giọng la hoảng lên, hắn khó mà tin được ánh mắt của mình, sau đó chợt tỉnh ngộ tới, quắc, bộ thân thể này là giả, đúng hay không? Ngươi dùng huyết pháp sáng tạo ra một bộ cùng ngươi hình dạng giống nhau như lúc thi thể, ngươi lừa ta. Ân, xem ra ngươi còn không có bị trước mắt thắng lợi triệt để choáng váng đầu óc. Trường Khanh vừa nói, một bên mặt không thay đổi hướng phía Tiêu Phong từng bước ép sát. Trận này ván cờ thật đến cuối cùng thời khắc, lưu tại trên trận chưa bao giờ rút lui kỳ thủ cho tới bây giờ liền không chỉ có Tiêu Phong, còn có Trường Khanh. Tiêu Phong lấy giả chết lựa Trường Khanh cùng Điên Tam chém giết sau đó ngư ông đắc lợi, thật tình không biết đây hết thảy, kỳ thật đã sớm đều tại Trường Khanh trong tính toán. Mắt thấy Trường Khanh từng bước ép sát, Tiêu Phong triệt để hoảng hồn, hắn mang theo bối rối cùng không hiểu chất vấn. Điều đó không có khả năng. Ta ẩn tàng sâu như vậy, ngươi đến cùng là như thế nào biết đến? Trường Khanh chỉ là khẽ lắc đầu. Ngươi xác thực ẩn tàng vô cùng tốt, nguyên bản ta xác thực không biết ngươi đến cùng là thật hay không chính người giật dây. Nói, hắn từ trong khiếu huyệt lấy ra một viên màu ngà sữa hoàng linh, thản nhiên nói: "Hiện tại ngươi đoạt xá ta để lại cho ngươi một bộ vô dụng thi thể, ngươi cho rằng là linh lực tiêu hao hầu như không còn, dấu hết đèn tắt, trên thực tế nó lại ngay cả tu vi đều không có, mà ta hiện tại là khoảnh khắc cựu chuyển cảnh giới, giết chết ngươi là dễ như trở bàn tay, huống hồ ta còn có thể thúc đẩy thánh nhục ngự linh, tôn giả tu vi đều sẽ thuộc về ta." Nhìn xem Tiêu Phong lấp lóe không yên thần sắc, Trường Khanh đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nắm chặt quả đấm. Viên kia có thể thúc đẩy thánh nhục chân quý hoàng linh thế mà bị hắn không chút do dự trực tiếp bóp nát. Ngươi có phải hay không rất hy vọng ta nói như vậy a? Tiêu Phong thần sắc cứng đờ, mặt lộ hoảng sợ. Ngươi có mưu lược, có thể ẩn nhẫn, để cho ta một lần chỉ coi Tiêu Băng Trinh muốn đoạt xa ta, nàng chính là người giật dây, lại không ngờ tới ngươi liền giấu ở trong thân thể của nàng, ngay cả ta đều bị lừa đi qua. Trường Khanh không nhanh không chậm nói, có thể càng như vậy, càng để Tiêu Phong sợ hãi. Hắn đã biết Trường Khanh không phải đắc ý bênh báo, hớn hở ra mặt thô thiển hạng người, có thể nói nhiều như vậy lại không trực tiếp xuất thủ, nhất định đang nổi lên cái gì càng sâu mưu đồ. Có thể hết lần này tới lần khác tình hình dưới mắt lại để cho hắn không làm được bất kỳ ứng đối, chỉ có thể cứ như vậy nghe Trường Khanh trần thuật. Ngươi xác thực đánh cho một tay tính toán thật hay, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, tương kế tự kế, nhưng ngươi coi như lại khôn khéo, đem chính mình ẩn tàng cho dù tốt, thủ đoạn của ngươi cùng mục đích lại không giấu được. Trường Khanh nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn không cần nhiều lời, cũng không cần nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Tiêu Phong. Hắn biết Tiêu Phong hiện tại nội tâm ý nghĩ, hắn lúc này nhất định chính sử trong lòng vì sợ mà tâm rung động, bất an, hoảng sợ, đồng thời lại đang trong tuyệt vọng ôm một tia may mắn chờ mong. Loại cảm giác này giống như bị chặt đầu trước đó vài giây đồng hồ, nhất là tra tấn. Hắn cũng không căm hận Tiêu Phong, cũng không có mảy may báo thù khoái cảm, càng không trầm mê ở cái gì người thắng vui sướng, hắn bất quá cùng Tiêu Phong một dạng, giờ phút này cũng cần một chút thời gian thôi. Có thể ngoài định mức đối với Tiêu Phong nói những lời kia, chỉ coi là đối với cường địch tôn trọng, dù sao, Tiêu Phong xác thực lừa qua hắn một lần, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiêu Phong làm ra chi cục xác thực không chê vào đâu được, trong đó hắn ẩn tàng sâu nhất hai cái át chủ bài, chính là cục này chí mạng nhất chỗ. Nhưng Trường Khanh lại dựa vào chính mình mưu tính sâu xa, ngược lại làm cho kỳ thành vì phá cục mấu chốt. Tiêu Phong cái thứ nhất át chủ bài chính là hắn cố ý thả ra nghe nhìn lẫn lộn khối lỗi, lệnh Vũ Văn Dung, cùng cái kia có thể thúc đẩy thánh nhục hoàng linh. Sớm tại tiếp trước lần thứ nhất sử dụng bích huyết phá hủy có thể khống chế thánh nhục hoàng linh lúc, Trường Khanh liền phát hiện mánh khóe. Hắn có bách hoa tà thánh khủng bố ánh mắt, thấy rõ, trước tiên liền chú ý tới cái kia hoàng linh có vấn đề. Bích huyết phá hủy cái kia hoàng linh lúc, Trường Khanh đắc ý cảm ứng cái kia hoàng linh bản chất, mặc dù cùng phổ thông thông cảm linh có chút khác biệt, nhưng lại cực kỳ tương tự, tuy nói rất đa dụng lấy thuốc đẩy vật thể ngự linh cũng cùng thông cảm linh bản chất cùng loại, nhưng Trường Khanh hay là nghĩ đến một loại khả năng khác. Thông cảm linh, tên như ý nghĩa, chỉ cần sử dụng một đôi thông cảm linh song phương một người trong đó đem ý nghĩ của mình suy nghĩ rót vào trong đó, một người khác cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Khi đó, Trường Khanh liền đoán rằng, có thể hay không cái kia hoàng linh căn bản không có khả năng thúc đẩy thánh nục phương thức một người khác hoàn toàn, chỉ là hắn giấu ở phía sau màn, đợi đến sử dụng cái kia hoàng linh người đem suy nghĩ truyền đến sau, lại thúc đẩy thánh nục, diễn vừa ra giật dây. Muốn đem chân bảo bảo vệ, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là tại ngoài sáng bày một cái giả, đồng thời làm cho tất cả mọi người tin tưởng, nó chính là thật, bảo đảm nhất. Tiêu Phong thủ đoạn không thể bảo là không cam mình, bị hắn lợi dụng lệnh Vũ Văn Dung cùng cái gọi là có thể thúc đẩy thánh nục hoàng linh chính là hắn đem chính mình che giấu thủ đoạn tốt nhất. Nếu như nhìn không ra tầng này, cái kia Trường Khanh vây quanh thánh nục làm hết thể mưu đồ đều là không tốt, bởi vì chỉ làm cho người giật dây này làm áo cưới. Nhìn xem cứng ngắc ở nơi đó nhìn mình chằm chằm không nói một lời Tiêu Phong, Trường Khanh thanh âm hơi có chút vẻ tán thưởng. Ngươi xác thực rất lợi hại, là ta gặp qua khó giải quyết nhất đối thủ, mặc dù ngươi vì bày ra cái này tất thắng chi cục bỏ ra mấy trăm năm thời gian, nhưng không thể phủ nhận ngươi đem đến cho ta trở ngại muốn so lúc trước ta đối mặt cái nào đó tà tôn lúc càng hơn một bậc. Nói đến đây, Trường Khanh tiếc hận tựa như lắc đầu. Bất quá tựa như ngươi tin tưởng vững chắc chính mình cựu chuyển lịch tìm cách sẽ không thất bại một dạng, ta cũng tin tưởng vững chắc chính ta phán đoán, cho nên khi ta chém giết bị ngươi đoạt xá Tiêu Băng Trinh đằng sau, lại phát hiện thánh đục còn tại bị thúc đẩy, ta liền vững tin, chân chính người giật dây còn chưa chết, chỉ là ta không nghĩ tới, chân chính người giật dây liền giấu ở Tiêu Băng Trinh trong thân thể thôi, nếu như vẹn vẹn khám phá Tiêu Phong giật dây liền có thể phá. Cục lời nói, cái kia Trường Khanh tuyệt không về phần cho hắn cao như vậy đánh giá, Trường Khanh sở dĩ cảm thấy Tiêu Phong khó giải quyết như thế, là bởi vì Tiêu Phong còn có một cái thủ đoạn ẩn tàng có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Bất quá một thế này, cũng đã bị Trường Khanh phá giải. Chương 321, bố cục, phá cục bên trong chương 321, bố cục, phá cục bên trong Tiêu Phong cái thứ hai ẩn tàng bố trí, chính là thuộc về hắn trên lệch tin tức. Trường Khanh đã sớm nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, đó là hắn tại mấy lần trùng sinh trước đó an lệnh Vũ Văn Dung biên kia bao hàm thánh nục đan dược cứ thế điên cuồng sắp chết lúc liền vô ý thức bắt đầu để ý một sự kiện. Nếu thánh nục là thông qua ăn mòn đến não hải, tiến tới dồn người đến cuồng. Như vậy trong đầu của mình cái kia nhất là cực kỳ trọng yếu bí mật, cái kia làm hắn có thể trùng sinh quỷ dị đồng hồ, có thể hay không bị phát hiện. Hắn là nghiệt thiên bí mật, có thể hay không bị phát hiện. Đây là hắn sâu nhất bí mật, cũng là hắn để ý nhất sự tình, bởi vì nếu như cái kia điều khiển thánh nục người giật dây, hoặc là nói vào lúc đó hắn xem ra chính là lệnh Vũ Văn Dung, biết được hắn có được trùng sinh năng lực, như vậy Trường Khanh nhất là dựa vào trên lệnh tin tức liền sẽ bị sớm có chỗ đề phòng. Chính là mang theo gần như vậy hổ cố chấp cẩn thận ý nghĩ, mới cho hắn phía sau tìm tới phá cục mấu chốt đặt cơ sở vững chắc. Nhưng chỉ là liên tưởng như vậy, còn xa xa không đủ tham phá Tiêu Phong gần như vô giải tử cục. Trường Khanh vừa mới sở dĩ có thể đối với Tiêu Phong sinh ra tôn trọng, khâm phục chi ý, chính là bởi vì Tiêu Phong dựa vào cái này cực kỳ trọng yếu thủ đoạn lừa qua hắn, mà lại là hai lần. Đúng vậy, hai lần, một thế này chủ sinh, kỳ thực là hắn tại Ngọc Quan Sơn mạch bên trong kinh lịch đời thứ tư. Đời thứ nhất, hắn tại không có bất kỳ phòng bị nào cùng tin tức tình huống dưới, bị ép ăn thánh nục, dẫn đến điên cuồng chí tử. Đời thứ hai, hắn chém giết cái kia huyết nục trẻ lớn sau, bởi vì bí mật bị Ubik khám phá, bị ép chém giết Ubik, kết quả lại bị Ubik cái kia cố không thể diễn tả lực lượng giết chết. Đời thứ ba, hắn bố trí cơ hồ cùng hiện tại giống nhau như lúc, khác nhau chỉ ở tại hắn đối với viên kia đặc thù hoàng linh có thể điều khiển thánh nục tin tưởng không nghi ngờ, mục đích cuối cùng nhất cũng là lợi dụng thánh nục lấy được điên ba tôn giả chi lực. Cho đến cuối cùng, hắn cùng điên ba trận chiến đến lưỡng bại câu thương, tại lâm vào hôn mê tình huống dưới, trong lúc hoảng hốt bị không biết người nào giết chết. Mà bây giờ, nhưng thật ra là Trường Khanh đời thứ tư. Khi Trường Khanh đời thứ ba lúc kết thúc, hắn liền từng chăm chú phân tích tình huống lúc đó, hắn nhận định kế hoạch của mình không chê vào đâu được, nếu như thất bại, nhất định là hắn tính sai cái gì. Cẩn thận hồi tưởng, hắn liền phát hiện một loại quái dị địa phương. Kế hoạch của mình quá mức thuận lợi, phảng phất từ nơi sâu xa, giống như là có một cái bàn tay vô hình tại trợ giúp. Hắn cố gắng nghĩ lại lấy một đời kia chính mình trải qua toàn bộ chi tiết, đầu tiên là suy đoán ra được khống chế thánh nục cũng không phải là hoàng linh, mà là có người khác, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lại có một kiện nhìn như râu ria chuyện nhỏ, đưa tới chú ý của hắn. Đó chính là Mặc Đồng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, thánh nục bản chất cùng Mặc Đồng một dạng, đều là linh vôi. Đời thứ ba, hắn tại Bái Nguyệt Tết lúc, cùng Lam Sương cùng một chỗ đối với Lữ Tận Hoan làm một dạng sự tình, cũng tương tự tiềm nhập Lữ gia bảo khố trộm lấy bảo vật. Như vậy Mặc Đồng như thế nào biết được Lữ gia bảo khố ở chỗ? Bởi vì Trường Khanh làm nó ăn mòn tiến nhập Lữ Tận Hoan trong não, nó chỉ cần thời gian qua một lát, liền biết được Lữ Tận Hoan toàn bộ ký ức. Nếu như Mặc Đồng có thể làm được, như vậy thánh nục có thể làm được hay không? Nếu như thánh nục có thể làm được, đen đuổi như vậy sau thao túng thánh nục người liền sẽ đứng ở thế bất bại. Dù là Trường Khanh có thể sử dụng hạt dưa tiêu diệt hết ăn mòn nhập nào thánh nục, nhưng hắn ký ức cũng sẽ ở trong nháy mắt bị người giật dây này chỗ đọc đến. Đến lúc đó hắn toàn bộ bí mật, kế hoạch, nhu đồ đều sẽ bị đối phương biết được. Quả thật, hắn có trùng sinh năng lực, các loại sau khi trùng sinh, thời gian cũng sẽ bị thiết lập lại, đến lúc đó đối phương cũng liền không thể nào biết được bí mật của hắn, nhưng chỉ cần hắn lần nữa bị thánh nục ăn mòn nhập thể, bí mật của hắn cùng kế hoạch liền sẽ lần nữa tiết lộ ra ngoài. mà hắn kế hoạch hết thảy bước đầu tiên đều xây dựng ở cùng lệnh Vũ Văn Dung tiếp xúc, lấy được lệnh Vũ Văn Dung hoặc là nói là lấy được người giật dây này tín nhiệm đằng sau, lại thêm lấy lợi dụng. Vấn đề là nếu như Trường Khanh làm như vậy, đối phương nhất định sẽ lần nữa để hắn ăn thánh đủ, kết cục hay là mở dạng không ăn thánh đủ, kế hoạch không có cách nào triển khai, ăn thánh đủ, kế hoạch toàn bộ bại lộ. Đây là một cái hoàn mỹ bế hoàn, tuyệt đối tử cục. Đan Cơ đã từng khuyên hắn không bằng mang theo Lam Sương thoát thân, rời đi nơi này, từ bỏ Bách Hoa Động kinh doanh, chỉ ở cảnh giới đột phá cần hấp thu thuần thuộc linh lúc lại mạo hiểm trở về. Quả thật, đây là ổn thỏa nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất, coi như không thể chơi vào, nhưng còn lẫn mất lên. Nhưng Trường Khanh lại không chuẩn bị dạng này, hắn cũng không có tuyệt vọng, cũng không muốn lùi bước hoặc là cải biến kế hoạch của mình. Cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể không đi tranh thủ? Huống chi hắn còn không xác định hiện tại có còn hay không cùng lúc trước một dạng, chỉ qua 3 tháng liền cưỡng chế chúng sinh, nếu thật là dạng này, hắn càng phải chỗ sâu loại cục, lấy thời gian ngắn nhất đi mưu đồ càng nhiều, mới có hy vọng cải biến tình cảnh của mình. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại. Mặc dù đối phương bố cục không có kẽ hở, nhưng Trường Khanh khả năng trùng sinh cho hắn cơ hội, để hắn có thể nhìn thấy đối phương trong bố cục tầng sâu nhất hai nơi bẫy dập. Còn lại, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà Trường Khanh cuối cùng nghĩ ra biện pháp, không thể bảo là không xảo diệu, chỉ là muốn đối mặt cực đại phong hiểm. Mặc kệ đối phương bố cục cỡ nào không có kẽ hở, hắn cũng chung quy là người, nếu là người, vậy thì có nhân tính bên trên thiếu hụt cùng nhược điểm. Tựa như hắn lúc trước lừa qua Ubix một dạng, lợi dụng chính là Ubix đối với mình năng lực tuyệt đối tự tin, như vậy thao túng thánh nục người giật dây, cũng nhất định đối với thánh nục năng lực có tuyệt đối tự tin. Tại dưới loại tâm tính này, thánh nhục năng lực là ưu thế của hắn, cũng sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Nhưng Trường Khanh nhất định phải lấy thân vào cuộc. Hắn muốn dồn định ra một cái tuyệt đối kế hoạch hoàn mỹ đến để người giật dây này nhất định phải sinh ra lòng mơ ước, khó mà áp chế chính mình nội tâm tham nghiệm, tiến tới muốn tu hú chiếm tổ chim khách, từ đó phối hợp Trường Khanh. Đời thứ ba lúc, kế hoạch của hắn liền từng để người giật dây này tâm động. Thế là ổn thỏa nhất phương thức chính là Trường Khanh mang theo đời thứ ba kế hoạch, lần nữa tìm tới lệnh Vũ Văn Dung, an thánh đủ, từ đó thu hoạch được người giật dây này tín nhiệm cùng ngấp nghé. Nhưng hắn lại không thể để người giật dây biết, hắn đã khám phá đối phương bí mật, biết cái kia hoàng linh vô dụng, biết đối phương có thể đọc đến trí nhớ của mình. Cho nên Trường Khanh sử dụng lịch pháp. Hắn trước lưu lại 3 viên truyền niệm linh, lại dùng lịch pháp xóa bỏ chính mình đời thứ 3 toàn bộ ký ức, để cho an toàn, liền ngay cả đàn cơ theo hắn kinh lịch đời thứ 3 ký ức, cũng bị hắn dùng lịch pháp xóa bỏ. Thậm chí vì để cho cái kia thao túng thánh đục người giật dây cùng trước đó một dạng tin tưởng hắn, Trường Khanh đem chính mình bí mật lớn nhất, liên quan tới nghiệt tiên cùng trùng sinh ký ức đều giữ lại. Hắn không tiếc coi đây là mồi, liền vì làm cho đối phương cùng kiếp trước một dạng, ngấp nghé kế hoạch của hắn, muốn đường lang bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Chỉ là lần này, Trường Khanh kế hoạch không còn là đưa tới cửa thịt mỡ, mà là chí mạng bấy dập. Vận dụng lịch pháp xóa bỏ rơi ký ức cuối cùng, Trường Khanh chỉ ở trong đầu lưu lại 2 đoạn đột ngột ký ức. Lâm Trường Khanh, ngươi muốn vô điều kiện mà tin tưởng chính ngươi, bởi vì ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng người chỉ có chính mình. Thôi động ngươi trong khiếu huyệt tồn chữ niệm ý ít nhất mai thứ nhất truyền niệm linh.